Chương 1 chương tóm tắt đầu thông tin cho các đại lao anh em mới đọc bỏ qua chương này. Thông tin cá nhân. Nô tỷ phụ, nhân loại, thuần huyết, công dân tam cấp. Sự tự ngã hoàn mỹ, 55. Nhục thân, thứ giai trung, tiềm năng cộng 2. Cường độ cơ bắp là 4.8. Cường độ gen 4.8. Tốc độ phản ứng thần kinh 4.8. Chức năng miễn dịch tạo máu 4.8. Khả năng tự chữa lành 4.8. Linh hồn, tam giai cao, tiềm năng cộng 1. Tử vong phục quy. Bi ý thăng hoa 0.5. Phẫn nộ thăng hoa 0.5. Ưu lự thăng hoa 0.5. Khủng cụ thăng hoa 0.5. Sinh tử huyền quan 1.0. Thiên địa nhị tiểu 0.2. Linh cảm, tam giai cao, tiềm năng cộng 1. Kỳ quỷ cảm trì 3.8. Phá trướng cảm trì 3.8. Hàng cổ ý chí. Tiên võ thần thức 1.0. Hoàn mỹ ý chí, sơ. Quốc thuật, kiến thần bất hoại, 100. Hồ ma công, ngã đạo, đã đạt được thuộc tính hiển thánh cố hữu, bất mị linh quang, đã đạt được thuộc tính cấp siêu việt ngã đạo, thôn ma. Cấu trúc kinh lực, thuận tác vi nhân lịch vi tiên, tiên tuấn tiên kích, hôn nguyên quý nhất, hôn nhất trấn sơn hà, hình hữu nguyên linh, chiêu thức, nhất thiết đại sư. Luyện tâm công pháp, đăng thiên đỉnh, đăng phong tạo cực, 50. Nhân tiên võ đạo, luyện gia đại thành, 100. Luyện thịt đại thành, 100. Luyện gân, 100. Luyện xương, 100. Luyện nội tạng, 100. Luyện tùy xương, 100. Thanh mang thoát bị công, trí cực hiển thánh, 100. Đã đạt được thuộc tính hiển thánh cố hữu, linh cực thương động. Hồ ma luyện quốc quyền, trí cực hiển thánh, 100. Đã đạt được thuộc tính hiển thánh cố hữu, hổ hình. Phong lôi hô khiếu quyết, trí cực hiển thánh, 100. Đã đạt được thuộc tính hiển thánh cố hữu, phong lôi tùy ná ý tiên võ, nhập môn thổ nạp quyết, do vị giai quá thấp, không có thuộc tính tu luyện. Tích lũy nội lực, 3000 năm. Chất lượng, thể rắn, bị động, vô hình khí tượng, 300 trượng, bản chất linh hồn tăng cường, linh cảm, tiên võ thần thức 20. Tinh hà võ đạo, tinh hà huyền nguyên pháo, chiêu thức, tán quyết, thăng hoa, ngưng tụ. Long tượng trấn mục kinh, tán quyết. Linh khí luyện thể, luyện tiết lục, đăng phong tạo cực, 100. Thiên địa ngũ kim, đã luyện hóa tiên thiên thiên địa ngũ kim thiết phổi, thiết can, đồng tỷ, ngân thận, đang phán định. Phán định hoàn thành, đạt được trước thuộc tính siêu phàm, đồng bì, đạt được trước thuộc tính siêu phàm, thiết cốt, do chưa thăng hoa, hiệu quả đồng tỷ, ngân thận không thể hiện hiện. Ba khí, vũ trang sắc phách khí, trí cực hiển thánh, 20. Kiến văn sắc phách khí, trí cực hiển thánh, 20. Bá vương sắc phách khí, đang phán định. Phán định hoàn thành, đã đạt thành yếu tố thăng hoa. Bá vương sắc phách khí hóa thành thuộc tính thăng hoa. Đang phán định lần hai. Phán định hoàn thành, do chưa thăng hoa, thuộc tính này hiện thị là thiếu nữ ma pháp tâm chi hoa, đá quý linh hồn bản nguyên, vết nước, mỗi lần có thể sử dụng 60 phút, thời gian là ngồi 60 giờ. Nạp tư khế ước kết tinh, vỡ vụn. Đang phán định lần hai. Phán định hoàn thành, trạng thái khôi phục vết nước 3%, trong quá trình khôi phục không thể sử dụng. Bản năng vô cực, 1%. Nhân cách ảo, có thể hấp thu mảnh vỡ tự ngã để ngưng thực thành thật, tỷ lệ phản trào tiêu cực trong biển ý thức 15, tổng lượng tiêu cực trong biển ý thức, bản chất lục ngô đang trấn áp, độ tiêu hóa 3%, trước khi tiêu hóa hết mọi gánh nặng sẽ do hắn gánh vác. Dấu ấn, tỷ lệ thu hút Phật giới 15%, đến từ Phật nghe. Tỷ lệ thu hút chân không gia hương 33%, đến từ cái nhìn của vô sinh lão mẫu. Tỷ lệ thu hút thái thản yêu giới 19% âm năm, đến từ cái nhìn đại khủng cụ của thái đản yêu tổ xê xít. Tỷ lệ thu hút tiên đình 6%, đến từ nhân quả vương vô địch. Tỷ lệ thu hút thất lạc, 1%, đến từ vòng, đến từ bản chất luyện kim, đang phán định. Phán định hoàn thành. Tỷ lệ thu hút sơn hải giới hồng hoang giới. 2%, đến từ thiên đạo đang điên cùng tìm kiếm. Dấu ấn thất lạc, tọa độ ảnh điện tầng thứ 6 nguyên thủy mang ngục, đã sử dụng. Dấu ấn thế giới mộng cảnh, tọa độ thế giới nhân tạo nhân, tọa độ thế giới mộng cảnh xa điêu, mỗi lần xuyên tấu cần tiêu hao 1 triệu tích phân. Danh hiệu, thất phu. Người cứu chuộc thế giới, một phần chưa đạt thành. Khuê gia. Louis 16. Đại bài thiên long. Khi trá bảo châu, bản đặc cung tấu hải. Chỉ hiệu bảo hổ. Vật huyết tưởng, hải lường thần kỳ. Đầu lâu tì thầm. Nhất của mẹ. Đồng hồ bỏ túi tự sát. Vật phi huyết tưởng, một loan tử niệm châu. Thất cấp tùy thân siêu cấp tí hộ sở. Nghị định neo định thời không tuyệt đối, sử dụng một lần. La bàn ước mơ. Phụ chú, đang sử dụng. Vũ khí, phó tử, tinh rèn 3 lần, nội dung tinh rèn, anh linh tinh rèn, nhân đạo rèn đúc, thế giới rèn đúc. Tích phân, 220 triệu. Nhiệm vụ dài hạn, truy tìm và bắt giữ thất lạc căn nguyên, vòng. Nhiệm vụ kỹ năng, phục nguyên bản năng vô cực 100%, có thể mở ra nhiệm vụ tối thượng bản năng vô cực phản bản hoàn nguyên, đang phán định. Không thể phán định, tình huống không rõ, mời công dân Ngô tỷ phụ tự mình phán đoán. Bối cảnh. Năm 2877, sau chiến tranh thế giới thứ tư. Cuộc chiến giữa nhân cách liên và chính phủ thống nhất địa cầu đã đẩy mặt trăng về phía trái đất, lại đẩy sao Mộc về phía mặt trời, toàn bộ hệ mặt trời đã không còn thích hợp cho nhân loại cư trú và phát triển, bất đắc dĩ, nhân loại chỉ có thể dốc toàn lực chủng tộc chế tạo mẫu hạm nhân loại tàu gái ạ. Mục tiêu, L186F. Cách trái đất khoảng 500 năm ánh sáng, nhân loại kế hoạch dùng 8000 năm để hệ hành tinh đó, mà Ngô tỷ phụ chính là vào lúc đó được chính phủ nhân loại cứu sống từ trong đống rác thải. Thế giới quan. Khu Z117 đến 6123, một trong những khu vực thuộc 26 đại khu của gái ạ. Tí hộ sở. Thiết lập tí hộ sở có 3 phương pháp. Thứ nhất, dùng vật trao đổi tương đương của thế giới sở tại để đổi, ví dụ như bến bãi Thượng Hải thời dân quốc có cơ chuẩn hiện thực 0.9 trước đó, chính là dùng 20 đồng đại dương mua hạ một tiệm may mũ áo, lập nên tí hộ sở cấp 1, mà kiến trúc càng đắt đỏ, càng nổi tiếng, sau khi mua lại thì cấp độ tí hộ sở hóa thành càng cao. Thứ hai, nâng cao sức ảnh hưởng tại thế giới mộng cảnh sở tại, ví dụ như giới trướng có bao nhiêu nô lệ, nông dân, binh sĩ, nhân viên, cộng sự gì đó, sau đó tổ chức một thế lực, cũng có thể lập nên tí hộ sở, ví dụ như nếu trở thành chủ nhân lương sơn bạc, vậy thì cái gọi là tụ nghĩa đường có thể được chủ não neo định làm tí hộ sở, cũng là thế lực càng mạnh thì cấp độ tí hộ sở lập nên càng cao. Thứ ba, chính là đạt thành một loại sự kiện lịch sử nào đó, cũng chính là thế giới mộng cảnh sở tại sẽ ghi chép nó vào trong lịch sử, sức ảnh hưởng càng lớn, vương triều ghi chép lại càng mạnh mẽ, tí hộ sở lập nên cũng càng có cấp độ cao. Chu Mạn, nguồn gốc kỳ biến mạng lưới mộng cảnh, điểm khởi đầu trạng thái phong tỏa tàu gái ạ. Không thể mô tả, chỉ có thể quy nạp bằng phương thức tổng kết. 1. Không tử vong, bất kỳ tổn thương và tử vong nào trong Chu Mạn sẽ được khôi phục sau khi Chu Mạn kết thúc. 2. Mê thất, cái chết trong Chu Mạn sẽ tích lũy sự mê thất, một khi mê thất vượt quá giới hạn nhất định, khi ngươi quên mất bản thân mình là ai, ngươi sẽ biến mất trong Chu Mạn, không bao giờ có thể trở về nữa. 3. Thủ thực, trong Chu Mạn sẽ vì đối mặt trực tiếp với một số sự vật, sinh mệnh, phi sinh mệnh siêu hạn mà tích lũy sự hủ thực đạt đến mức độ nhất định sẽ sản sinh kỳ biến không thể đảo ngược, một khi hóa thành phi nhân phi sinh mệnh, ngươi sẽ biến mất trong Chu Mạn, không bao giờ có thể trở về nữa. 4. Một số tình huống đặc thù không được ghi chép sẽ dẫn đến việc biến mất trong Chu Mạn, không bao giờ có thể trở về nữa. 5. Trong Chu Mạt có thể đạt được một số vật kỳ quỷ, mang chúng trở về sẽ cụ hiện thành vật phẩm hữu dụng. Cơ chuẩn. Cơ chuẩn hiện thực là tiêu chuẩn phán định thế giới mộng cảnh do chủ não thiết lập. Khi cơ chuẩn hiện thực là 1, thế giới mộng cảnh và thế giới hiện thực không có bất kỳ khu biệt nào, sẽ không có bất kỳ năng lực đặc dị siêu phàm nào, cũng sẽ không có bất kỳ sai lệch lịch sử nào, địa lý, tinh cầu, quy tắc vật lý đều giống hệt như thế giới vật chất, thậm chí có thể cụ thể đến một hành động nào đó của một người nào đó vào một niên đại nào đó. Đây chính là cơ chuẩn hiện thực 1. Mà bắt đầu từ 0.9, thế giới mộng cảnh sẽ xuất hiện sai lệch so với thế giới hiện thực. Ví dụ như thời kỳ đầu Tam Quốc không phải Đồng Trác vào kinh, mà là Đinh Nguyên vào kinh, hoặc giả tên của Chu Nguyên Chương là Ngưu Nguyên Chương. Đồng thời cũng sẽ bắt đầu xuất hiện sức mạnh siêu phàm đặc thù, ví dụ như Hổ Ma công của Ngô Tỷ Phụ chính là đạt được trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, điều này ở thế giới đó được gọi là quốc thuật. Tuy nhiên khi cơ chuẩn hiện thực là 0.9, về cơ bản sẽ không xuất hiện sai lệch quá mức to lớn, hệ thống sức mạnh cũng sẽ không rất khoa trương. Khi là 0.8, sẽ xuất hiện những thứ tương tự như người đổi xác, cổ độc miêu tộc. Mà cơ chuẩn hiện thực 0.7. Theo như hắn nghe các tiền bối nói, đã từng vào lúc bọn hắn đông người nhất, sắp thực đã tiến vào thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, bên trong bắt đầu có vẽ phủ, triệu quỷ, thần nhập xác, hoặc giả là thánh thuật của văn minh phương Tây, giờ y, ma pháp các loại, đồng thời xét về lịch sử thế giới, đại thể vương triều sẽ không có thay đổi, nhưng hoàng đế cụ thể, cũng như thọ mệnh của hoàng triều đều sẽ có sai lệch, ví dụ như Tống Thái Tổ không có bạo tử, hoặc giả Đường Huyền Tông giết An Lộc Sơn. Trước chẳng hạn, tương tự như vậy, mộng hiểm trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, cho dù chỉ là mộng hiểm cấp 1 cũng khủng bố đến mức khiến người ta run rẩy, mức độ khủng bố của nó ước chừng có thể sánh ngang với mộng hiểm cấp 2 của cơ chuẩn hiện thực 0.9. Hệ thống tu hành. Quốc thuật. Quốc thuật là thuật giết người, cũng là công pháp tu hành, cho nên tự nhiên có thuyết tiến giai trở nên mạnh mẽ, điều này trong phần giới thiệu tổng quát của Hổ Ma công đã có nhắc tới, lần lượt là ba ngoại công Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, đợi đến khi Hóa Kình đại thành, liền từ ngoài vào trong, lần lượt lại có ba nội công Kim Đan, Cương Khí, Kiến Thần Bất Hoại, đợi đến khi Kiến Thần Bất Hoại đã có thể hào xưng là lục địa thần tiên rồi. Trong đó điều quan trọng nhất kỳ thực chính là tiến hành tự ngã quán chiếu đối với tinh thần và nhục thân của bản thân. Thương tổn ngầm của nhục thân cần tu phục, vận chuyển khí huyết cần cải tiến đến mức hoàn toàn phù hợp với bản thân, từ đó dẫn phát sự tái tiến hóa, tái phát dục của cơ thể, cuối cùng đạt tới kiến thần bất hoại, cơ thể có thể chạm tới đỉnh phong của sinh mệnh, hơn nữa duy trì đỉnh phong trong thời gian dài cho đến khi thọ mệnh sắp tận. Mà sự quán chiếu đối với tinh thần thì có thể giữ cho tinh thần thanh minh, không bị ngoại vật, nguy hiểm, sinh tử làm mê hoặc, cảnh giới trí cao của nó hào xưng là gió thu thổi đến ve đã hay, thậm chí có thể làm được việc dự cảm biết trước đối với nguy hiểm. Mà tự ngã quán chiếu này đối với quốc thuật mà nói chính là hạt nhân trong các hạt nhân. Dựa theo vị giai quốc thuật thông thường mà nói, từ Minh Kình đến Ám Kình là một đạo quan hải, sau khi vượt qua liền có được tự ngã quán chiếu ban đầu, sau đó khi ở Hóa Kình tự ngã quán chiếu tiến thêm một bước tăng lên, sau đó mỗi một vị giai đều có thể tăng mạnh tự ngã quán chiếu, đợi đến khi kiến thần bất hoại, càng là có thể quán chiếu rõ ràng ngay cả tế bào nhỏ bé nhất, cùng với mỗi một đạo tạp niệm trong tâm viên ý mã. Minh Kình. Kẻ đạt Minh Kình, khi bộc phát tay chân đều có lực 200-300 kg, người bình thường đối mặt với cao thủ Minh Kình, một quyền một cước sẽ lấy đi tính mạng con người. Ám Kình. Kẻ đạt Ám Kình thì có thể bộc phát sức mạnh khổng lồ trong gang tấc, nhìn qua là một trường nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh trong trường này e rằng có thể bộc phát đến 700-800 kg, sức mạnh này tương đương với búa đóng cọc đánh vào trên tay ý vậy, đừng nói là thịt người xương người, ngay cả giáp trụ sắt thép đều phải bị đánh đến mức lõm xuống. Khuyết điểm duy nhất là loại sức mạnh bộc phát này không thể kéo dài, tối đa một trận chiến bộc phát trên dưới 10 lần, nhiều hơn nữa sẽ thương tổn đến căn bản, trong cơ thể có lượng lớn thương tổn ngầm. Hóa Kình. Kẻ đạt Hóa Kình thì gần như phản phát quy chân, một quyền một trường không cần bộc phát, trên dưới toàn thân đều có lực bộc phát của Ám Kình, liên miên bất tuyệt, có thể kéo dài, thậm chí có thuyết muỗi không thể đậu, bất kỳ con muỗi nào một khi chạm vào da của kẻ đạt Hóa Kình, trực tiếp liền bị chấn chết, điều này đã không còn khuyết điểm không thể kéo dài của Ám Kình nữa, từ vách núi cao 70-80 mét nhảy xuống, chỉ cần vài cái nào lộn vài cái mượn lực liền đem kình lực tháo bỏ, không tổn thương bản thân mảy may. Khi đối mặt với nguy hiểm hoặc khủng bố, một loại cảm chi nào đó trong lòng sẽ đột nhiên lóe lên, đây có lẽ chính là tiền triệu manh nha của gió thu thổi đến ve đã hay. Khi tiến vào trạng thái toàn thần quan chú, sẽ cảm thấy thời gian xung quanh chậm lại khoảng 1/10, loại cảm quan này vô cùng kỳ diệu, chính là rõ ràng biết tốc độ của đối phương ước chừng là bao nhiêu, nhưng khi nhìn trong mắt lại cảm nhận rõ ràng một loại cảm giác lệch thời gian, loại cảm quan này khiến người ta khi đối mặt với công kích có thể có nhiều thời gian phản ứng hơn, nhìn cũng càng thêm rõ ràng. Nhân tiên võ đạo hoàn toàn khác biệt với quốc thuật, không phải lấy việc tăng cường kiểm soát và bộc phát kinh lực làm trọng, mà là lấy việc triệt để thay đổi thể chất bản thân, tăng cường bản chất nội hàm của nhục thân làm trọng, lần lượt là nhiều vị giai luyện ra, luyện thịt, luyện gân, luyện xương, luyện nội tạng, luyện tủy xương, thay máu, luyện thiếu, liên quan đến lĩnh vực tự tiến hóa của cơ thể người. Luyện đến cực hạn, có thể hào xưng là lục địa nhân tiên, rời núi lấp biển, trường sinh bất lão, nhục thân bất hủ cùng rất nhiều thần dị đều sẽ tự nhiên mà sinh ra. Tóm tắt các tập. Tập 1 khởi đầu đắc ngộng. Nô tỷ phụ bị cuốn vào mộng thế giới cơ sở 0.9, Thượng Hải thời dân quốc. Lần đầu chạm trán mộng hiểm cấp thấp, đối mặt sinh tử thực sự. Học và thực chiến hồ ma công, lấy võ đạo phàm nhân đối kháng quỷ dị. Thiết lập khu bảo hộ đầu tiên, thiện may trong pháp tổ giới. Hiểu quy luật chu mạn, không chết hẳn nhưng sẽ mất bản ngã nếu vượt giới hạn. Tập 2 chân nghĩa khu bảo hộ. Tiến vào mộng thế giới cấp thấp hơn, mức độ nguy hiểm tăng cao. Đối đầu các thực thể tín ngưỡng bị ô nhiễm, tựa vật, tà linh, giới nhân. Phá hủy neo tín ngưỡng, cắt nguồn sức mạnh của quỷ dị. Võ đạo thăng hoa, đặt nền móng nhân tiên võ đạo. Nhận ra, thần linh cũng có thể bị giết. Tập 3 con đường nhân tiên. Nô tỷ phù bắt đầu hoàn thiện hệ thống sức mạnh thuần nhân loại. Không vay mượn thần lực hay khái niệm siêu hình, lấy thân thể khí huyết ý chí làm cốt lõi. Đối đầu tà thần bằng võ đạo thuần túy. Khẳng định, con người không cần thành thần để giết thần. Tập 4 ác ma thành. Tiến vào mộng thế giới kiểu phương Tây, đậm màu thần thoại. Gặp các tồn tại phi nhân và văn minh khác loài người. Đối đầu thần linh sa đọa mang tính khái niệm, nô tỷ phù chọn đối đầu trực diện, không thỏa hiệp. Tư tưởng, hệ áp bức nhân loại thì đều là kẻ địch. Tập 5 dưới bức màn. Hé lộ sự tồn tại của màn che giữa mộng và thực. Phát hiện mộng cảnh không phải giả, mà là thực tại bị suy cấp. Xuất hiện mộng hiểm cấp cao có thể hủy diệt thành phố. Nô tỷ phù mang danh kẻ cứu chuộc thế giới gánh nặng cứu thế bắt đầu đè lên vai một kẻ phàm nhân. Tập 6 va chạm văn minh. Nhiều nền văn minh cùng tồn tại trong mộng thế giới. Nhân loại không còn là trung tâm vũ trụ. Xuất hiện mâu thuẫn, sống sót bằng thỏa hiệp hay chiến đấu đến cùng. Nô tỷ phù chọn con đường cực đoan, giết sạch mối đe dọa. Nhân loại bắt đầu trở thành biến số nguy hiểm. Tập 7 cực hạn kỹ nghệ. Võ đạo của Ngô tỷ phù đạt tới cực hạn kỹ thuật không dựa vào cấp bậc hay năng lượng siêu nhiên, chỉ bằng kỹ năng phá phòng ngự của tồn tại siêu hình. Danh xưng kẻ thất phu được xác lập. Một cá nhân không đại diện trật tự nào, nhưng có thể phá mọi trật tự. Tập 8 ký áp khái niệm. Xuất hiện hiện tượng kỹ thuật đè bẹp khái niệm tồn tại. Một số thần sa đọa bị giết hoàn toàn, không thể phục sinh. Các căn nguyên bắt đầu chú ý đến Ngô tỷ phù. Chiến tranh bước sang tầng bản thể học. Võ đạo con người vượt qua quy luật tồn tại thông thường. Tập 9 chiến trường văn minh. Mộng thế giới biến thành chiến trường quy mô văn minh. Nhân loại đối đầu liên minh các tồn tại phi nhân. Nô tỷ phù trở thành mũi nhọn chiến lược. Cuộc chiến không còn là sinh tồn cá nhân. Chính thức bước vào chiến tranh giống loài. Tập 10 bên ngoài màn tre. Tiếp cận khu vực ngoài mộng cảnh. Phát hiện thực tại phía sau đã bị xé nát. Hé lộ lịch sử suy tàn của các nền văn minh. Kẻ địch thực sự không phải quái vật, mà là sự sụp đổ của tồn tại. Hy vọng sống sót càng trở nên mong manh. Tập 11 bóng chiếu căn nguyên. Xuất hiện tồn tại bất hủ cấp cao bóng chiếu của căn nguyên. Không thể giết triệt để, nhưng có thể đánh sập hình chiếu. Nô tỷ phù đủ tư cách đối thoại bằng bạo lực với căn nguyên. Khoảng cách giữa con người và thần bị thu hẹp, thế cục bắt đầu thay đổi. Tập 12 săn giết khái niệm, mục tiêu chuyển từ sinh tồn sang săn giết căn nguyên. Đề xuất khái niệm giết ý niệm tồn tại một số căn nguyên cấp thấp bị tước quyền tồn tại. Chiến tranh bước sang tầng triết học, nhân loại bắt đầu phản công. Tập 13 cả thế giới là địch, nô tỷ phù trở thành mối nguy với mọi phe phái. Bị truy sát bởi thần, căn nguyên và cả nhân loại thỏa hiệp, từ chối đứng về bất kỳ trật tự nào, giữ lập trường duy nhất bảo vệ nhân loại. Cô độc hoàn toàn trên chiến trường tồn tại. Tập 14 chiến cự nhân, đối đầu tồn tại quy mô hành tinh. Võ đạo nhân loại lần đầu làm tổn thương thực thể cấp đó. Vũ trụ ghi nhận nhân loại là mối đe dọa. Con người từ con mồi trở thành kẻ săn. Thế cân bằng bắt đầu lung lay. Tập 15 bản chất vĩnh ác. Hé lộ sự thật về đêm dài vĩnh viễn, đây không phải tai họa, mà là trạng thái tất yếu của suy cấp. Vũ trụ không thể quay lại ánh sáng, chỉ có thể chiến đấu trong bóng tối. Tư tưởng trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Tập 16 hóa long. Nô tỷ phù bước vào hình thái cực hạn của nhân loại. Không hóa thần, không biến dị. Thuần túy là đỉnh cao của con người. Sức mạnh không thể đảo ngược. Con người không cần tiến hóa thành thứ khác. Tập 17 nhìn thẳng thần linh. Nhân loại trực diện quan sát thần và căn nguyên. Bí ẩn bị bóc trần, thần mất ưu thế tuyệt đối. Một số tồn tại bắt đầu sợ hãi con người. Thần không còn bất khả xâm phạm. Cán cân quyền lực đảo chiều. Tập 18 âm vang văn minh. Những nền văn minh đã diệt để lại hồi âm. Không thể cứu tất cả, nhưng có thể để lại con đường. Nô tỷ phù chấp nhận giới hạn của bản thân. Hy vọng nằm ở sự truyền thừa phản kháng. Con đường nhân loại được tiếp nối. Tập 19 trật tự mới sụp đổ. Một trật tự mới hình thành dựa trên thỏa hiệp. Nô tỷ phù chủ động phá hủy trật tự đó. Lý do, trật tự này vẫn hy sinh con người. Phủ định cứu thế nửa đời. Chọn con đường tàn khốc nhưng nhất quán. Tập 20 con đường thất phu. Nô tỷ phù chấp nhận bị hiểu lầm và nguyền rủa. Không cần được ghi công hay tôn vinh. Chỉ cần con đường tồn tại. Người mở đường không cần được yêu mến. Ý chí cá nhân vượt lên lịch sử. tập 21 đại thế hình thành. Các căn nguyên tập hợp lực lượng. Vũ trụ bước vào giai đoạn đối kháng cuối. Nô tỷ phù chưa vô địch nhưng không thể bị bỏ qua. Mọi ánh nhìn đều dồn về hắn. Trước vô địch là thời khắc nguy hiểm nhất. Tập 22 vô địch nhưng vẫn là con người. Nô tỷ phù đạt trạng thái vô địch trong phạm vi mộng và màn che. Không xưng vương, không lập giáo, không làm thần. Vẫn tự nhận là một con người bình thường. Sức mạnh tồn tại để bảo vệ nhân loại. Kết luận, vô địch để không ai có thể áp đặt lên con người. Chương 1 mộng hiểm 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Đôi mắt Ngô tỷ phù đỏ rực, hắn không thèm quay đầu lại mà chạy vụt qua thi thể của Vương Tú Đỉnh và Lý An. Trong lúc loạn choạng, hắn suýt chút nữa đã ngã nhào, cũng may hổ ma công rèn luyện hạ bản cực sâu, giúp hắn không đến mức vấp ngã vào thời khắc mấu chốt mà mất mạng. Mộng hiểm cấp 2. Lại là mộng hiểm cấp 2. Ngô tỷ phù chưa từng nghĩ mình sẽ chạm trán với mộng hiểm cấp 2, thế nên trong 3 người còn sót lại, chỉ chớp mắt đã chết mất 2 người, hơn nữa, bên ngoài đã không còn nơi nào có thể cách ly mộng hiểm nữa rồi. Dù trong lòng đầy tuyệt vọng, nhưng Ngô tỷ phù không phải kẻ ngồi chờ chết. Dưới sự thôi thúc của ý chí sinh tồn, hắn bắt đầu điên cuồng chạy nước rút về phía góc ngoặt phía trước. Hành như hổ, cùng như ma, đây là lần đầu tiên Ngô tỷ phù tiếp cận sát sao với tâm cảnh của công pháp này đến thế. Nơi đây là một kho hàng hẻo lánh gần Lục Gia Truy, bến Thượng Hải, đối diện qua sông là Tô Giới Pháp. Mục tiêu của hắn chính là Tô Giới Pháp ở bờ bên kia. Lúc này trời đã tối hẳn, đây không phải là thế kỷ 21 của tương lai. Bến Thượng Hải thời dân quốc dù là thế giới phồn hoa tự sắc, nhưng ngoại trừ các tô giới và khu vực sầm uất, những nơi khác không hề có cơ sở hạ tầng như tương lai. Vì vậy, sau khi Ngô tỷ phụ chạy ra khỏi ánh đèn đường mờ ảo của kho hàng, phía trước đã là một màn đen kịt. Nhưng Ngô tỷ phụ không dám có chút do dự hay dừng lại, hắn lao thẳng vào bóng tối, men theo bóng nước sông lấp loáng ánh sáng phía trước mà xuống tới. Hắn biết, Mộng Hiểm đang trêu đùa nhìn hắn, đối đãi với sự trốn chạy của hắn bằng tâm thái mèo vờn chuột. Nơi này có cơ chuẩn hiện thực là 0.9, mà con Mộng Hiểm cấp 2 này đến từ cơ chuẩn hiện thực 0.8. cho nên nó có thể phát huy toàn lực ở đây, thậm chí còn có thể được tăng được thực lực. Vừa rồi chỉ mới chạm mặt, con mộng hiểm cấp 2 này đã giết chết Vương Tú Đỉnh và Li An, hắn có thể sống sót tuyệt đối không phải nhờ thực lực, mà chỉ vì vận khí mà thôi. Con mộng hiểm này muốn nếm trải nỗi sợ hãi phát ra từ hắn. Nhưng mà, Nam Nhi há có thể ngồi chờ chết. Dù có chết, hắn cũng phải chết trên đường xung phong. Phía trước vẫn còn sinh cơ, cũng là sinh cơ duy nhất. Trong mộng giới có cơ chuẩn hiện thực 0.9 này tổng cộng có 3 nơi trú ẩn cấp 1, của hắn, của Vương Tú Đỉnh và của Li An. Nơi trú ẩn của Li An vào năm ngoái, tức năm 1934, do chịu ảnh hưởng của vụ án giết người hàng loạt ở Thượng Hải, vì Lý An gia nhập hành động của Hồng đội để tìm kiếm tầm ảnh hưởng, kết quả đã bị đặc vụ trung thống phá hủy. Nơi trú ẩn của Vương Tú Đình chính là kho hàng vừa rồi, khi mộng hiểm cấp 2 xuyên tấu tới cũng đã bị phá hủy. Giờ đây chỉ còn lại nơi trú ẩn của hắn ở Tô Giới Pháp phía trước, đó là hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Lao ra từ bên trong kho hàng đến mặt sông, Nô Thị Phủ tung người nhảy bọn, thân hình như hổ bộ, lao mạnh về phía trước, một tiếng vong rơi xuống nước. Hắn vốn không giỏi bơi lội, nhưng trong hổ ma công cũng có pháp môn rèn luyện dưới nước, có hổ hình du binh pháp. Chỉ là Ngô tỷ phụ rèn luyện chưa thuần thục, lúc này đành phải bị xua lên giàn, điên cuồng quạt nước lao về phía trước. Dần dần, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương truyền đến từ sau lưng. Lúc này đang là tháng 6 ở Thượng Hải, thời tiết bắt đầu nóng lực, dù hắn có đang ngụp lặn dưới nước thì cũng không thể cảm thấy cái lạnh thấu xương như vậy. Thế nên, luồng khí lạnh này chỉ có nghĩa là một chuyện. Con mộng hiểm kia đã đến sau lưng hắn. Cho ta thêm chút thời gian nữa, cho ta thêm một cơ hội nữa. Ngô tỷ phụ vẫn điên cuồng quạt nước, lúc này da thịt toàn thân hắn đều mang sắc đỏ nhạt, trên đỉnh đầu còn có một luồng hơi nước bốc lên. Khí huyết vận hành của Hổ Ma Công đã được hắn kích phát đến cực hạn. Trạng thái này không thể duy trì lâu, nhưng có thể khiến đôi tay hắn có sức mạnh 200-300 cân. Lúc này toàn lực bơi về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà vẫn không cắt đuôi được luồng khí lạnh phía sau. Đó là mộng hiểm đến từ mộng giới có cơ chuẩn hiện thực 0.8, là một tồn tại u hồn dạng nguyền rủa đáng sợ, vô chất vô hình, sở hữu tốc độ vượt xa khái niệm logic, có khả năng dịch chuyển tức thời, thay đổi và bóp méo không gian vật lý cùng các định luật, còn có thể thao túng lòng người, khiến con người này sinh ảo giác. Trong trường hợp không có công pháp hoặc sức mạnh khắc chế, nó thậm chí có thể giết sạch một quân đoàn người trong vòng một phút. Hồ Ma Công ở trạng thái vận hành khí huyết, kích phát tiềm năng có thể miễn nhiễm ảo giác, nhưng lại không thể chống lại sự rút cạn sinh mệnh lực của con mộng hiểm này. Chẳng cần gì khác, chỉ cần con mộng hiểm này chạm nhẹ vào hắn một cái, hắn sẽ lập tức chìm xuống đáy sông, chết không thể chết thêm được nữa. Nhưng không biết có phải lời cầu nguyện của hắn đã linh nghiệm, hay là con mộng hiểm kia muốn trêu đùa hắn thêm lát nữa, Nô tỷ phụ chỉ cảm thấy khí lạnh sau lưng chứ không phải chịu thêm cuộc tấn công nào khác. Hắn thật sự đã gồng mình vượt qua con sông này, xông vào địa bàn của Tô Giới Pháp phía trước. Năm nay là năm 1935, quân Nhật dù đã xâm lược Trung Hoa nhưng vẫn chưa tấn công Thượng Hải. Các Tô Giới dù có chút cảnh giác với quân Nhật, nhưng sự ngạo mạn khiến họ không tin quân Nhật có gan xâm phạm Tô Giới. Vì vậy, ngoại trừ tuần tra bình thường, biên giới Tô Giới Pháp không hề có đèn pha hay chạm gác gì. Nô tỷ phù lao nhanh về phía nơi trú ẩn trong màn đêm tối tăm. Không biết có phải là ảo giác của hắn không, luồng khí lạnh sau lưng càng thêm nồng đậm. Không, không phải ảo giác, thứ này có thể trực tiếp xâm nhập vào tư duy con người, gây ra ảo giác, nên chắc chắn nó cũng có thể cảm nhận được tư duy của hắn. Càng gần đến, thứ này càng có khả năng giết chết hắn. Dựa trên bản tính đáng sợ và ác liệt của mộng hiểm mà hắn biết, thời khắc con mộng hiểm cấp 2 này dễ ra tay giết hắn nhất chính là ngay khoảnh khắc hắn sắp được cứu thoát. Nô tỷ phù lập tức bắt đầu làm trống rỗng những suy nghĩ trong đầu. Đây là phương pháp đã được chứng minh là hiệu quả để đối phó với sự cảm nhận tư duy của mộng hiểm. chỉ là giữa làn danh sinh tử có nỗi kinh hoàng cực lớn, hắn cũng là một phàm nhân, làm sao có thể hoàn toàn làm trống rỗng tâm trí được. Nô tỷ phù chỉ có thể liều mạng hồi tưởng lại mọi chi tiết của Hổ Ma Công, hình như hổ, thần như ma. Hổ Ma Công tuy là một dạng hình ý quyền, hành công luyện công đều lấy hổ hình làm trọng yếu, nhưng khi tổn thần tư niệm, nó lại không phải mô phỏng con hổ ngoài đời thực, mà là phong ma. Ý loạn mà điên, trong cái điên có chân ý, giữ vững tâm điển soi dọi bản tính. Đây là một bộ võ công hoàn toàn khác biệt với quốc thuật thông thường. Các loại quốc thuật khác đều cần tâm thần tĩnh lặng, cái gọi là quán chiếu bản tính là để trở về hư không, nhưng Hổ Ma Công này lại đi ngược lại. Nó không chỉ yêu cầu người khi hành công luyện công phải đẩy lòng phong ma, mà tạp niệm phong ma trong lòng càng nhiều càng tốt. Đợi đến khi luyện tới mức trong sự điên cuồng của Hổ Ma Công lại lắng dịu xuống, giữa sự hỗn loạn và tạp niệm có một điểm tâm thần tĩnh lặng không diệt, thì bộ Hổ Ma Công này coi như đã đăng đường nhập thất. Nô tỷ phù tự nhiên chưa tới cảnh giới này. Nói một cách nghiêm túc, hắn cũng chỉ vừa mới nhập môn. Trong giao diện chủ não hiển thị, Hổ Ma Công của hắn quả thực cũng chỉ hiện mức độ thuần thục cấp nhập môn. Lúc này Ngô tỷ phụ chỉ có thể dùng tạp niệm thay thế cho việc làm chống tâm thần, trong đầu đầy dây những ký ức hoặc câu hỏi đủ loại. Cha mẹ, lúc đó họ đã mang tâm trạng thế nào để vĩnh biệt ta? Đã là năm 2877 rồi, vậy mà đến cả bạn đời đồng giới cũng không có, lạc hậu, kém cỏi. Bụng đói quá, từ khi bắt đầu luyện quốc thuật, ta ăn khỏe thật. Ta có thể sống sót không? Ta có thể sống sót. Đích đến ngay phía trước, Ngô tỷ phụ nhìn thấy con phố có bóng người, cùng một tiệm may nằm ngay rìa tô giới pháp, hắn dồn hết sức bình sinh cùng bộ hèn về phía trước. Từ lúc vận chuyển Hổ Ma Công đến giờ, hắn đã kích phát sinh mệnh lực hơn 10 phút. Hình ảnh hắn lúc này trông vô cùng hãi hùng, mắt hai mũi miệng đều dỉ máu, bề mặt da đỏ rực nóng bỏng, từng hạt máu li ti thấm ra ngoài, khiến người đi đường xung quanh sợ hãi lùi lại liên tục, vô tình dọn sạch một con đường cho hắn chạy. 50m, 40m, 30m, 20m. 10m cuối cùng, nô tỷ phụ gầm lên một tiếng rồi nhảy vọt tới trước, chính là chiêu phong hổ phốc giản trong Hổ Ma Công. Cả người hắn bay vọt lên không trung, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Mắt thấy sắp lao vào tiệm may có cánh cửa đỏ kia, đột nhiên cánh tay trái của hắn bị một luồng sức mạnh khổng lồ kẹp chặt, khiến hắn chỉ còn cách cánh cửa đỏ đúng một bước chân nhưng lại không thể vào được. Không gian. Nô tỷ phù lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, con ngọc hiểm này đã thay đổi quy tắc không gian, kẹp chết cánh tay trái của hắn trong không gian, khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh cuối cùng khi chỉ còn cách sự sống một bước chân. Cái lạnh thấu xương bỗng chốc bùng phát mạnh mẽ, từng luồng âm thanh như rên rỉ, như ai oán, như khóc lóc tràn vào não hắn. Lúc này dù hắn vẫn đang vận chuyển Hổ Ma Công, nhưng tầm mắt đã dần trở nên mờ mẹo, đây là dấu hiệu của ảo giác sắp gặp tới. Tính mạng của hắn chỉ còn tính bằng hơi thở. A a a. Nô tỷ phù đột nhiên gầm thét dữ dội, tiếng vang như hổ gầm, như phong ma. Chỉ thấy gân xanh nổi đầy trên bề mặt da hắn, cơ bắp quần quật lên, thậm chí một số chỗ da thịt trực tiếp rách toạc ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nô tỷ phù vậy mà cứng rắn xé đứt cánh tay trái, cả người tung mình lao vào cánh cửa gỗ đỏ. Một tiếng rắc giòn giã, cánh cửa gỗ đỏ bị đâm nát vụn, còn nô tỷ phù thì biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt, nô tỷ phù xuất hiện trong một khoang ngủ công nghệ cao của tương lai. Hắn cũng không ngồi dậy, chỉ nhấc cánh tay phải còn nguyên vẹn lên gầm lớn chủ não. Mở ra xuyên thấu mộng giới ngẫu nhiên. Xác nhận. Có. Xác nhận hoàn tất, xuyên thấu bắt đầu. Ngay lúc này, một cánh tay trắng bệnh hiện ra từ hư không bên cạnh quan ngủ, cánh tay đó định chộp lấy đầu Ngô tỷ phủ. Cùng lúc đó, trước mắt Ngô tỷ phủ tối sầm lại. Khoảnh khắc sau, hắn rơi vào một bãi bùn lầy, bầu trời còn đang lất phất mưa nhẹ. Hắn nhìn thấy một dãy kiến trúc cách đó mười mấy mét, nhìn không rõ là gì, nhưng hắn vẫn dồn hết chút sức lực cuối cùng lảo đảo tiến về phía trước, rồi dùng hết sức bình sinh đâm đầu vào cánh cửa gỗ đã chóc sơn, phát ra một tiếng đùng trong giây phút cuối cùng trước khi hôn mê. Nô tỷ phù mở giao diện thông tin cá nhân của chủ nào trong ý niệm, hắn nhìn vào mộng giới mình đang đứng. Cơ chuẩn hiện thực 0.7. Cuối cùng, nô tỷ phù hơi yên lòng mà ngất đi. Hết chương này, chương 2 chương 2 Amni cô hiểm môn 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Nô tỷ phù. Cái tên này hắn vẫn luôn không thích. Dù là tỷ phù hám thụ, kiến càng lay bốc ê, hay là từ đồng âm thất phu, hắn đều không thích. Ban đầu hắn cứ ngỡ là cha mẹ mình thiếu học thức, nhưng lớn dần lên mới biết, cha mẹ hắn đều là sinh viên ưu tú, thậm chí còn tự mình khởi nghiệp thành công. Những người như vậy không thể nào thiếu học thức được. Thực ra dù là kiến càng lay gốc cây, hay là cơn giận của kẻ thất phu, đó đều là hàm ý ta đặt cho con cái tên này. Giờ có lẽ con chưa hiểu, nhưng khi lớn lên con nhất định sẽ hiểu. Vào kỳ nghỉ hè năm đó, nô tỷ phụ thời trung học đã hỏi về cái tên, và cha hắn đã trả lời bằng thái độ của một kẻ thích đánh đố. Tiếc là hắn không thể lớn thêm được nữa. Năm thứ ba đại học, hắn bị chẩn đoán mắc bệnh sơ cứng cột bên eo cơ, ALS, căn bệnh vẫn được coi là nan y ở thế kỷ 21. Hơn nữa bệnh tình của hắn tiến triển cực nhanh, chưa đầy một năm hắn đã phải thở bằng máy. Hắn cảm thấy mình sắp chết. Cha mẹ hắn đã nghĩ đủ mọi cách, tìm tất cả các chuyên gia có thể tìm, đến tất cả các cơ quan nghiên cứu có thể đến, nhưng câu trả lời nhận được đều là vô vọng. Năm 2026, năm đó hắn 23 tuổi, cũng là năm đó hắn được đưa vào dung dịch bảo quản đông lạnh. Cha mẹ hy vọng con sống tiếp, dù là ở tương lai xa xôi, không có người thân, không có người quen, không có nhà của con, cha mẹ cũng hy vọng con sống tiếp, con trai à, vì chỉ có sống mới có hy vọng. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là năm 2877 rồi, sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ tư. Cuộc chiến giữa nhân cách liên và chính phủ thống nhất trái đất đã đẩy mặt trăng về phía trái đất, lại đẩy sao Mộc về phía mặt trời. Toàn bộ hệ mặt trời đã không còn thích hợp cho nhân loại cư trú và phát triển. Bất đắc dĩ, nhân loại chỉ có thể tập trung toàn lực chế tạo ra tàu mẹ nhân loại Gaia. Mục tiêu là KM-L186F. Cách trái đất khoảng 500 năm ánh sáng, nhân loại dự tính dùng 8000 năm để tới được hệ sau đó, và Ngô tỷ phụ chính là lúc đó được chính phủ nhân loại cứu sống từ đống phế thải. Ngô tỷ phụ bừng tỉnh, giấc mơ của hắn vừa vặn hồi tưởng đến lúc hắn được cứu sống, vì chi phí y tế trên trời mà buộc phải ký vào bản thỏa thuận công việc nhân viên bảo trì giống như bản thân. Hắn cần làm công việc bảo trì tại khu Z117 đến 6123 thuộc một trong 26 đại khu của gã trong 2000 năm, sau đó mới có tư cách bước vào thế giới liên hợp mộng cảnh để ngủ đông với thân phận công dân chính phủ nhân loại, mãi cho đến 8000 năm sau, bắt đầu cuộc sống mới tại kệm tợ L186F. Đập vào mắt là những xà nhà bằng gỗ mục nát mờ ảo, tường xung quanh có màu xám đen, cũng là tường gỗ. Cả căn phòng thông gió rất kém, thoang thoảng mùi mốc cơ bức, hơn nữa hầu như không có ánh sáng, chỉ có một ô cửa sổ che chắn một nửa cùng cánh cửa lớn đang mở toang. Nô tỷ phụ chậm rãi cử động thân thể, hắn phát hiện mình đang nằm trên một tấm chiếu cói rách nát, trên chiếu đầy những giọt nước, lưng hắn vừa lạnh vừa ướt. Nhưng mà, cuối cùng cũng sống sót rồi. Hiểu rõ điều này, nô tỷ phụ thở phào một hơi dài. Lúc này toàn thân hắn chỗ nào cũng đau, đặc biệt là cánh tay trái bị đứt lìa càng đau đớn thấu xương. Chỉ một cái nhích người vừa rồi đã suýt khiến hắn đau đến ngất đi. Hắn nằm trên chiếu rách mười mấy giây, chậm rãi vận chuyển một lượng nhỏ khí huyết, bấy giờ mới miễn cưỡng ngồi dậy. Vừa ngồi dậy hắn đã giật mình, một bóng người đen kịt đang đứng ở cửa. Vì đứng ngược sáng nên hắn nhất thời không nhìn rõ là ai, lập tức cơ bắp toàn thân căng cứng, máu tươi trên người liền thấm ra ngoài. Bóng đen này lập tức nhanh chân chạy về phía hắn, nô tỷ phù bấy giờ mới nhìn rõ người tới là một nữ tử gầy nhỏ, da rẻ màu xám đất, hơn nữa nhìn động tác thần thái thì không phải là một điểm, điều này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử này mặc một bộ y phục bằng vải thô màu xám có miếng vá, tay bưng một chiếc bát gốm thô bị sứt mẻ. Nàng đội vàng đi tới bên cạnh Ngô tỷ phù ngồi xổm xuống, đồng thời bắt đầu kiểm tra vết máu trên người và vết thương ở cánh tay trái của hắn. Ngô tỷ phù khàn giọng nói là cô đã cứu ta sao? Đa tạ. Nữ tử cũng không nói lời nào, sắc mặt nàng u ám, Ngô tỷ phù nhìn không rõ, chỉ thấy nàng đưa chiếc bát trong tay về phía Ngô tỷ phù. Ngô tỷ phù sững người một lát, rồi dùng cánh tay phải cố gắng nhấc lên, đón lấy chiếc bát gốm thô này, nhìn vào trong thấy hơn nửa bát cháo loãng. Ngô tỷ phù im lặng một chút, vươn bát lớn hút từng ngụm cháo loãng. Cháo vào miệng có vị hơi ngọt, cổ họng hắn muốn đã khô khốc như bốc khói, bụng cũng đói đến phát đau. Ngụm cháo này xuống bụng khiến hắn cảm thấy như được uống cam lộ vậy. Tuy trong cháo có chút cát sỏi, nhưng hắn vẫn hút cạn một bát lớn. Đến lúc này, nô tỷ phù mới đặt bát xuống, nghiêm sắc mặt nói với nữ tử ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, ta ghi nhớ trong lòng rồi. Nữ tử khẽ nhếch khóe miệng định cười, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo, trông có vẻ cứng nhắc và khó khăn. Lúc này nô tỷ phù cũng mới nhìn rõ, khóe miệng nữ tử có một vết bầm tím. Hắn không nói lời nào, chỉ bảo với nàng ta có lẽ phải ở tạm đây một hai ngày, không biết có tiện không. Nữ tử nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhưng vẫn không nói ra lời nào. Nô tỷ phù biết nữ tử này hiểu lời hắn nói, bất kỳ ngôn ngữ nào của hắn cũng sẽ được chủ não chuyển hóa thành lời mà đối phương có thể hiểu được. Thậm chí sau lần nâng cấp quyền hạn gần nhất của chủ não, hắn còn có thể đối thoại với cả mộng hiểm cấp 1, cho nên nữ tử này ước chừng là có vấn đề về tiếng nói, ví dụ như bị câm. Ngay lập tức Nô tỷ phù đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía cửa phòng. Nữ tử này dường như muốn ngăn cản nhưng lại nhút nhát không dám đưa tay ra. Nô tỷ phù cũng chẳng bận tâm, đi tới cửa phòng nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một quảng trường khá rộng rãi nhưng có chút đổ nát, mặt đất có bùn nhão cũng có những phiến đá vỡ vụn. Nhìn từ cấu trúc kiến trúc tổng thể, đây dường như là một ngôi chùa, kết hợp với cách ăn mặc của nữ tử, đây có lẽ là một am ni cô. Thời cổ đại sao? Cơ chuẩn hiện thực 0.7 à? Ngô tỷ phù đã không còn là người mới, hắn cũng sớm biết cơ chuẩn hiện thực 0.7 có nghĩa là gì. Cơ chuẩn hiện thực là tiêu chuẩn phán định mộng giới do chủ não thiết lập. Khi cơ chuẩn hiện thực là một, mộng giới và thế giới hiện thực không có bất kỳ sự khác biệt nào, không có bất kỳ năng lực siêu phàm đặc dị nào, cũng không có bất kỳ sai lệch lịch sử nào. Địa lý, hành tinh, quy tắc vật lý đều giống hệ thế giới vật chất, thậm chí có thể cụ thể đến một hành động nào đó của một người nào đó vào một niên đại nào đó. Đây chính là cơ chuẩn hiện thực một. Còn bắt đầu từ 0.9, mộng giới sẽ xuất hiện sai lệch so với thế giới hiện thực. Ví dụ như thời kỳ đầu Tam Quốc không phải Đông Trắc vào kinh mà là Đinh Nguyên vào kinh, hay Chu Nguyên Chương tên là Ngưu Nguyên Chương. Đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện sức mạnh siêu phàm đặc thù, ví dụ như Hổ Ma Công của Ngô Tỷ Phù là có được trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, thứ này ở thế giới đó được gọi là quốc thuật. Tuy nhiên khi cơ chuẩn hiện thực là 0.9, về cơ bản sẽ không xuất hiện sai lệch quá lớn, hệ thống sức mạnh cũng không quá khoa trương. Khi ở mức 0.8, sẽ xuất hiện những thứ tương tự như người đổi xác, cổ độc của Tổng Miêu. Còn cơ chuẩn hiện thực 0.7, theo như lời những tiền bối kể lại, lúc họ đông người nhất quả thực đã từng tiến vào thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7. Bên trong bắt đầu có vẽ bừa, gọi ma, thần đả, hoặc là thánh thuật của văn minh phương Tây, giờ ỉ, ma pháp các loại. Đồng thời xét về lịch sử thế giới, đại thể các vương triều sẽ không thay đổi, nhưng các vị hoàng đế cụ thể cũng như thọ mệnh của hoàng triều sẽ có sai lệch, ví dụ như Tống Thái Tổ không được tử, hay Đường Huyền Tông giết An Lộc Sơn trước. Tương tự như vậy, mộng hiểm trong thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, dù chỉ là mộng hiểm cấp 1 cũng đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy, mức độ kinh khủng của nó ước chừng tương đương với mộng hiểm cấp 2 của cơ chuẩn hiện thực 0.9. Hơn nữa nơi này còn là mộng giới cổ đại có cơ chuẩn hiện thực 0.7. Con mộng hiểm cấp 2 kia chắc chắn đã đi theo, thời gian mở xuyên thấu mộng giới ngẫu nhiên của ta lúc đó không quá 10 giây, con mộng hiểm cấp 2 này sẽ không buông tha ta. Mà đây là cơ chuẩn hiện thực 0.7, nó sẽ chịu sự áp chế và suy yếu cực lớn, ước chừng sẽ trở thành thứ gì đó giống như hồ tiên hoặc cú hồn, sức mạnh quỷ dị sẽ bị suy yếu đáng kể. Nô tỷ phù trong lòng đã có tính toán và ý tưởng, hắn quay đầu nói với nữ tử yên tâm, ta biết cửa Phật có thanh quy giới luật, ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm, chỉ là ở đây lánh nạn một hai ngày, ta có kẻ thù đang truy sát, xin sư thái cứu ta. Nữ tử nghe vậy liền lập tức xua tay, dáng vẻ rất lo lắng nhưng lại không nói được chữ nào. Nô tỷ phù nhìn ra được nàng không phải muốn xua đuổi mình, nên chỉ hơi gật đầu, cũng không truy hỏi thêm. Ngay lập tức hắn đứng hơi quỵ chân ở cửa lớn, hít sâu một hơi. Trạm trang, Hổ Ma công tự nhiên cũng có một bộ luyện pháp thành thục. Bộ Hổ Ma công mà Ngô tỷ phù có được là toàn bộ công pháp, không phải loại chuyển một nửa giữ một nửa. Bên trong bao gồm cả luyện pháp, dưỡng pháp, đánh pháp, cả ba bộ công pháp đều hoàn chỉnh. Lúc này thứ hắn dùng chính là Tĩnh Hổ Đốn Tràng công trong dưỡng pháp, điều động khí huyết để chữa trị thương thế trong người. Trong hệ thống quốc thuật, cái gọi là luyện võ không luyện công, đến già cũng bằng không, cái công này thực chất chính là dưỡng pháp. Quốc thuật của Ngô tỷ phù có được từ tùy chọn phần thưởng khi nơi trú ẩn cấp 1 của hắn vừa thành hình, là một bộ công pháp hoàn chỉnh, tự nhiên không tồn tại những tệ đoan như bí tịch sư môn, truyền con trai không truyền con gái, vân vân. Đừng nói là người cổ đại, ngay cả người hiện đại thế kỷ 21, thậm chí là nhân loại thời đại mới năm 2877 cũng sẽ không đem những gì mình học được hay tâm đắc truyền hết cho người ngoài. Trường công là một chuyện, gia học lại là chuyện khác, cho nên nhiều người học quốc thuật không học được dưỡng pháp quan trọng nhất. Quốc thuật là kỹ thuật giết người, thực chất hoàn toàn khác biệt với võ thuật và những thứ tương tự, chú trọng vào việc trong gang tấc là có thể địch lại cả một quốc gia, ra tay là giết người, cái gọi là giết người như có giác chính là để hình dung về quốc thuật. Đây là một môn kỹ thuật chiến đấu điều động sức bùng nổ và tiềm năng của cơ thể, chú trọng nhất vào sát thương bùng nổ, cho nên tổn thương đối với bản thân cơ thể là cực lớn. Khi còn trẻ khí thịnh thì chưa thấy gì, chỉ cảm thấy thân cường lực tráng, nhưng một khi chức năng cơ thể bắt đầu lão hóa, những vết thương ngầm này sẽ bùng phát, không khéo thậm chí đột tử ngay lúc tráng niên cũng là chuyện có thể. Nếu không có dưỡng pháp, người luyện quốc thuật thường sẽ già sớm, chết sớm. Khi Ngô tỷ phù lập ra Tĩnh Hổ Đốn, lúc đầu hắn đứng rất khó khăn, điều động khí huyết cũng gian nan vô cùng, nhưng khi dần dần đứng vững công phu, khí huyết liền vận tỉnh từ đan điền. Hơn nữa hắn vừa uống hơn nửa bát cháo loãng, tuy thức ăn rất ít nhưng cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể hắn. Dần dần, nhịp thở của hắn bắt đầu bình ổn, sắc mặt từ trắng bệnh dần chuyển tốt hơn. Tuy nhiên chỉ đứng một lát, bụng hắn đã kêu vang. Quốc thuật cần nhất là bồi bổ, hơn nửa bát cháo loãng hoàn toàn không đủ để chống đỡ cho hắn khôi phục cơ thể. Nico Câm vẫn luôn nhìn hắn đứng quỳ chân, lúc này nghe thấy tiếng bụng hắn kêu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên sau khi khó xử, nàng vẫn nhẹ chân nhẹ tay đi về phía kiến trúc xa xa trên quảng trường. Nô tỷ phù hiện giờ trong lòng đầy tạp niệm, Hổ Ma công không giảng về nhập định, tạp niệm trong lòng càng nhiều càng tốt, cho nên hắn cũng không phát hiện Nico Câm đã đi xa. Qua không biết bao lâu, hắn mới từ trong Tĩnh Hổ Đốn hồi thần lại. Lúc này trời đã tối mờ, Nico Câm cũng không thấy tăm hơi, chỉ có trên bậu cửa sổ sau lưng hắn đặt một cái bánh ngô. Nô tỷ phù im lặng một lát, rồi trực tiếp cầm bánh ngô lên ăn ngấu nghiến. Lúc này Ngô tỷ phù cũng không dự định tiếp tục luyện công, làm quá hóa dở, đặc biệt là hiện tại hắn đang thiếu thực phẩm giàu calo và dinh dưỡng. Hắn chuẩn bị đi ngủ, sáng sớm mai sẽ đi thám thính thế giới này, xác nhận xem là triều đại nào, địa điểm ở đâu, lịch sử gần đây có biến động gì không, đồng thời xem có thể kiếm được chút vàng bạc tiền tài không. Dù là hắn muốn mua thuốc mua thức ăn, hay muốn báo đáp chút ơn cứu mạng, tiền đều là thứ bắt buộc phải có. Ngay khi Ngô tỷ phù mặc nguyên quần áo nằm trên chiếu cỏ rách, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trên quảng trường xa xa. Hắn cũng không ngồi dậy, chỉ vận chuyển khí huyết điều động đến gốc hai, những âm thanh ồn ào đằng xa dần trở nên rõ ràng. Đó vậy mà là giọng đàn ông. Một đám Nico, buổi tối lại xuất hiện giọng đàn ông. Tiếng trêu ghẹo, lính hót, quát mắng, tiếng thở dốc nũng nịu. Nô tỷ phù đông nhiên hiểu ra nơi này là gì rồi. Am Nico hiểm môn. Hết chương này, chương 3 chương 3 Nguyệt Hát Phong Cao 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Tuy chúng ta đã chế tạo ra tàu gái ạ, nhưng công nghệ của chúng ta không thể hỗ trợ 36 tỷ người hiện có sinh tồn trong không gian suốt 8.000 năm. Đó là chưa tính đến mức tăng trưởng dân số mới. Đừng nói 8.000 năm, 800 năm có lẽ cũng không làm được. Vì vậy, chúng ta buộc phải để đại đa số mọi người đi vào khoang ngủ tĩnh trệ để đóng băng lại, chứ không phải khoang ngủ thông thường. Ngoại trừ nhân viên bảo trì tàu mẹ, đại đa số mọi người phải ở trong khoang ngủ tĩnh trệ suốt 8.000 năm. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, ngay cả sự đóng băng của khoang ngủ tĩnh trệ cũng chỉ đóng băng quá trình trao đổi chất của cơ thể, các nơ ron não vẫn đang vận hành với tốc độ chậm chạp. Đây cũng là lý do tại sao trong tất cả các sách hướng dẫn và thông báo an toàn về khoang ngủ tĩnh trệ đều có quy định không được đóng băng quá 50 năm một lần. Điều đó đồng nghĩa với hình phạt kinh khủng nhất thế gian, không có ngoại lệ. Khi một cá nhân riêng lẻ vào khoang ngủ tĩnh trệ quá 50 năm, não bộ bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của mộng cảnh, ý thức của họ sẽ bắt đầu tỉnh táo. Lúc này sẽ xuất hiện tình trạng ý thức bị mắc kẹt trong hư vô không có cảm giác, không có ánh sáng, không có tất cả. Đó là sự tra tấn vô cùng kinh khủng, quá 24 giờ có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác, quá 72 giờ sẽ khiến tư duy sụp đổ. Mà có mộng cảnh liên hợp, khi ý thức của họ tỉnh táo, họ có thể vào mộng cảnh liên hợp, khi ý thức mệt mỏi, họ lại có thể vào mộng cảnh ngủ nghỉ của chính mình. Như vậy, đừng nói 8.000 năm, chỉ cần hệ thống, năng lượng, gài ạ vận hành liên tục, thì 8 vạn năm họ cũng có thể bình an vô sự. Nguyên lý của giấc mơ là khi não bộ con người ở trạng thái ngủ nghỉ, vẫn có một phần đang vận hành. Tổ chức não nằm mơ của 36 tỷ người thực chất là một khối lượng tính toán vô cùng khổng lồ, cấp độ của nó thậm chí vượt qua siêu máy tính điều khiển chính của gài ạ chủ não gấp nghìn vạn lần. Vì vậy chúng ta cần xây dựng một hệ thống liên kết tính toán chuyên dụng cho khoang ngủ tinh trệ, tận dụng lượng tính toán dư thừa này để xây dựng mộng cảnh liên hợp. Thứ duy nhất cần là nhân viên bảo trì. Ít nhất phải có nửa đời người ở trong những lối đi kim loại chật hẹp, nhìn ra không gian vũ trụ đen kịt ngoài cửa sổ, những nhân viên bảo trì dũng cảm hy sinh bản thân. Hơn nữa việc này thực chất là vi phạm hiến pháp nhân quyền, không ai có quyền tước đoạt quyền sống và tài sản của công dân, ngay cả tội phạm. Vì vậy, hoặc là để họ tự nguyện, hoặc là khiến họ không thể không làm như vậy. Chư vị, ý của ta là, những người đến từ tương lai đã bị đóng băng trong quá khứ, hoặc bị tách rời cơ thể chỉ còn lại bộ não, tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ chữa trị cho họ rồi. Nô tỳ phù mở mắt. Lúc này thời gian ước chừng khoảng 6 giờ sáng. Kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện hổ ma công được 1 năm, ngày nào hắn cũng tỉnh giấc đúng giờ này. Nô tỳ phù đứng dậy nhìn quanh một lượt, tiểu nhi cô Câm vẫn chưa quay lại, có lẽ đây không phải là nơi ở của nàng. Nô tỳ phù cũng không trì hoãn thêm, hắn xua tan những ký ức trước khi ký hợp đồng nhân viên bảo trì trong mộng cảnh, bắt đầu đi ra ngoài phòng. Hắn cũng không vào quảng trường, chỉ đứng bước dưới mái hiên, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó há to miệng bắt đầu nuốt chửng. Hắn giống như đang nuốt một vật thể thực chất to bằng nắm tay, khó khăn đi từ miệng xuống cổ họng hắn thậm chí còn lồi lên, cứ thế nuốt viên ngọc này từ cổ họng vào trong bụng, rồi từng chút một tiến lại gần đan điền. Lúc này khí huyết hiện ra, hắn nhắm mắt lại, trong đầu đầy dây tạp niệm, nhưng cơ thể lại tự nhiên điều khiển khí huyết vận hành, từ đan điền đến thân mình, từ thân mình đến tứ chi, bao quanh toàn thân rồi quay về đan điền. Đây là một vòng điều tức trong hổ ma công. Liên tục điều tức 3 vòng, nô tỳ phù mới mở mắt ra. Lúc này trời đã sáng rõ, nhìn thời gian thì đã sắp xỉ 7 giờ rưỡi sáng. Sau đó hắn thấy tiểu nhi cô Câm đi ra từ một đại điện trông có vẻ còn khá nguyên vẹn đằng xa, rồi lại đi tới một tòa kiến trúc ở đầu kia quảng trường. Tiếp đó nàng bưng một cái bát lớn nhanh chân đi về phía căn nhà của Ngô tỷ phụ. Khi thấy Ngô tỷ phụ đứng dưới mái hiên trước cửa, tiểu nhi cô Câm khựng người lại, đứng yên ít nhất 3-4 giây, sau đó mới cứng nhắc đi tới trước mặt Ngô tỷ phụ. Nàng cúi gập đầu xuống, run rẩy đưa chiếc bát gốm thô trong tay cho Ngô tỷ phụ. Ngô tỷ phụ không thấy có gì lạ, hắn đón lấy chiếc bát gốm thô hút một hơi lớn, ước chừng 1/3 bát. Sau đó hắn ôn tồn nói với tiểu nhi cô Câm, đây là khẩu phần ăn hàng ngày của cô phải không? Hôm qua cô chưa ăn uống gì, chỗ còn lại này cô uống đi. Tiểu nhi cô Câm hơi ngẩng đầu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nô tỷ phụ lại trực tiếp nhét chiếc bát gốm thô vào tay nàng nói, cô yên tâm, ngày mai ta sẽ đi. Tiểu nhi cô Câm dùng mình một cái, vậy mà lại đón lấy chiếc bát gốm thô, cũng bắt đầu hút từng ngụm nhỏ. Đợi đến khi tiểu nhi cô Câm uống xong, nô tỷ phụ vừa chạm trang vừa dùng một tay chậm rãi vung quyền, đồng thời nói, ngày mai ta sẽ nghĩ cách kiếm chút tiền, cô có nguyện ý theo ta rời khỏi Amni cô này không? Tiểu nhi cô Câm ngạc nhiên ngẩng đầu, khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Ngô tỷ phụ, nàng lại lập tức cúi đầu, nửa ngày sau mới đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, rồi những giọt nước mắt lớn lăn dài từ hốc mắt xuống. Ngô tỷ phụ dù sao cũng đến từ thế kỷ 21, đồng thời hắn còn sống tới sau năm 2877, đối với nhiều chuyện hắn đều có phán đoán của riêng mình. Đầu tiên, tiểu nhi cô Câm không phải bị ép lương vi sướng, ép làm kỹ nữ, tuy nàng mặc rách dưới, nơi ở cũng ẩm thấp cũ kỹ, ngay cả cơm cũng chỉ là cháo loãng. Nhưng đây là thời cổ đại, nơi này là Amnico, trừ phi là loại đại tự viện, thắng địa tôn giáo nổi tiếng, hoặc là nơi tôn giáo tràn lan thịnh hành được quan lại quý tộc thưởng thức, nếu không thì hòa thượng, đạo sĩ, ni cô tầng lớp dưới thực ra sống rất thanh bẩn. Nàng có thể có nơi ở, có quần áo che thân giữ ấm, có một miếng cơm để sống tiếp, điều này ở thời cổ đại đã vượt qua không biết bao nhiêu người rồi. Nhà ai khi ép lương vi sướng lại đối xử như vậy? Am ni cô hiểm muôn mà. Thực chất chính là những nữ tử nghèo khổ thời cổ đại không sống nổi nữa nên xuất ra làm ni cô, nhưng ngay cả sau khi xuất ra làm ni cô cũng không sống nổi, nên mới buộc phải làm kỹ nữ ngầm. Đây chính là Am ni cô hiểm muôn thời cổ đại. Nô tỷ phù nhìn ra được sắc mặt tiểu nhi cô không tốt, dáng người cũng gầy nhỏ, tuổi của nàng ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Hoặc là cô gái không sống nổi sau khi chạy nạn, hoặc là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được Amni cô này hảo tâm thu nhận. Cô không cần trả lời ngay. Nô tỷ phù định thần luyện công, đồng thời nói, hiện tại ta cũng không một xu dính túi, nhưng ta có cách kiếm tiền, tất cả đợi ta kiếm được tiền rồi hay nói. Yên tâm, ơn cứu mạng lớn hơn trời, ta có một miếng cơm ăn thì tuyệt đối sẽ không để cô bị đói, ngày mai ta sẽ nghĩ cách đi kiếm chút tiền trước. Tiểu nhi cô Câm không thể nói chuyện, chỉ có nước mắt rơi lạ chã. Rồi nàng ngồi trên bậu cửa nhìn Ngô tỷ phụ luyện công. Cả hai đều không nói gì, dần dần mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đột nhiên có tiếng khiếu khiếu truyền đến. Ngô tỷ phụ vẫn luyện công không động đậy, còn tiểu nhi cô Câm đột nhiên đứng dậy từ bậu cửa, đi ra ngoài mái hiên đưa một bàn tay lên trời. Lúc này có một con chim nhỏ màu xanh biết to bằng lòng bàn tay xả xuống, rơi thẳng vào lòng bàn tay tiểu nhi cô Câm, mổ mổ vào lòng bàn tay nàng. Đó là mấy hạt đậu khô không biết là gì, bị con chim nhỏ mổ sạch, sau đó chim nhỏ cũng không bay đi, mà bay lên vai tiểu nhi cô Câm kêu khiếu khiếu với nàng. Lần đầu tiên tiểu nhi cô Câm nở nụ cười, nhìn con chim nhỏ khẽ cười. Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nô tỷ phụ dồn hết sức khôi phục trạng thái cơ thể, còn tiểu nhi cô Câm cũng không thể nói chuyện. Dần dần hoàng hôn buông xuống, khi dáng chiều tà kéo dài, trong am ni cô có tiếng trống vang lên. Tiểu nhi cô Câm nhìn nô tỷ phụ, nàng lấy ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ từ trong phòng, đi thẳng về phía đại điện trên quảng trường. Gọi là đại điện, thực chất chỉ là một gian sảnh cột lớn hơn một chút, cũng rách nát tới tả. Nô tỷ phụ thấy mười mấy ni cô tụ tập ở đó, trong đó có một số người còn nhìn về phía hắn, chỉ trỏ bàn tán, nhưng ngoài ra cũng không làm gì khác, còn tiểu nhi cô Câm thì cúi đầu lẩn vào giữa họ. Lúc này Ngô tỷ phụ cũng không luyện công nữa, chỉ nằm trong phòng, ép mình ngủ tiếp đi. Nhưng đang ngủ dở thì có tiếng ồn ào vang lên, mắt Ngô tỷ phụ đống mở choàng, rồi sải bước ra khỏi phòng chạy về phía mấy gian nhà gỗ liền kề bên quảng trường. Ngay bên ngoài một gian nhà gỗ, một gã đàn ông đen nhẻm đang túm lấy quần áo ngang hông tiểu nhi cô Câm, tắt một cái vào mặt nàng, rồi quát mắng, ngày thường gọi ngươi một tiếng sư thái cũng thôi đi, lẽ nào ngươi thật sự coi mình là sư thái sao? chỉ có những nơi như Am Triều Âm mới có sư thái thật thôi, con nhỏ kia ngươi chẳng qua chỉ là con điếm, vậy mà dám lên mặt với đại gia. Vừa nói, hắn lại tát thêm một cái nữa vào mặt tiểu ni cô cầm, đánh nàng ngã nhào xuống đất. Xung quanh có 4-5 ni cô đang đứng, ai nấy đều run rẩy như chim cút, nhưng không ai dám lên tiếng, không dám tiến lên, thậm chí đến một chút ngăn cản cũng không dám. Gã đàn ông đen nhẻm này vẫn chưa hạ giận, xài bước tới bên cạnh tiểu ni cô cầm, nhấc chân định đá vào bụng nàng. Tiểu ni cô cầm chỉ nhắm mắt lại, cắn môi đến chảy máu, toàn thân căng cứng. Nhưng cơn đau dữ dội như dự tính đã không xuất hiện. Khi nàng mở mắt ra, thấy cú đá của gã đàn ông đen nhẻm vậy mà bị một người chặn lại. Người đó chắn giữa nàng và gã đàn ông đen nhẻm, bờ vai rộng lớn, vóc dáng cao to. Tiểu ni cô cầm vừa rồi không rơi lệ, đột nhiên lúc này những giọt nước mắt lớn lại rơi xuống, nàng lập tức lo lắng phát ra tiếng a a. Gã đàn ông đen nhẻm cũng ngạc nhiên, hắn tung một cú đá vậy mà bị một nam nhân dùng một tay chặn đứng. Không, đây là một nam nhân của tay. Hắn lập tức kêu gào ở đâu ra tên vô lại, dám chắn đường lưu ra ra của ngươi, ra ra ta. A a, bung, bung ra. Xét về vóc dáng, nô tỷ phủ cao tới 1m8, cao hơn gã đàn ông đen nhẻm này ít nhất một cái đầu rưỡi. Xét về thể hình, cả hai lại tương đương nhau, nô tỷ phủ trông còn có vẻ gầy hơn một chút. Cú kích phát hổ ma công để chạy trốn trước đó đã tiêu hao quá nhiều khí huyết của hắn. Nhưng nô tỷ phủ dù sao cũng có cốt thuật trong người, bàn tay hắn đông bóp chặt, giống như kìm sắt chết chóc bóp chặt lấy bàn chân gã đàn ông đen nhẻm, dùng lực một cái như muốn bóp nát cả xương cốt. Gã đàn ông đen nhẻm tuy trông to con thô kệch, nhưng lúc này lại lập tức van xin, lớn tiếng kêu những lời tha mạng. Nô tỷ phù nhìn các ni cô xung quanh, rồi hắn buông gã đàn ông đen nhẻm ra, chỉ trầm giọng quát cút. Gã đàn ông đen nhẻm thu chân lại, đâu còn dám nói thêm nửa lời, thậm chí đến cả lời đe dọa lúc bỏ chạy của kẻ vô lại cũng không dám để lại, cúi đầu tháo chạy ra ngoài am ni cô. Đợi gã vô lại chạy xa, mấy ni cô mới dám đỡ tiểu ni cô cầm dậy. Lúc này họ bắt đầu nhao nhao nói, một ni cô nói với Ngô tỷ phù, ngươi đã nói với tiểu cầm là sẽ đưa nó đi, đúng không? Nô tỷ phù nghiêm túc gật đầu. Ni cô khác liền nói, ngươi đưa nó đi bằng cách nào? Nhìn vết thương của ngươi, nhìn con người ngươi, chính là kẻ đang trốn chạy nơi chân trời góc bể, nó đi theo ngươi thế nào được? Lại có một ni cô khác cũng đồng thời nói, nó đã bắt đầu giữ thân cho ngươi rồi, nhưng chúng ta không làm cái này thì có thể làm gì khác đây? Chỉ có thể chết đói sao? Nô tỷ phù lại không nói lời nào, hắn thậm chí đến một ý nghĩ muốn trả lời cũng không có, chỉ bảo mấy ni cô chăm sóc nàng cho tốt, ta tự có báo đáp về sau. Nói xong, hắn vậy mà cũng đi thẳng ra ngoài am ni cô, chính là men theo hướng gã đàn ông đen nhẹm bỏ chạy mà sải bước truy đuổi. Tại sao gã đàn ông đen nhẹm kia đến cả mấy câu nói mồm cũng không dám bông? Bởi vì kẻ vô lại trong làng này thật sự đã từng thấy qua kẻ lợi hại. Hắn nhận ra một loại người mà hắn không chọc nổi, không đơn giản là không chọc nổi, thậm chí đến một câu hắn cũng không muốn nói thêm với loại người này. Loại người này chỉ cần đứng trước mặt hắn đã run rẩy cả hai chân rồi. Chính là loại người đã từng giết người, đã từng thấy máu. Nô tỷ phù không chỉ giết người, mà còn giết không chỉ một hai người. Lúc này trong mắt hắn đầy sắc ý, trời cao gió lộng. Chính là đêm giết người. Hết chương này, chương 4 chương 4 pho tượng 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Hảo hắn tha mạng, hảo hắn tha. Nô tỷ phù một tay thành chảo, bóp cổ gã đàn ông đen nhẹm, ánh mắt không chút dao động, tay chảo dùng lực, trực tiếp bóp nát yết hầu của hắn. Gã đàn ông đen nhẹm ngã xuống đất, ôm cổ liều mạng dãy rủa, mười mấy giây sau thì cứng đờ không động đậy nữa. Đợi hắn không còn động đậy, nô tỷ phù mới ngồi xuống bắt đầu lục soát người. Một con dao găm nhỏ, một thỏi bạc vụn, một nắm tiền đồng. Nô tỷ phù thu tất cả những thứ này vào lòng, nhìn gã đàn ông đen nhẹm vài giây, rồi mới kéo hắn vào rừng cây bên đường. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm, tùy tiện bước xác hắn ở đó, rồi sải bước đi về phía Amnipo. Xem ra người bình thường ở mức 0.7 cũng không có gì thay đổi. Nô tỷ phù đi trên đường đêm, trong đầu hồi tưởng lại một số thông tin quan trọng mà các tiền bối đã nói với hắn khi hắn mới tỉnh dậy. Do sự chú ý của mạng lưới mộng cảnh sau khi dị biến đa hóa thành mộng giới, tất cả công dân đều chìm vào mạng lưới mộng cảnh và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chỉ có những nhân viên bảo trì như họ vì không ở trong mạng lưới mộng cảnh, nên hoặc là đến thời gian tự nhiên tỉnh lại, hoặc là sau khi lập ra nơi trú ẩn trong mộng giới sẽ nhận được quyền hạn của chủ não, có thể giải phóng từ 3 đến 5 nhân viên bảo trì trong khoang ngủ đông. Tùy theo mức độ cơ chuẩn hiện thực khác nhau, mộng giới càng lệch khỏi cơ chuẩn hiện thực thì càng đáng sợ. Sau khi họ vào mộng giới, sẽ bị những thứ quỷ dị của mộng giới đó phát hiện, các tiền bối gọi chúng là mộng hiểm, tổng cộng chia làm 3 cấp. Đây không phải là sự phân chia thực lực của bản thân mộng hiểm, có thể một số mộng hiểm cấp 1 còn mạnh hơn cấp 2. Việc phân chia cấp 1, 2, 3 này không phải là phân chia thực lực, mà là phân chia tầng thứ của mộng giới. Mộng hiểm cấp 1 chỉ có thể tồn tại trong thế giới mà nó sinh ra, còn mộng hiểm cấp 2 thì có thể xuyên qua nơi trú ẩn để đến thực tế vật chất, hoặc đi theo họ vào mộng giới. Điều này vô cùng đáng sợ, một khi chạm trán với mộng hiểm cấp 2, trừ phi tiêu diệt nó hoàn toàn, nếu không gần như chắc chắn sẽ bị nó truy sát đến chết, vì ngươi chạy cũng không thoát được. Điều may mắn duy nhất là, mộng hiểm cấp 2 sẽ bị mộng giới áp chế. Ví dụ như mộng hiểm cấp 2 của cơ chuẩn hiện thực 0.9, nếu vào mộng giới có cơ chuẩn hiện thực 0.8, thì thực lực và sự quỷ dị của nó sẽ giảm đi gấp trăm lần. Đây cũng là phương pháp mà các tiền bối trước khi Ngô tỷ phụ tỉnh dậy đã từng dùng để giết một con mộng hiểm cấp 2, đưa nó vào mộng giới ở tầng sâu hơn để giết chết. Còn về mộng hiểm cấp 3, Tiểu Nô, chúng ta chắc chắn chưa từng chạm trán với mộng hiểm cấp 3, nhưng các khu khác đã từng gặp rồi. Vương Tú Đình lúc đó đã giải thích với Ngô tỷ phụ. Các khu khác sao? Đúng vậy, cả gã to lớn như thế, số hiệu của chúng ta là Z117 đến 6123. Z đại diện cho khu vực chính của chúng ta, nhóm số thứ 2 117 đại diện cho ca trực tỉnh dậy của chúng ta, và 6123 cuối cùng đại diện cho địa điểm bảo trì và tuần tra của chúng ta. Tổng cộng có 26 khu, được đánh dấu bằng các chữ cái, còn ca trực tỉnh dậy thì chia làm 300 ca, mỗi ca bảo trì trong 2000 năm. Trong thời gian này chúng ta có thể thỉnh thoảng sử dụng khoang ngủ đông để ngủ ngắn hạn, việc này tiêu tốn của chúng ta khoảng 300 năm tuổi thọ, sau đó chúng ta có thể trở thành công dân, đi vào mạng lưới mộng cảnh để ngủ đông, những điều này ngươi đều biết cả rồi chứ? Vương Tú Đình hỏi. Nô tỳ phụ gật đầu xác nhận. 300 ca trực, mỗi ca bảo trì 2000 năm, thời gian này vượt xa tổng thời gian hành trình, nhưng thực chất đây là tính cả sự hao hụt của nhân viên bảo trì. Cái gọi là 300 năm tuổi thọ thực chất đã tương đương với 3/5 tuổi thọ của con người năm 2788 rồi, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Có hơn 90% nhân viên bảo trì sẽ chết tại vị trí công tác, họ không thể tính toán chính xác thời gian ngủ ngắn hạn của mình, nên nhân viên bảo trì của cả 300 ca trực đều là vật phẩm tiêu hao. Vương Tú Đình nói tiếp, mộng giới thực chất là sự biến hóa quỷ dị của mạng lưới mộng cảnh. Những mộng giới chúng ta vào thực chất đều được sinh ra trong mạng lưới mộng cảnh. Nói cách khác, nếu trùng hợp, chúng ta có thể gặp được nhân viên bảo trì của các khu vực khác ở trong đó. Và trước khi ta tỉnh dậy, tiền bối của ta đã từng gặp nhân viên canh gác của khu vực khác, họ cũng đang vật lộn sinh tồn trong mộng giới. Và đội ngũ đó mạnh hơn chúng ta nhiều, tổng cộng có 16 thành viên. Tiền bối đã trao đổi thông tin với họ và hứa hẹn sẽ cùng trông nom lẫn nhau, nhưng rất nhanh sau đó, đội ngũ của họ đã bị diệt sạch. Trong một mộng giới chung mà họ đã hẹn ước, tiền bối đã tìm thấy thông tin họ để lại, họ đã chạm trán với mộng hiểm cấp 3. Mộng hiểm cấp 3, trong bất kỳ thế giới nào cũng không bị áp chế, thậm chí là khi đến thế giới vật chất cũng vậy. Nô tỷ phù lúc này đã nhìn thấy Amnico, hắn thở dài, tạm thời gác lại nỗi nhớ thương Vương Tú Đình và Li An, hiện tại hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Không thể lập nơi trú ẩn ở thế giới này, cơ chuẩn hiện thực 0.7 không phải là nơi ta có thể ở lại lúc này. Mỗi một nơi trú ẩn cấp 1, cứ 30 ngày thì bắt buộc phải ở lại đây ít nhất 10 ngày, nếu không sẽ bị mộng hiểm phát hiện. Nếu trong đó có mộng hiểm cấp 2 thậm chí cấp 3, chúng có thể thông qua nơi trú ẩn để đến thực tế vật chất giết chết ta. Nhưng 10 ngày thời gian ở lại càng lâu, bắt đầu từ ngày thứ 5 trở đi, mộng hiểm của thế giới này có thể đại khái phát hiện ra vị trí của ta, sự truy sát và tấn công sẽ dần dần ập đến. 10 ngày là quá dài, ta không đối phó nổi bất kỳ quái vật nào của cơ chuẩn hiện thực 0.7, cho nên không thể lập nơi trú ẩn ở đây. Hôm nay là rạng sáng ngày thứ 3 đến thế giới này, trời sáng ta sẽ đi thám thính tình hình ở đây trước, chiều lại địa điểm, sau đó nghĩ cách kiếm tiền. Tốt nhất là mua được một căn nhà hoặc kiếm một mảnh đất, sau đó an bài cho tiểu Câm xong, ta phải lập tức rời khỏi thế giới này, dù có mất đi tọa độ của mộng giới này. Hơn nữa việc kiếm tiền cũng phải cẩn thận hết mức, tính ra nơi trú ẩn cấp 1 ta lập trước đó là kiếm được 20 đồng đại dương, vậy thì cứ coi như là 20 lạng bạc trắng đi, ta không thể kiếm quá 20 lạng bạc ở đây. Để khai mở nơi trú ẩn trong mộng giới, kinh nghiệm Nô tỷ phụ có được từ tiền bối là kiếm tiền, khi kiếm được từ 20 đến 30 đồng đại dương ở thế giới đó thì có thể lập nơi trú ẩn cấp 1. Nghĩ đến đây, trong đầu Nô tỷ phụ hiện lên khuôn mặt không mấy xinh đẹp, thậm chí có thể nói là hơi xấu của tiểu Ni Cô Cầm, nhưng cái dáng vẻ những giọt nước mắt lớn lăn dài, cùng dáng vẻ nàng bị tên vô lại đánh đập, quan trọng nhất là nàng đã cứu mạng hắn. Lòng Nô tỷ phụ trở nên phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, bản tính và lương tri khiến hắn không thể bỏ mặc ơn cứu mạng. Ngay khi Ngô tỷ phụ đuổi theo tên vô lại rời khỏi Amnico, trong Amnico, kiến trúc tươm tất duy nhất trong cả Amnico đổ nát này chính là đại điện đặt pho tượng Phật. Trên pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa đại điện đó, dường như có thứ gì đó đang ngọ ngậy. Một ít bùn đen từ mắt hai mũi miệng của pho tượng Phật này trào ra, rơi xuống đất, rồi bò về phía ngoài đại điện. Tuy có tên vô lại gây chuyện, nhưng trong phòng khách vẫn còn mấy gã đàn ông khỏe mạnh đang ngủ say sau khi mệt lạ. Và đống bùn này dường như có khả năng cảm ứng nào đó, nó bò về phía gã đàn ông cao to vạm vỡ nhất trong số đó. Lúc này đã là đêm khuya, gã đàn ông này cao 8 thước, da dẻ đen nhẹm, râu ria như kim thép, thân hình như lợn lòi, tay trái tay phải mỗi bên ôm một nì cô nhỏ nhắn, lúc này đang ngáy như sớm. Đống bùn này chui qua khe cửa, từng chút một bò đến bên cạnh gã đàn ông, sau đó với tốc độ sét đánh không kịp bị thai lao thẳng vào mặt hắn. Gã đàn ông bừng tỉnh, lập tức định gầm thét, đồng thời hai cánh tay dùng lực, hai nì cô còn đang mơ màng lập tức bị hắn hất văng ra ngoài. Nhưng trong lúc gã đàn ông gầm thét theo bản năng, đống bùn lập tức tràn vào từ miệng hắn. Trong khoảnh khắc này, gã đàn ông này vậy mà vẫn còn ý thức phản ứng, hắn bật dậy một cái rất điêu luyện, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, lộn tay một cái lấy ra một thanh phác đao từ bên giường, đang định vung đao tấn công kẻ thù mà hắn tưởng tượng, thì động tác của hắn dần dần chậm lại. Đống bùn tràn vào trong cơ thể hắn từ mắt hai mũi miệng, rồi theo da thịt, huyết quản, kinh mạch truyền đi khắp toàn thân, khiến trên bề mặt da hắn nổi lên từng vệt xanh đen dữ tợn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đống bùn biến mất, gã đàn ông cũng đứng yên tại chỗ. Hai ni cô đều đầu rơi máu chảy, rên rỉ bò dậy. Đối với gã đàn ông này thì dám giận mà không dám nói gì. Đây là tay du hiệp có tiếng trong vùng, chuyên làm những vụ làm ăn không vốn, đến quan phủ cũng không sợ, là tồn tại mà Amnico hiểm môn này tuyệt đối không dám đắc tội. Hai ni cô rụt rè đứng sang một bên, cũng không biết gã đàn ông đứng trên giường này rốt cuộc phát điên cái gì, lại thấy gã đàn ông này từ trạng thái cứng đờ chậm rãi vặn bẹo thân hình, trong tiếng xương cốt kêu răng rác, mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, hai ni cô thấy đồng tử mắt của gã đàn ông này từ chỗ đen trắng rõ ràng dần dần chuyển sang màu đen ngày càng nhiều, cuối cùng, đồng tử hai mắt biến thành một màu đen tuyền thuần túy. Sau đó gã đàn ông đột ngột quay đầu nhìn về phía họ, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra một nụ cười vô cùng dữ tợn. Hai ni cô toàn thân run rẩy, một nỗi sợ hãi vượt xa nỗi sợ đối với kẻ ác, tên vô lại bỗng nhiên giáng xuống, đó là trực giác của sinh vật như con người đối với nỗi sợ hãi ở tầng thứ cao hơn, hai người họ hét lên định lao ra khỏi cửa phòng. Nhưng gã đàn ông này tốc độ còn nhanh hơn, chỉ một cú bổ đã đè hai nữ nhân xuống đất, tiếp đó cánh tay nổi đầy gân xanh bóp lấy đầu một Nico, trong tiếng gào thét thảm thiết của nàng, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy lịa, sau đó, gã đàn ông này vậy mà sinh sinh giật đứt đầu Nico này cùng với cả cổ sống ra ngoài. Hết chương này, chương 5 chương 5 dạ xoa 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giật tỷ. Nô tỷ phù xài bước đi về phía am Nico, đi được nửa đường, đôi mắt hắn chợt nheo lại, rồi cả người bắt đầu điên cuồng lao về phía trước. Trong đêm tối đen kịt, vậy mà lại xuất hiện ánh sáng đỏ. Nơi này là thời cổ đại, triều đại tạm thời chưa dám khẳng định, nhưng chắc chắn không thể có điện có đèn, mà nơi này cũng không phải siêu đô thị cổ đại gì, tự nhiên cũng không thể có nguồn sáng mạnh như vậy vào ban đêm. Bị cháy sao? Hay là nói, sắc mặt Ngô tỷ phụ khó coi, tăng tốc lao về phía Amnico. Đợi đến khi tới trước cổng Amnico cách đó trăm mét, sắc mặt Ngô tỷ phụ đã vô cùng xám xịt. Ánh sáng này vừa là ánh lửa, vừa là huyết quang, lại càng là sát khí của mộng hiểm. Phải rồi, con mộng hiểm cấp 2 kia bám sát phía sau, dù đã đến thế giới có cơ chuẩn hiện thực 0.7, uy năng của nó tuy giảm mạnh nhưng đối với phạm nhân vẫn là nỗi kinh hoàng mộng hiểm sâu không lường được. Nếu nó cũng ẩn nấp trong Amnico này, cách hắn không xa, thì khi nó bùng phát, cả Amnico lập tức trở thành lò sát sinh. Con mộng hiểm cấp 2 này đã hóa thành thứ gì? Là mộng hiểm cấp 2 của cơ chuẩn hiện thực 0.8, khi đến thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, nó sẽ vì sự quỷ dị bị pha loãng mà trở nên yếu đi, và phải tìm được vật neo đậu của nó trong thế giới này, có lẽ là một cái cây, một tảng đá, một cái xác chết, hoặc là một con cáo gì đó, dựa trên vật phẩm có thuộc tính gần giống với nó nhất để neo đậu. Nô tỷ phù chắc chắn con mộng hiểm cấp 2 này nhất định đã neo đậu trong Amnico này. Vấn đề hiện giờ là, hắn phải làm sao đây? Đây là mộng hiểm, lại còn là mộng hiểm cấp 2, dù vì chênh lệch một cấp độ thế giới mà yếu đi, cũng không phải là thứ hắn hiện giờ có thể đối kháng. Nhưng mà, lý trí của Ngô tỷ phụ không ngừng bảo hắn phải chạy trốn càng xa càng tốt. Trong một mộng giới chỉ cần không chết, dù không lập nơi trú ẩn, chỉ cần đợi đủ 5 ngày là có thể định vị chủ não, để chủ não tiếp dẫn hắn quay về thực tế. Hắn đã đến thế giới này 3 ngày rồi, chỉ cần cầm cự thêm 2 ngày nữa là hắn có thể trở về. Hiện giờ hắn thiếu một cánh tay, vì ăn ít nên cơ thể cũng suy nhược, đối với người bình thường thì có lẽ còn có thể ra vai, nhưng đối mặt với mộng hiểm. Lý trí cho hắn biết, hắn xông vào chính là một chữ chết, và chết vô cùng thảm khốc. Thi thể thậm chí là thần trí có lẽ đều không được giải thoát. Nhưng mà, tiểu câm đó có ơn cứu mạng đối với hắn mà. Trên khuôn mặt không mấy xinh đẹp đó, giọt nước mắt lan dài. A, Nô tỷ phù gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, cả người túi thấp thân mình lao thẳng vào trong Amnico. Đợi khi xông vào quảng trường Amnico, cái nhìn đầu tiên hắn thấy là một gã đàn ông cao to đen hôi cao khoảng 2 mét. Gã đàn ông này da rẻ đen nhẹm, cơ bắp cuộn cuộn, trên da có nhiều vết nứt, giống như trong thời gian ngắn thân hình cao lên khiến da bị kéo rách ra vậy, lộ ra rất nhiều vân cơ bắp bên trong. Đáng sợ nhất là trên đầu gã đàn ông này vậy mà có đôi sừng, tuy chỉ dài chưa đầy nửa tấc nhưng chắc chắn đó là chất sừng không nghi ngờ gì nữa. Gã đàn ông này trông giống hệt dạ xoa trong thần thoại. Lúc này rất nhiều kiến trúc trong Amnico đã bị đốt cháy, khắp nơi là máu bẩn và tay chân nứt lìa, còn trên bục trước điện chính, một đống hài cốt sen lẫn một ít người sống đều bị gã đàn ông giống dạ xoa này lột ra rồi xếp chồng lên nhau. Nô tỷ phù không biết tiểu cầm đã chết chưa, hay là bị lột ra sống rồi nhét vào đống người kia. Gã dạ xoa trên tay đang xách một thân xác còn đang giãy giụa, nghe thấy động động tĩnh phía sau, hắn thong thả quay đầu lại, động tác trên tay cũng không dừng. Vậy mà đang sinh sinh xé toạc lớp da của thân xác đó. Gã dạ xoa vậy mà nói năng văn vẻ sái ra phải đạt tạ đạo hữu rồi. Nô tỷ phù không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, một tay thành trảo hướng về phía trước. Gã dạ xoa nói tiếp, sái ra sớm đã nghe nói giang hồ này có dị quái, thần vật, trường sinh cùng các loại tồn tại, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, chưa từng tận mắt thấy qua, không ngờ nhờ có đạo hữu, sái ra lại có được cơ duyên lớn lao này, ha 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 ha, yên tâm, đạo hữu, sái ra nhất định sẽ tỉ mỉ lột lớp da của ngươi ra, nặn ra một thân xác tốt cho Ngô Phật Lô Tổ. Nô tỷ phù nhìn thảm trạng của Amnico, lò sát sinh thịt người tại hiện trường, đôi mắt hắn dần bần đỏ, chỉ lạnh giọng hỏi trong số những người ngươi giết, có một tiểu cầm gầy gầy nhỏ nhỏ không biết nói chuyện không? Gã dạ xoa gãi gãi cái sừng nhỏ trên đầu, há miệng cười ha hả nói tất cả đều là vậy mà, ở đây đâu đâu cũng có cả. Nô tỷ phù không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm gã dạ xoa, chân từng chút di chuyển chậm rãi điều chỉnh phương vị ra tay. Gã dạ xoa lại chẳng thèm bận tâm, cười ha hả rồi sải bước đi về phía Nô tỷ phù, hai tay càng lại chụp tới. Tư thế này không thành bất kỳ chương pháp nào. Nhưng gã dạ xoa cao hơn Ngô tỷ phù ít nhất một cái đầu, thân hình cũng to hơn không chỉ một vòng, chiều cao hơn 2 mét trông giống như một con gấu, sải tay cũng vượt qua tầm tay của Ngô tỷ phù, điều này chẳng cần trương pháp gì nữa, trực tiếp dùng thân hình nghiền ép. Nếu chỉ đối với người bình thường. Nhưng Ngô tỷ phù không phải người bình thường, hắn là người tu hành quốc thuật. Mắt thấy gã dạ xoa nhanh chóng áp sát, hai tay giang ra định trực tiếp nghiền ép tới, Ngô tỷ phù lúc này bỗng nhiên đá một chân lên, hất cát sỏi trên mặt đất về phía mặt gã dạ xoa. Gã dạ xoa theo bản năng đưa tay lên đỡ, mắt cũng nheo lại một thoáng, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, Nô tỷ phụ túi thấp thân thể, cả người giống như mánh hổ vồ mồi lao vút đi 5 mét, trong chớp mắt đã lao tới bên sườn gã dạ xoa, một chảo tung ra in vào dưới nách gã dạ xoa, sau một chảo đó cũng không thèm nhìn kết quả, lập tức thân tùy ảnh đầu, men theo vị trí khỏe mắt gã dạ xoa mà vòng ra sau lưng hắn. Gã dạ xoa lập tức theo bản năng nhìn về phía Ngô tỷ phụ, nhưng hắn chỉ thấy bóng lưng của Ngô tỷ phụ, điểm mù thị giác nơi khỏe mắt khiến hắn ngay lập tức mất đi mục tiêu tấn công, ngay sau đó từ phía sườn sau lưng truyền đến cảm giác cào xé, Gã Dạ Xoa lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía sườn sau lưng, nhưng cơ thể hắn vẫn hướng về vị trí phía trước khi đối mặt với Ngô Tỷ Phủ. Ngay khoảnh khắc gã Dạ Xoa quay đầu lại, một bóng đen in vào võng mạc của hắn, tiếp đó một tiếng bạch nhẹ vang lên, một con mắt cùng nửa khuôn mặt của hắn đã bị một chảo quét qua, trực tiếp bị móc nát bấy. Mắt thấy chảo này thu về sau đó lại móc xuống dưới, chính là nhắm vào vị trí khí quản nơi cổ họng hắn mà tấn công tới. A! Gã Dạ Xoa gầm lớn một tiếng, trên bề mặt da hắn bắt đầu hiện lên những vệt xanh đen hãi hùng, thân hình vậy mà lại to thêm một vòng, tốc độ càng nhanh đến không thể tin nổi, hai cánh tay và mẹo, cánh tay xoay chuyển đánh trúng vào chảo này, cũng một tiếng rắc giòn rã, chiêu hổ chảo thoa tâm này bị đánh gãy, liên đối cả xương tay đều trực tiếp đứt ra. Nô tỷ phù lập tức lùi liên tiếp ra ngoài 3-4 mét, bàn tay đau đớn kịch liệt khiến hắn toàn thân run rẩy, lúc này nhìn kỹ lại, bàn tay hắn đã vặn vẹo như hình xoắn ốc, ở cổ tay thậm chí có vụn xương đâm ra ngoài ra, rõ ràng cả bàn tay đã bị gãy xương phức tạp. Mà gã Dạ Xoa cũng chẳng khá hơn là bao, nửa khuôn mặt bị móc nát, một con mắt cùng với hốc mắt đều bị xé rỗng, cả khuôn mặt hãi hùng như ác quỷ, đóng phim kinh dị cũng chẳng cần hóa trang. Nhưng ngay lúc này, từ vết thương của gã Dạ Xoa có bùn đen trào ra, dần dần lấp đầy vết thương, tuy không hóa thành máu thịt nhưng thứ chảy ra đó tuyệt đối không phải máu. Ha, ha ha, thông khoái, thật là thông khoái. Gã Dạ Xoa hít hà mấy tiếng, vậy mà trực tiếp cười lớn hô thông khoái, con mắt độc nhất còn lại nhìn chằm chằm Ngô Tỷ Phụ, rồi lắc đầu nói thật là thân thủ tốt, lớp da thịt này của ngươi rất hợp để làm pháp thân cho chủ thượng. Trong lúc nói chuyện, gã Dạ Xoa lại một lần nữa lao về phía Ngô Tỷ Phụ, tốc độ so với lúc đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong một cú va chạm tiếng gió rít gào, Ngô Tỷ Phụ chỉ kịp hơi cúi người, cả cơ thể đã bị đâm trúng vào lòng gã Dạ Xoa. Sức mạnh to lớn tông Ngô Tỷ Phụ lăn lộn suốt một quãng đường dài, mà gã Dạ Xoa này trong lúc đâm trúng mục tiêu, hai tay nhấc lên, một tay định xách lưng Ngô Tỷ Phụ, một tay định xách hắn hắn, chiêu này lại không phải đánh đấm loạn xạ, mà là tư thế tấn công thực thụ, lại là một phương thức tấn công của môn tướng pháp sumo, đợi đến khi chộp kéo được thực tế, chiêu tiếp theo sẽ lộn ngược cả mục tiêu lại, đầu đập thẳng xuống đất, nhẹ thì hôn mê, nặng thì vỡ hốc mà chết. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, ma niệm, tạp niệm, ác niệm trong lòng Ngô Tỷ Phụ càng thêm hung mãnh, đôi mắt hắn đỏ rực một mảnh, vậy mà từ trong miệng phát ra tiếng hổ gầm, đồng thời thân hình hắn không hề kháng cự lại sức kéo của gã Dạ Xoa, ngược lại hai chân đạp mạnh xuống đất, nương theo sức mạnh lật nhào hắn trong chiêu thức thiên địa phản của tướng pháp mà nhảy bật lên, thân hình lộn nửa vòng, hai chân kẹp chặt lấy cổ gã Dạ Xoa, mượn sức mạnh hất tung lưng của gã Dạ Xoa, hai chân đồng thời mượn lực dùng lực, vậy mà cứng rắn đem chính bản thân gã Dạ Xoa cũng hất văng ra ngoài. Hai người cuốn lấy nhau, lăn lộn trên mặt đất, một tiếng bạch tông vào một gian phòng khách đang bốc cháy, tiếng ầm ầm vang lên, bức tường gỗ đang cháy sụp đổ một mảng lớn. Tiếng động này đã làm một số người sống trong đống xác chết tỉnh lại. Những người sống này đều bị lột ra, ai nấy trông đều như những quái vật máu thịt bé bét, có Nico, cũng có khách làng chơi, số lượng ước chừng khoảng 7-8 người, ai nấy đều ai oán, lăn lộn, thảm thiết gào khóc trong đống xác chết. Trong đó có một thân hình nữ giới nhỏ nhắn, nàng cũng đang rên rỉ khóc lóc, rồi nàng muốn đứng dậy, nhưng khắp người không chỗ nào không đau, điều này khiến nàng chỉ có thể bỏ phụ phục định ôm lấy cơ thể mình, nhưng điều này vẫn không làm được, trên dưới toàn thân nàng không có lấy một miếng da, chạm vào một cái là đau thấu tim gan. Trong lúc nàng đang khóc lóc và rên rỉ không biết làm sao, tiếng đánh đấm không ngừng truyền đến từ gian phòng khách đang cháy đằng xa. Nàng cố gắng muốn nhìn qua đó, nhưng lại không đứng dậy nổi, và trong lúc nàng đang quan sát, bỗng nhiên nhìn thấy pho tượng Phật ở chính giữa đại điện dưới ánh lửa soi rọi vô cùng dữ tợn đáng sợ. Mắt, tai, mũi, miệng của pho tượng Phật đó đều đang chảy ra bùn đen, đống bùn đó phát họa ra nụ cười dữ tợn đáng sợ trên khuôn mặt pho tượng Phật. Nàng nhớ ra rồi, gã Dạ Xoa đã lột da nàng, cùng với dấu vết bùn đen trong mắt, tai, mũi, miệng của Dạ Xoa. Nàng yếu đuối nhỏ bé, chiều cao có lẽ chưa đầy 1m5, gầy yếu đến đáng thương, lúc này lại càng là toàn bộ lớp da trên người đều bị lột sạch, nếu là người thường, lúc này đã lăn lộn đến mức ngay cả suy nghĩ cũng không còn, nhưng nàng lúc này không biết lấy đâu ra sức lực và dũng khí, nàng vậy mà lăn khỏi đống xác chết, dùng phần thịt không có da đó áp lên mặt đất đầy cát sỏi, từng chút một bò về phía pho tượng Phật trong đại điện. Nàng muốn cứu nam nhân của nàng. Hết chương này, chương 6 đưa nàng đi tiểu bách ba, vốn không phải bẩm sinh đã câm, nàng vẫn còn nhớ khi bản thân còn rất nhỏ, nàng dường như đã từng nói chuyện. Ký ức khi đó đã vô cùng mông lung, chỉ còn lại những hư ảnh mờ nhạt, hình như có một cây cầu, hình như có loại kẹo đỏ rất ngọt, hình như có một ngôi chùa, nàng được người ta dắt tay đi xem tượng Phật. Đó không phải là tượng Phật bằng gỗ, mà dường như được làm từ kim tử, ngôi chùa cũng nguy nga trắng lệ. Tượng Phật kia mỉm cười, "Từ bi, nhân hậu." Nhưng Phật Đà chẳng phải là để phù hộ con người sao? Vậy tại sao nàng lại bị người ta bế đi khỏi vòng tay người thân, sau đó bị ép uống thứ thuốc đắng ngắt kia, đến một câu cũng không thể nói ra. Đánh đập, bỏ đói, phạt quỷ. Thật lạnh lẽo, thật đau đớn. Tiểu Ách Ba nhích từng chút một về phía tượng Phật, vóc dáng nhỏ bé, toàn thân đầy máu tươi, cơ bắp bị mài rách trên nền cát sỏi, khắp nơi đều là máu và thịt vụn. Cùng lúc đó, trong gian khách xá đang bốc cháy sụp đổ, Nô Bỉ Phù và gã Dạ Xoa tráng hán này đang điên cuồng chiến đấu. Lúc này đây, cánh tay còn sót lại của Nô Bỉ Phù đã tàn phế một nửa, lòng bàn tay bị gãy xương phức tạp, trên thân lại càng nhiều chỗ bầm tím ba đập. Mà gã Dạ Xoa tráng hán kia cũng chẳng dễ chịu gì, phân nửa khuôn mặt đã nát bấy, sau lưng lại bị hổ trảo của Ngô Bỉ Phù lúc trước xé đứt mấy sợi gân thịt, đồng thời vừa rồi dùng một chiêu tương pháp thiên địa phản, lại bị Ngô Bỉ Phù dùng hai tay siết cổ vặn ngược trở lại, lực lượng này to lớn đến mức ngay cả xương cổ của Dạ Xoa tráng hán cũng bị vặn bẹo một đoạn, khiến cho Dạ Xoa tráng hán mỗi lần hô hấp đều phát ra dị thanh cực lớn. Nhưng hắn lại dường như không chi đau đớn, ra tay lực khí vẫn cực lớn như cũ, tuy không theo chương pháp, nhưng loại không chi đau đớn, không sợ cái chết, lại là kiểu đánh loạn vật lộn ở cự ly gần này, đối với bất kỳ ai mà nói đều là cực kỳ đáng sợ. Nô Bỉ Phù hiện tại đầu óc đã hỗn độn hỗn loạn, các loại tạp niệm ma niệm hầu như lấp đầy tư duy của hắn, nhưng thân thể lại dường như có một loại bản năng nào đó, luôn có thể tìm thấy cơ hội khắc địch. Ngay tại trung đường của khách xá, Dạ Xoa Tráng Hán gầm thét đấm một quyền vào đầu Nô Bỉ Phù, bàn tay còn lại thì muốn bóp cổ hắn. Mà Nô Bỉ Phù túi đầu không lưng, tránh thoát một quyền một bóp này, đồng thời đơn cước đá về phía ống chân của Dạ Xoa Tráng Hán, đơn thủ thì dùng gai xương lòi ra từ cổ tay ở mặt bên đâm vào cổ tay đang chộp tới của hắn. Trong khoảnh khắc trước sau, gai xương trên cổ tay Nô Bỉ Phù đã đâm trúng tính mạch cánh tay Dạ Xoa Tráng Hán, đồng thời chân của hắn cũng đá trúng ống chân đối phương, lực lượng này khiến Dạ Xoa Tráng Hán đổ nhào về phía trước, gai xương thuận theo cánh tay hắn rạch ngược lên trên, hầu như rạch nát toàn bộ cơ bắp một mặt cánh tay của hắn. Nếu là người bình thường, lúc này chỉ có thể ôm cánh tay thảm thiết gào thét la lộn, nhưng gã Dạ Xoa Tráng Hán này lại không thèm quan tâm, cư nhiên lại đưa tay xuống giật mạnh, vừa vặn túm lấy tóc của Nô Bỉ Phù, hắn cười gần dùng sức nhấc bổng lên, sau đó cánh tay bị rạch nát cơ bắp kia nắm thành quyền nện thẳng vào mặt hắn. Bành 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 ba tiếng trầm đục, toàn bộ mặt mũi Nô Bỉ Phù đều bị nện đến lõm vào trong, mấy chiếc răng cũng bị đánh rụng. Dạ Xoa Tráng Hán cười gần xách Nô Bỉ Phù lên, sau đó nhắm thẳng vào một đoạn xà nhà gãy nhọn hoắt của gian phòng sụp đổ mà đâm tới, muốn xuyên thủng Nô Bỉ Phù lên trên đó. Ba quyền đấm vào mặt, ý thức của Nô Bỉ Phù bắt đầu tiêu tán, nhưng lúc này hắn đang vận chuyển khí huyết chuyển hoán pháp của Hồ Ma Công, trong ý thức tạp niệm mọc đầy, ở vào thời khắc sinh tử này, trong đống tạp niệm hỗn loạn hỗn độn của hắn cư nhiên bắt đầu xuất hiện một tia thanh minh, hoặc là hồi quang phản chiếu, hoặc là bị cực thái lai, trong một sát na sinh tử này, Hồ Ma Công của Nô Bỉ Phù cư nhiên từ sơ nhập môn khảm đạt đến đăng đường nhập thất, ở trong đống ma niệm hỗn loạn kia giữ vững được một tia thanh minh, nhờ đó có thể tồn tại một niệm thanh minh thần thức bất diệt, càng có thể phản chiếu nội tâm, quan sát bản thân đủ điều. Quốc thuật là thuật giết người, cũng là công pháp tu hành, cho nên tự nhiên có thuyết tiến giai biến cường. Trong phần giới thiệu tổng cương của Hồ Ma Công đã từng nhắc tới, lần lượt là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình tam ngoại công, đợi đến khi Hóa Kình đại thành, liền từ ngoại vào nội, lần lượt lại có Kim Đan, Cương Khí, Kiến Thần bất hoại tam nội công, đợi đến lúc Kiến Thần bất hoại, đã có thể hào xưng là lục địa thần tiên rồi. Trong đó quan trọng nhất thực ra chính là tiến hành tự ngã quan chiếu đối với tinh thần và nhục thể của bản thân. Thương tổn ngầm của nhục thể cần tu phục, khí huyết chuyển hóa cần cải tiến đến mức hoàn toàn phù hợp với bản thân, từ đó dẫn phát thân thể tái tiến hóa tái phát dục, cuối cùng đạt tới Kiến Thần bất hoại. Thân thể có thể đạt tới đỉnh phong của sinh mệnh, hơn nữa duy trì đỉnh phong trong thời gian dài cho đến khi thọ mệnh tận cùng. Mà quan chiếu đối với tinh thần thì có thể giữ vững tinh thần thanh minh, không bị ngoại vật, nguy hiểm, sinh tử sở mê, cảnh giới tối cao của nó hào xương thu phong vị động thiên tiên giác, thậm chí có thể làm được dự cảm chi trước về nguy hiểm. Mà tự ngã quan chiếu này đối với quốc thuật mà nói chính là hạt nhân trong các hạt nhân. Theo các giai vị quốc thuật thông thường mà nói, minh kình đến ám kình là một đạo quan tạm, sau khi vượt qua liền có được tự ngã quan chiếu ban đầu, sau đó khi hóa kình thì tự ngã quan chiếu tiến thêm một bước thăng cấp. Sau đó mỗi một vị giai đều có thể biên độ lớn thăng cấp tự ngã quan chiếu, đợi đến kiến thần bất hoại, lại càng có thể quan chiếu rõ ràng ngay cả tế bào nhỏ nhặt nhất, cùng với mỗi một đạo tạm niệm trong tâm viên ý mã. Mà Hổ Ma Công này lại đi con đường khác biệt, nhập môn cực khó, một khi luyện công hành công liền tạm niệm mọc đầy, nếu không có dưỡng pháp, thậm chí ngay cả sơ nhập môn khảm ban đầu cũng sẽ chết người, trong lúc khí huyết chuyển hóa mà đầu góc đầy tạm niệm, trực tiếp khiến khí huyết đi sai là lập tức bạo tể tại chỗ. Nhưng Hổ Ma Công một khi luyện thành đăng đường nhập thất, vậy thì lập tức là đạo chất biến đầu tiên. Tự ngã quan chiếu lập tức sánh ngang với giai đoạn hóa kình của các công pháp khác, một tia thần niệm thanh minh bất diệt, uy năng của nó mới thực sự hiện hiện. Lúc này đôi mắt Nô Bỉ Phù đỏ ngầu, đoạn xà gãy phía sau cách lưng hắn chỉ còn 1 mét, trước mặt là khuôn mặt dữ tợn của Dạ Xoa Tráng Hán. Trong khoảnh khắc này, hết thảy xung quanh dường như đều bắt đầu trở nên trầm trọng, duy chỉ có một đạo thần niệm trong tạp niệm của Nô Bỉ Phù là bất diệt bất loạn, hết thảy ngoại cảnh xung quanh đều in dấu vào tâm điển. Khi hắn bị xách và đẩy lùi về phía sau, dưới chân hắn dùng lực vặn một cái trên một khúc gỗ cháy lồi lên, kéo theo cả Dạ Xoa Tráng Hán cũng bị lệch đi một chút. Sau đó thân chiến Ngô Bỉ Phù dùng lực bật mẹo, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, đoạn xà gãy không đâm trúng lưng hán, mà là sượt qua cơ bắp dưới nách xuyên ra, đâm ngược vào lồng ngực của Dạ Xoa Tráng Hán. Dạ Xoa Tráng Hán bị đâm trúng lồng ngực, lực lượng hai cánh tay liền suy giảm, thừa cơ hội này, Ngô Bỉ Phù mãnh liệt há to miệng, dùng lực cắn xuống hổ khẩu trên bàn tay đang bóp của mình. Dạ Xoa Tráng Hán tuy cảm giác không chi đau đớn hay sợ hãi, nhưng với tư cách là nhục thể, cơ bắp đứt đoạn, gân cốt sai vị, hắn tự nhiên là không phát ra lực được, một bàn tay bị Ngô Bỉ Phù cắn vào hổ khẩu, trong lúc giằng xé bàn tay hắn tự nhiên nới lỏng ra, mà bàn tay còn lại thì vì lồng ngực bị đâm xuyên, nhất thời cư nhiên không nhấc lên nổi, trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, Nô Bỉ Phù đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng Nô Bỉ Phù lại không lùi mà tiến tới, dưới chân bật mẹo, hắn đã vọt tới bên sườn Dạ Xoa Tráng Hán, một chân giẫm lên mu bàn tay của đối phương, cả người lao về phía Dạ Xoa Tráng Hán, há miệng sẽ cắn vào yết hầu trên cổ hắn, cái miệng thiếu mất mấy chiếc răng cắn không chặt, mà ngay lúc này, cái chân còn lại không bị giẫm của Dạ Xoa Tráng Hán dùng lực đá ra, trực tiếp đá trúng bụng Nô Bỉ Phù, trong tiếng xé rách xoẹt một cái, Nô Bỉ Phù ngậm nửa đoạn khí quản bị đá văng vào trong đống lửa. Dạ Xoa Tráng Hán thở hồng hộc một lát, cổ họng, lồng ngực, hổ khẩu của hắn đều có bùn loãng tuôn ra, lấp đầy vết thương, đồng thời, cơ bắp toàn thân hắn càng thêm bành trướng, chiều cao ít nhất cũng khoảng 2m3, thân hình to lớn, bằng cả hai Ngô Bỉ Phù cộng lại về bề ngang và bề dày, da thịt trên người hầu như hoàn toàn nứt toát, lộ ra cơ bắp đen đỏ đàn sen bên dưới, cả người trông như một loại dị chủng đen đỏ nào đó, hầu như không còn hình người nữa. Đôi mắt Dạ Xoa Tráng Hán đen kịt một màu, sừng nhọn trên đầu đã dài chừng 2 thốn, xương cánh tay, xương sườn của nó đều bắt đầu vươn ra ngoài, hình thành những khối tăng sinh tương tự như gai xương. Lúc này trong miệng nó gầm gừ những âm thanh không rõ nghĩa, định xông vào đống lửa tiếp tục truy kích Ngô Bỉ Phủ. Nhưng khi nó sắp sửa xông vào đống lửa, nó cư nhiên mãnh liệt dừng bước, bởi vì trong đống lửa kia có một loại hắc ám nào đó, một loại khủng bố nào đó đang ẩn nấp, đó là thứ khiến cho kẻ vô tri vô thống, ngay cả cái chết cũng không chi là gì như nó cũng cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiểu Bách Ba đã bỏ tới dưới tòa sen của Phật, nàng ngẩng đầu nhìn bức tượng bùn Phật đà này, nghiến răng chống đỡ thân thể, dùng hai tay đi đẩy tượng Phật. Nhưng cho dù là tượng bùn, không phải làm từ kim đồng, trọng lượng của tượng Phật này cũng không phải thứ nàng có thể lay động, mặc cho nàng dùng sức thế nào, tượng Phật này vẫn bất động như cũ. Tiểu Bách Ba a a phát ra âm thanh, nàng dốc hết toàn lực đi đẩy, xương ngón tay cũng vì vậy mà chật khớp và rách ra. Ngay lúc này, đột nhiên từ trên trời truyền đến tiếng khiếu khiếu, một con chim nhỏ màu xanh biếc từ trên trời rơi xuống, muốn bay đậu lên vai Tiểu Bách Ba, nhưng cuối cùng lại dừng ở bên cạnh chân nàng. Con chim nhỏ này vô cùng lo lắng, muốn mổ Tiểu Bách Ba, nhưng Tiểu Bách Ba toàn thân không còn lớp da nào, thân không mảnh vải, chim nhỏ lại không dám chạm vào, chỉ có thể nôn nóng không ngừng phát ra tiếng khiếu khiếu. Tiểu Bách Ba vừa dùng sức đẩy tượng Phật, vừa nhìn về phía chim nhỏ, đồng thời nàng cũng lo lắng phát ra tiếng a a, còn dùng chân đá con chim nhỏ này, muốn đuổi nó đi. Chim nhỏ nhảy tới nhảy lui trên bàn thờ, vẫn cứ tiếng khiếu khiếu không dứt. Tiểu Bách Ba nhìn chim nhỏ, rồi nhìn bàn thờ, nàng ngẩn người vài giây, sau đó đột nhiên lộn người xuống khỏi bàn thờ, quỳ xuống nhìn vào góc chân bàn thờ. Nàng không có sức lực để đẩy tượng Phật, nhưng nàng có thể phá hoại cái bàn thờ này, khiến cho bức tượng Phật bằng bùn này ngã xuống. Cho dù là ngã đè lên người nàng, từ khi có ký ức đến nay luôn không nơi nương tựa, lại bị câm, vì suy dinh dưỡng mà gầy yếu và xấu xí như nàng, thực ra cũng khát khao có thể có được hạnh phúc, cho dù chỉ là nhà tranh áo vải cũng được, cho dù chỉ là một nam nhân thô lỗ, lúc phiền lòng sẽ đánh nàng cũng được, cho dù là hắn nói rồi, hắn sẽ đưa ta đi. Tiểu Bách Ba dùng hết sức lực toàn thân bẻ gãy một cái chân bàn thờ nghiêng về phía nàng, bức tượng Phật đang cười giữ tận kia cũng theo đó di chuyển tới, sức nặng ngàn cân đè lên người Tiểu Bách Ba. Thứ kẹo đỏ, ngọt ngọt, chua chua, từng viên sâu trên que gỗ đó. Thật là ngon quá đi. Chương 8 chương 7 sự kiện hoàn thành 2024 đến 11/26 tác giả, giờ tỷ. Nô tỷ phù mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất cô độc, rất hữu quạng, rất đáng sợ. Đó là trong hư vô vô biên vô tế, không có trước sau trái phải trên dưới, cũng không có thời gian trôi qua, chỉ có sự trống rỗng vô biên vô tế, hắn chìm nổi trong đó, ngơ ngác, gào thét lớn tiếng, khàn giọng, phát điên. Nhưng mọi thứ đều không có bất kỳ thay đổi nào, hư vô vẫn là hư vô. Nô tỷ phù từ trong đống tro tàn của đống lửa lộn người đứng dậy, trong mắt hắn đã không còn thấy đồng tử, chỉ có một màu đen tuyền tương tự, chỉ là màu đen này không phải màu đen, mà là sự hư vô không có ánh sáng. Chính vì ngay cả ánh sáng cũng không thể phản chiếu, nên mới hiện ra màu đen. Điểm linh quang tĩnh lặng có được sau khi hổ ma công đạt đến đăng đường nhập thất vẫn sừng sững không động, trong sự tự quan chiếu nội tâm, dường như có thứ gì đó sắp sửa trào ngược ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng vỡ vụn giòn giã, đi kèm với đó dường như còn có tiếng gào thét rên rỉ của vạn ngàn sinh linh, đau đớn, tuyệt vọng, cái chết, đủ loại cảm xúc đều vang lên trong âm thanh này. Theo tiếng nổ vang của âm thanh này, thân hình Ngô Tỷ Phụ chấn động mạnh, sự hư vô trong mắt bắt đầu tiêu tán, thân hình hắn lảo đảo, toàn thân không chỗ nào không đau, nhưng kỳ lạ là lại có sức lực, một luồng sức lực từ đâu tới không rõ nảy sinh trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ sau khi hổ ma công đạt đến đăng đường nhập thất, đã bắt đầu tiến hóa nhục thể theo bản năng rồi sao? Ngô Tỷ Phụ không biết nguyên nhân, hiện giờ hắn tuy có một niệm không ngủ, giữ được sự thanh minh trong những tạp niệm khi vận công hổ ma công, nhưng dù sao cũng chỉ mới sơ bộ đạt đến đăng đường nhập thất, tư duy tổng thể vẫn hỗn loạn và hung bạo. Lúc này hắn đang ở trong đống lửa, theo bản năng vùng vẫy nhảy ra khỏi đống lửa, rồi hắn nhìn thấy Dạ Xoa. Dạ Xoa đang ôm đầu gào thét thảm thiết, cơ bắp đen đỏ đàn sen trên người đang kéo lại, một lượng lớn bóng tối hóa thành bùn đen lỏng lẻo nhỏ xuống đất. Thân hình hắn từ 2m3 rơi xuống 2m, rồi dưới sự chứng kiến tận mắt của Ngô Tỷ Phụ, lại dần dần rơi xuống khoảng 1m9. Tuy nhiên sự sụt giảm này dừng lại, hắn vẫn là một đại hán có chiều cao và chiều rộng vượt xa Ngô Tỷ Phụ. Sự quỷ dị tiêu tán, Ngô Tỷ Phụ ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, đó là vật neo đậu của con mộng yểm cấp 2 này đã bị hư hại hoặc bị hủy diệt. Một khi mộng yểm cấp 2 thoát ly khỏi mộng giới ban đầu của nó, nếu nhảy vọt lên thế giới có cơ chuẩn hiện thực cao hơn thì tốt, thực lực của nó sẽ không tăng lên, cũng không giảm đi, có con cần vật neo đậu, có con lại không cần. Nhưng nếu mộng yểm cấp 2 rơi xuống thế giới có cơ chuẩn hiện thực thấp hơn, thì nồng độ quỷ dị của nó sẽ bị pha loãng do nồng độ quỷ dị của chính mộng giới đó tăng lên, nên cần phải tìm một vật neo đậu trong mộng giới đang ở, hoặc là sinh mệnh, hoặc là phi sinh mệnh, trong trường hợp cực kỳ ngẫu nhiên thậm chí là một khái niệm nào đó. Và một khi làm vật neo đậu bị thương, thì thực lực của mộng yểm sẽ giảm mạnh, nếu bị diệt vật neo đậu thì mộng yểm cũng sẽ tiêu tán diệt vong. Gã Dạ Xoa trước mắt này vậy mà không phải vật neo đậu của mộng yểm cấp 2 sao? Phải rồi, trong những lời ít ỏi trước đó của nó quả thực có nhắc đến những lời tương tự như chủ nhân. Lúc này trong lòng Ngô Tỷ Phụ xuất hiện không phải là niềm vui, ở giai đoạn đăng đường nhập thất của Hồ Ma Công, hắn bắt đầu sở hữu một loại trực giác tương tự như sức mạnh siêu phàm, tuy còn kém xa gió thu thổi đến ve đã hay, nhưng cũng đã vượt qua lĩnh vực của phàm nhân. Trong mắt hắn bỗng nhiên có nước mắt lan dài. Hắn biết một cách kỳ lạ rằng, hắn sẽ không bao giờ gặp lại tiểu cầm đó nữa. Đưa cho ta. Bản thân Ngô Tỷ Phụ cũng không biết mình đang nói gì, hắn chỉ sải bước đi về phía Dạ Xoa. Dù cho Dạ Xoa vẫn mạnh mẽ hơn hắn, dù cho bàn tay độc nhất còn lại của hắn đã nứt xương, dù cho hắn toàn thân trọng thương, đã gần như thoi thoát, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn hành như hổ, ý như ma, trong lúc đi đứng thấp thoáng có tiếng ma hổ gầm thét. Dạ Xoa há to miệng phát ra tiếng gầm thét, nhưng chân nó lại đang chậm rãi lùi về phía sau. đem mạng của ngươi đưa cho ta. Khi đôi bên cách nhau 5 mét, Nô tỷ phụ đột ngột nhảy vọt về phía trước, chính là chiêu phong hổ phốc giản trong hổ ma công. Lần trước sử dụng là để trốn chạy khỏi con mộng yểm cấp 2 này, lần này là lao về phía thực thể phái sinh của con mộng yểm đó. Dạ Xoa hoảng hốt giơ hai tay định chống đỡ, nhưng Nô tỷ phụ lúc này tuy trông như sắp chết, sức mạnh của hắn lại vì nguyên nhân không rõ đó mà tăng lên khoảng 3 phần. Trong một cú va chạm trực tiếp hất văng hai tay hai cánh tay Dạ Xoa, trong một tích tắc, mẩu xương vỡ ở cánh tay cụt của Nô tỷ phụ đã đâm trúng yết hầu Dạ Xoa, sau đó đôi bên va chạm vào nhau, mẩu xương vỡ đâm sâu vào trong khí quản của Dạ Xoa. Dạ Xoa điên cuồng giãy giụa, sức mạnh khổng lồ sinh sinh bẻ gãy mẩu xương ở cánh tay cụt của Ngô tỷ phụ, một đoạn xương kẹt lại trong khí quản của nó, còn sắc mặt Ngô tỷ phụ không hề biến đổi chút nào, chỉ thu cánh tay lại, cũng chẳng buồn quan tâm đến bàn tay đã đứt lìa một nửa, trực tiếp dùng mẩu xương cổ tay đã đứt mang theo góc nhọn tiếp tục đâm vào mặt Dạ Xoa. Một cái, hai cái, ba cái. Lúc đầu Dạ Xoa còn điên cuồng giãy giụa, tay chân cùng dùng, nhưng Ngô tỷ phụ đè chặt lên ngực nó, cánh tay không ngừng đâm xuống, bàn tay đứt lìa rơi xuống cũng không màng, sau đó cơ thể Dạ Xoa bắt đầu co giật, không còn động tĩnh, không còn tiếng tăm. Một lượng lớn màu đen biến thành bùn chảy đầy đất, nhưng không còn bất kỳ hoạt tính nào nữa. Nô tỷ phù vẫn không dừng động tác của mình, lúc này trong nào hắn chỉ có sự cuồng nộ, sát ý và cả nỗi bi thương. Không biết bao lâu trôi qua, trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh sắt vụn, đến một chút hình người cũng không nhìn ra được. Nô tỷ phù bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía điện chính. Trên mục trước điện chính còn có 3-4 người sống, có Nico, cũng có khách làng chơi, họ đều bị lột ra, nhưng nhất thời vẫn chưa chết. Họ ban đầu còn đang thảm thiết gào khóc và rên rỉ, đau đớn muốn lăn lộn trên đất, nhưng mặt đất đầy cát sỏi đã ngăn cản họ làm vậy. Lúc này họ đều kinh hãi im lặng nhìn Ngô tỷ phụ, họ không dám có bất kỳ động tác nào, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cuộc chém giết vừa rồi đều thu hết vào mắt họ. Họ tận mắt chứng kiến một con người và một con Dạ Xoa chém giết lẫn nhau, cuối cùng, vậy mà là con người này đã ngược sát Dạ Xoa, nhưng mà, hắn thực sự là con người sao? Ngô tỷ phụ không quan tâm đến họ, chỉ từng bước đi vào trong đại điện. Sau đó hắn nhìn thấy pho tượng Phật sụp đổ vỡ vụn, cũng nhìn thấy Tiểu Câm đã bị đè chết dưới pho tượng Phật. Pho tượng Phật đổ nhào vỡ vụn trên đất, vừa vặn đè chết Tiểu Câm ở bên dưới. Mà trên tay Tiểu Câm vẫn còn cầm một cái chân bàn, một cái chân của cái bàn gỗ cúng dường tượng Phật. Mọi thứ đều đã sáng tỏ. Nô tỷ phù bi thương nhìn mọi thứ trước mắt. Mạng của hắn là do Tiểu Câm cứu về. Hai lần. Tại sao? Chỉ vì bình sinh tương phùng. Chỉ vì vài câu đối thoại ngắn ngủi. Hay là vì hắn đã hứa sẽ đưa nàng đi? Nô tỷ phù không biết, trong mắt hắn đã không còn nước mắt, chỉ cúi thấp thân hình, dùng cánh tay không còn bàn tay đỡ Tiểu Câm dậy, để nàng tựa vào lồng ngực mình, rồi chậm rãi bế lên. Rất nhẹ, rất gầy, rất nhỏ. Sau đó Ngô tỷ phụ nhìn về phía pho tượng Phật vỡ vụn, trong pho tượng Phật vẫn còn bùn đen trào ra, vẫn còn hoạt tính sinh mệnh, và việc hắn làm rất đơn giản, dùng lực đá vào những mảnh vỡ lớn còn lại của pho tượng Phật, đá chúng nát vụn. Những đống bùn đó phát ra tiếng gào thét thảm thiết kinh hoàng, mấy người bị lột ra bên ngoài đại điện đều bị thai thảm thiết gào khóc, sau đó họ đều ngất đi. Nhưng khi Ngô tỷ phụ đá nát những mảnh vỡ cuối cùng, tất cả bùn đen đều bắt đầu tản ra tiểu biến, chỉ có ở chính giữa xuất hiện một khối cầu màu đen to bằng quả bóng đá, vừa giống bùn đen, vừa giống nhựa. Sự kiện hoàn thành, Nê Phật Dạ Xoa. Năm 1124 công nguyên, năm Tuyên Hòa thứ 6 thời Bắc Tống, bên ngoài thành Biện Lương khai phòng, chùa Tĩnh An ở làng họ Ngưu xuất hiện vụ án mạng kinh hoàng. 32 ni cô trong chùa này, cùng 13 du khách đều gặp nạn, chỉ có 4 người may mắn sống sót, nhưng cả 4 người này đều chịu cực hình luật ra, sau vài ngày đến vài chục ngày đều đã tử vong. Theo lời họ kể, đêm đó hồng quang ngút trời, có pho tượng Phật nhả ra bùn đen, hóa vào trong cơ thể một tay du hiệp từ đó trở thành hộ pháp Dạ Xoa của Phật môn, giết sạch và lột ra tất cả mọi người trong chùa. Có một dị nhân, cụt tay đơn thân, dũng cảm xông vào chùa tranh đấu với Dạ Xoa, cuối cùng giết chết Dạ Xoa tại chỗ, sau đó phá hủy hết tượng Phật, lại bế xác một ni cô vô danh rồi đi xa, không rõ tung tích. Khi hắn rời đi, một con chim nhỏ màu xanh biết đậu trên vai hắn, con chim đó có lẽ có thần dị, cũng cùng biến mất với dị nhân đó. Nô tỷ phù cảm nhận thông tin do chủ não phát ra trong não. Đây là đã lập được nơi trú ẩn rồi. Theo những gì Ngô tỷ phù biết, có 3 cách để lập nơi trú ẩn. Thứ nhất, dùng vật trao đổi tương đương của thế giới đang ở để đổi lấy, ví dụ như bến Thượng Hải thời dân quốc có cơ chuẩn hiện thực 0.9 trước đó. Hắn đã dùng 20 đồng đại dương mua lại một tiệm may quần áo mũ nón, lập được nơi trú ẩn cấp 1. Và kiến trúc càng đắt đỏ, càng nổi tiếng thì sau khi mua lại, cấp độ nơi trú ẩn hóa thành càng cao. Thứ hai, nâng cao tầm ảnh hưởng trong ngộng giới đang ở, ví dụ như giới trướng có bao nhiêu nô lệ, nông dân, binh lính, nhân viên, đối tác gì đó, sau đó thành lập một thế lực, cũng có thể lập được nơi trú ẩn. Ví dụ như nếu Ngô tỷ phụ trở thành chủ nhân của Lương Sơn Bạc, thì cái gọi là tụ nghĩa đường có thể được chủ não neo đậu thành nơi trú ẩn, cũng là thế lực càng mạnh thì cấp độ nơi trú ẩn lập được càng cao. Thứ ba, chính là hoàn thành một sự kiện lịch sử nào đó, cũng tức là mộng giới đang ở sẽ ghi lại nó vào lịch sử. Tầm ảnh hưởng càng lớn, vương triều ghi lại càng lớn mạnh thì cấp độ nơi trú ẩn lập được cũng càng cao. Thực chất nhìn tổng thể, đây chính là quá trình chủ não thông qua những nhân viên bảo trì như họ hoạt động trong mộng giới, thu thập tầm ảnh hưởng, sau đó xâm nhập vào mã thông tin của mộng giới. Nếu những mộng giới này thực sự chỉ là chương trình, thông tin trong não Ngô tỷ phụ vẫn tiếp tục, còn hắn chỉ dùng cánh tay kẹp khối cầu đen vào nách, lại cũng kẹp Tiểu Câm theo. Giống như mô tả trong sự kiện, khi hắn đi về phía ngoài chùa, con chim nhỏ màu xanh biết đó bay xuống đầu trên vai hắn, không ngừng phát ra tiếng kêu khiếu khiếu, dường như đang khóc than điều gì đó. Tiểu Câm lương thiện đó, gầy nhỏ đó, chỉ biết kêu a a đó, không bao giờ có thể đáp lại nó nữa rồi. Hết chương này, chương 9 chương 8 khiếu khiếu và trở về 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Nô tỷ phù đưa tiểu câm đến sườn núi. Nơi này có một rừng đào dại, tiếc là lúc này đã là cuối thu, không thấy bóng dáng hoa đào đâu cả. Nhưng đến năm sau, nơi này chắc chắn sẽ rực rỡ hoa đào khắp núi rừng, nếu để tiểu câm an táng ở đây, nàng chắc chắn sẽ rất thích. Đã nói đưa cô đi, lúc sống ta không làm được, nhưng dù cô đã chết, ta nhất định sẽ đưa cô đi. Nô tỷ phù lẩm bẩm, lảo đảo bước đi, thể lực của hắn đã cạn kiệt, đồng thời lập được nơi trú ẩn dạng sự kiện, hắn có thể rời khỏi mộng giới này bất cứ lúc nào, nhưng hắn còn việc chưa xong. Ngay bên cạnh rừng đào này, nô tỷ phù dùng cánh tay buộc một đoạn gỗ, đồng thời dùng chân dùng tay bắt đầu đào hố. Máu tươi vương vãi khắp bãi bùn này, con chim nhỏ lúc thì bay lên, lúc thì đậu trên vai hắn, lúc thì đậu trên mặt đất, nép bên cạnh tiểu câm. Con chim nhỏ này thực sự có chút linh tính, dường như đã biết đến sinh tử, biết đến nỗi đau thương. Nô tỷ phù đào rất chậm, cánh tay độc nhất của hắn ngay cả cổ tay cũng không có, trên người cũng nhiều chỗ gãy xương, nhiều chỗ bầm tím, ngay cả nội tạng cũng bị tổn thương nặng nề. Từ sáng đào mãi đến chiều, giữa chừng có khá nhiều người qua đường nhìn thấy hắn, nhưng hắn khắp người đầy máu, đồng thời do hổ ma công đạt đến đăng đường nhập thất, tự có một luồng uy thế, những người qua đường này cũng không dám nán lại lâu, xem xong là vội vàng đi ngay. Đợi đến khi hố lớn đào xong, nô tỷ phù cẩn thận đặt tiểu câm vào trong, rồi lấp đất lên. Lại không có quan tài, cũng không có bia mộ, cuối cùng chỉ có thể rời một tảng đá lớn đặt lên mộ. Tiểu câm, cô hãy đợi ta một chút. Nơi này quá sơ sài, sau này nhất định sẽ có đám tang long trọng, chỉ là không biết cô có thích hay không thôi. Nô tỷ phù ho ra máu, cười nói chuyện, đồng thời hắn nhìn về phía con chim nhỏ cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Sau này đi theo ta có được không? Nô tỷ phù im lặng một lát rồi hỏi. Chim nhỏ kêu khiếu khiếu hai tiếng, nô tỷ phù gật đầu nói vậy phải đặt cho mày một cái tên mới được. Khiếu khiếu. Chim nhỏ tiếp tục khét kêu. Nô tỷ phù nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói với chim nhỏ vậy thì gọi là cậu đàn đi, cho dễ nuôi. Khiếu khiếu. Khiếu khiếu. Chim nhỏ phẫn nộ đâm vào mặt nô tỷ phù, không ngừng mổ vào mặt hắn. Nô tỷ phù bất lực nói ý của mày là không muốn gọi là cậu đàn, chỉ muốn gọi là khiếu khiếu. Nhưng cậu đàn. Hay là vừa tài. Lai phúc. Chim nhỏ giận dữ kêu khiếu khiếu. Khiếu khiếu. Khiếu khiếu. Cũng không tệ. Nô tỷ phù đặt tên cho chim nhỏ xong, hắn đưa chim nhỏ đi về phía đỉnh núi, và một số người qua đường từ xa vẫn luôn chú ý đến hắn, liền thấy nam nhân cụt tay này, trên vai đậu một con chim nhỏ, cứ thế từ từ biến mất trong màn mưa khói của buổi hoàng hôn. Ngươi đã lập được nhị cấp tí hộ sở, có thể mang theo sinh mệnh, phi nhân loại, phi mộng hiểm, đi lại giữa nơi trú ẩn này và thế giới thực. Ngươi nhận được một phần thưởng rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên, nơi trú ẩn cấp 1. Ngươi nhận được một phần thưởng nâng cấp thuộc tính cá nhân thêm một cấp, không phá giới hạn. Ngươi nhận được 5 suất đánh thức người đang ngủ, phi công dân. Ngươi cần mỗi 30 ngày quay lại thế giới nơi đặt nơi trú ẩn này và ở lại 7 ngày. Ngươi cần đạt được A. Mới có thể nâng cấp nơi trú ẩn này lên cấp 3, phần thưởng cấp 3 là giao diện dữ liệu hóa thông tin cá nhân của thế giới này và một thế giới chỉ định khác. Có trở về không? Có mang theo thúy điểu, dị, trở về không? Có rút thưởng, sử dụng phần thưởng nâng cấp không? Có lập tức đánh thức người đang ngủ không? Xác nhận. Nô tỷ phù nhắm mắt mở mắt, khi khôi phục lại thị giác một lần nữa, hắn đã quay trở lại trong khoang tàu công nghệ cao tương lai đó. Nơi này mới là thế giới thực, nơi này mới là cơ chuẩn hiện thực 1.0, tức là vì lý do của, nơi này sớm đã trở thành nơi đầy giấy mộng hiểm, chưa biết chừng còn đáng sợ hơn cả mộng giới. Tàu Gaia, đại khu Z, phân khu 6123. Nô tỷ phù là nhân viên bảo trì tỉnh dậy ở ca trực 117 của phân khu này, còn 116 ca trực trước hắn đã chết sạch, hoặc rơi vào cảnh nộ còn đáng sợ hơn cả cái chết, ví dụ như biến thành thực thể phái sinh, thực thể ký sinh của mộng hiểm, hoặc là bị dị quái hóa, vân vân. Toàn bộ phân khu 6123 hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn là người sống. Hai người sống sót cuối cùng của ca trực trước là Vương Tú Đỉnh và Li An, tiền bối của hắn, đã chết dưới tay mộng hiểm cấp 2. Toàn bộ phân khu 6123 vô cùng lớn, theo bản vẽ thì bao gồm 3 khu phố, 2 trạm bảo trì chính, 6 hệ thống đơn vị y tế, 12 hệ thống an ninh nội bộ, cùng 18 trung tâm giải trí dành cho nhân viên bảo trì để nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện sức khỏe và ngủ nghỉ. Nhưng hiện giờ, nơi duy nhất Ngô tỷ phủ có thể đến chỉ có một trạm bảo trì và khoang ngủ đông trước mắt này, tất cả các khu vực khác đều bị chủ nào phong tỏa hoàn toàn, vì những khu vực đó đầy dây mộng hiểm, dị quái, nỗi kinh hoàng và sự quỷ dị. Một khi mở phong tỏa, nô tỷ phụ sẽ hoàn toàn dựa vào vận may để đánh cược xem mình có chết vào dây tiếp theo hay không, hoặc là sống không bằng chết. Tất nhiên là hắn cũng không thể mở được những khu vực này, vì không đủ quyền hạn. Hắn không phải là công dân, mà muốn mở thì bắt buộc phải có nhiều nhân viên bảo trì cùng lúc kích hoạt lệnh mở. Hơn nữa mỗi khu vực yêu cầu cấp độ quyền hạn khác nhau. Một số khu vực cốt lõi, ví dụ như lối đi dẫn đến nơi ở của chủ não, yêu cầu hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn công dân bỏ phiếu quyết định mới có thể mở được. Nô tỷ phù hiện giờ có thể đánh thức 5 nhân viên bảo trì, nhưng hắn không lập tức làm vậy, mà từ trong khoang ngủ đông này đi về phía lối đi duy nhất được mở. Khiếu khiếu sau khi đến thế giới này, nó vô cùng tò mò về mọi thứ, bay đông mổ tây, nhưng lại không rời xa Nô tỷ phù quá 3 mét. Khi Nô tỷ phù đi về phía lối đi duy nhất này, khiếu khiếu lại một lần nữa đậu trên vai hắn. Nô tỷ phù vừa đi bước chân càng thêm lảo đảo, trong miệng không ngừng ho ra những tia máu. Hắn bị thương quá nặng, nặng đến mức dù dùng quốc thuật vận chuyển khí huyết cũng không thể ức chế được thương thế, hắn đang tiến về phía cái chết. Nếu là môi trường thế kỷ 21 thì kết quả tốt nhất của hắn là vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, có khả năng nhất định sống sót, hoặc là sống sót dưới dạng người thực vật. Nhưng may mắn thay hiện giờ đã là sau năm 2877, nhân loại đã trải qua chiến tranh thế giới lần thứ tư, công nghệ đã phát triển đủ để vượt qua khoảng cách 500 năm ánh sáng. Xét về phương diện y tế, chỉ cần còn lại một cái đầu, đồng thời tổn thương nào không quá 3 phần, thời gian tử vong không quá nửa giờ, công nghệ của thời đại này đều có thể cứu chữa về được. Nô tỷ phù đi qua lối đi không dài, chỉ có khoảng 20 mét. Cuối lối đi là một căn phòng chứa đầy tạp vật và một ít máy móc. Trạm bảo trì cũng là địa điểm nhân viên bảo trì thường xuyên sử dụng nhất, nếu không xảy ra dị biến mộng giới. Ở chính giữa trạm bảo trì này có một khoang trong suốt nhiều cánh tay máy, đây chính là đích đến của Ngô Tỷ Phủ, khoang y tế vật năng. Ngô Tỷ Phủ, nhân viên bảo trì cấp 1, số thẻ công tác. Xác nhận, có thể sử dụng. Tiếng tổng hợp vang lên, khoang y tế mở ra, Ngô Tỷ Phủ nói với Khiếu Khiếu mày đừng bảo, ở ngoài đợi tao một lát. Khiếu Khiếu liền bay lên một cái giá bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua. Ngô Tỷ Phủ lúc này mới bước vào trong khoang y tế, sau một hồi quét bằng tia sáng, lập tức hiện ra một loạt bảng tổn thương và đề xuất sửa chữa. Ngô Tỷ Phủ không quan tâm đến những dữ liệu này, hắn chỉ lập tức nhìn vào đoạn số ở cuối cùng. Chủ não, hiện tại còn bao nhiêu đơn vị nạ nổ gốc carbon? Nô tỷ phù mở miệng hỏi. Thông tin trực tiếp hiện ra trong não nô tỷ phù hiện tại trạm này còn 2.6 đơn vị nạ nổ gốc carbon. Nô tỷ phù liền nhíu mày nhìn vào con số cuối cùng trên bảng điều trị, trên đó hiển thị 2.1. Con số 2.1 này là để điều trị hoàn toàn cho hắn, bao gồm cả cánh tay bị cụt, bàn tay của cánh tay cụt còn lại, nội thương, ngoại thương, cùng nhiều tổn thương nơ gion thần kinh, thậm chí bao gồm cả những vết thương ngầm tích tụ do luyện quốc thuật. Sau khi điều trị, chỉ còn lại 0.5 đơn vị nạ nổ gốc carbon. Nô tỷ phù liền nhìn vào một số tùy chọn trong đó, rồi hắn động niệm một cái, những tùy chọn đó bắt đầu bị hủy bỏ, và con số khi kết dư cũng không ngừng thay đổi. Hắn phát hiện tiêu tốn nhiều nhất là một cánh tay, tiêu tốn tận 0.8 đơn vị nạ nổ gốc carbon, còn bàn tay chỉ cần 0.2 đơn vị nạ nổ gốc carbon. Trong phút chốc nô tỷ phù rơi vào trầm tư, hắn đông nhiên lại nói chủ não, hiển thị thuộc tính của khối cầu đen đó. Phật Nê. Truyền thuyết kể rằng thế giới nơi Phật tổ ở có một loại bùn kỳ diệu, tên là công đức bát bảo nê, có thể nặn thành tất cả sinh linh trên thế gian. Loại bùn này phỏng chừng là vật mô phỏng cấp thấp của công đức bát bảo nê, có khả năng nâng cao tiềm năng sinh mệnh, chuyển hóa các chi thể cơ quan ảo tưởng, ban cho sinh mệnh sức mạnh siêu phàm. Khuyết điểm là sẽ nâng cao đáng kể linh cảm sinh mệnh. Nô tỷ phù cẩn thận xem xét thuộc tính của Phật nê này, đặc biệt là tác dụng phụ của nó. Nâng cao đáng kể linh cảm sinh mệnh. Cái linh cảm này không phải là linh cảm khi nghiên cứu, nghệ thuật hay học tập, cũng không phải là cái gọi là linh giác giác quan thứ 6. Cái linh cảm này thực chất là một trạng thái tiêu cực vô cùng đáng sợ. Nỗi kinh hoàng và mộng hiểm trong mộng giới, một số trong đó sở hữu khả năng ô nhiễm trên tầng mức thông tin. Theo những gì Ngô Tỷ Phù biết được từ các tiền bối, một số tồn tại khủng khiếp thậm chí chỉ cần biết đến, hoặc niệm tên của nó là đủ để khiến sinh mệnh trở nên vặn vẹo ô nhiễm. Và linh cảm được mô tả ở đây chính là khả năng cảm nhận nhắm vào những nỗi kinh hoàng cấp cao này, linh cảm càng cao chết càng nhanh. Nhưng nâng cao tiềm năng sinh mệnh, chuyển hóa các chi thể cơ quan ảo tưởng, ban cho sinh mệnh sức mạnh siêu phàm. Nếu ta dung hợp Phật Nê này thì có thể tái tạo cánh tay, đồng thời nâng cao đáng kể thực lực của ta. Còn về tác dụng phụ do nâng cao linh cảm mang lại, hổ ma công của ta vừa vặn có thể khắc chế. Chưa biết chừng tác dụng phụ này đối với ta lại là tác dụng tích cực đấy. Nô tỷ phù thầm trầm tư một lát, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Hồ ma công của hắn trong cuộc chiến sinh tử lần này vậy mà đã tiến giai đến đăng đường nhập thất, đồng thời lập được nhị cấp tí hộ sở, hắn còn một cơ hội nâng cấp thuộc tính, hoàn toàn có thể nâng cấp hồ ma công từ đăng đường nhập thất lên bậc tiếp theo là xuất thần nhập hóa. Sơ nhập môn hạng, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, chí cực hiển thánh, năm giai đoạn của hồ ma công, hắn lập tức có thể tiến tới xuất thần nhập hóa, điều này khiến khả năng kháng lại ma niệm, tạp niệm hoặc các dị niệm từ bên ngoài của hắn tăng cao đáng kể. Hơn nữa bản thân hổ ma công đã là đi con đường khác biệt, ma niệm tạp niệm càng nặng càng nhiều, ý thức tiêu cực càng nồng đậm thì sau khi chấn áp phản hồi càng nhiều càng mạnh. Ngay lập tức Ngô Tỷ Phù đã bắt đầu điều trị chuyên sâu toàn thân cho chính mình. Ngoại trừ cánh tay bị cụt, hắn sẽ tiến hành sửa chữa toàn thân, tổng cộng tiêu tốn 1.3 đơn vị nạ nổ gốc carbon, còn lại 1.3 đơn vị nạ nổ gốc carbon, đây sẽ là thuốc cứu mạng trong tương lai. Trừ phi hắn có thể mở được lối đi trong thời gian tới để đến các trạm bảo trì khác, thậm chí là trạm bảo trì chính hoặc đơn vị y tế, nếu không một khi hắn tiêu thụ hết, hắn sẽ hoàn toàn mất đi loại thần thuật trị liệu này. Sau khi sửa chữa xong, nô tỷ phù cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp thu hoạch từ nhị cấp tí hộ sở. Một lần rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên của mộng giới đó, một lần nâng cấp thuộc tính không phá giới hạn, và còn đánh thức 5 người mới. Hết chương này, chương 10 chương 9 chuẩn bị và đánh thức 2024 đến 11/26 tác giả, giờ tỷ. Nô tỷ phù cẩn thận rửa tay, sau đó thành tâm cầu nguyện với tất cả những vị thần thánh mà hắn biết, bao gồm nhưng không giới hạn ở Ngọc Đế, các tinh tú, Thiên Đồng Nguyên Soái, Bật Ma Ôn, Odin, và kỳ gì, Zeus, Athena, Thượng Đế, Chúa Zeus, vân vân và vân vân. Thậm chí còn cầu nguyện với cha mẹ từ mấy trăm năm trước, cầu mong hắn có thể rút ra được một món đồ hữu dụng, tốt nhất là công pháp siêu phàm tương tự như Hổ Ma Công. Một mộng giới có cơ chuẩn hiện thực 0.7, công pháp siêu phàm bên trong không phải là thứ mà Hổ Ma Công có thể so bị được. Sau khi làm xong tất cả những việc này, dưới ánh mắt nghi hoặc nghiêng đầu của Khiếu Khiếu, nô tỷ phù đã mở rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên của mộng giới, phạm vi thế giới được khóa định vào thời kỳ cuối Bắc Tông có cơ chuẩn hiện thực 0.7 mà hắn đã lập nơi trú ẩn. Không có hiệu ứng ánh sáng âm thanh gì, cũng không có quả cầu ánh sáng lớn nào, một vật phẩm vô cùng bình thường trực tiếp xuất hiện trước mặt Ngô Tỷ Phù. Đó là một chiếc vỏ ốc cũ nát có dòng biển bám vào. Cái quái gì thế này? Ngô Tỷ Phù định giận dữ đập nát chiếc vỏ ốc này. Nhưng đây mới là bình thường, rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên, dù có rút ra một hòn đất, một bãi bùn cũng là bình thường. Ngược lại, rút thăm hổ ma công của hắn ra được mới thực sự là kỳ tích. Tuy nhiên cũng có tiền bối từng nhắc đến, lần rút thăm nơi trú ẩn đầu tiên của người mới dường như chủ nào sẽ đặc biệt quan tâm. Nô tỷ phù cầm chiếc vỏ ốc, vứt cũng không được mà giữ cũng không xong, nhưng hắn vẫn theo bản năng sử dụng chủ nào để giám định chiếc vỏ ốc này. Hải lương thần kỳ, đến từ nơi, sở hữu sức mạnh kỳ lạ, thông qua việc đặt câu hỏi với nó có thể nhận được câu trả lời, có thể đúng, có thể sai, có thể hữu ích, có thể vô ích. Mỗi 24 giờ có thể đặt câu hỏi một lần. Nô tỷ phù ngẩn người hồi lâu, cầm chiếc vỏ ốc này lật đi lật lại xem, câu chửi thề trong lòng suýt chút nữa là phun ra ngoài. Đến hải lượng thần kỳ cũng có rồi, vậy thì sở bọn trẻ bột còn xa nữa không? Chẳng lẽ thông tin trong mớ mã loạn xạ của chủ nào đó, thứ này chính là đến từ thế giới dưới đáy biển của sở bọn trẻ bột không thể gọi tên kia sao? Sắc mặt Ngô tỷ phụ thay đổi thất thường nhìn chiếc vỏ ốc trên tay, hắn nghĩ hồi lâu, vẫn nói với vỏ ốc, ta tiếp theo nên làm thế nào mới có thể bình an vượt qua tuần này? Đợi hồi lâu, chiếc vỏ ốc không có động tĩnh gì, Ngô tỷ phụ ngạc nhiên nhìn chiếc vỏ ốc. Chủ nào đã hiển thị đặc tính của nó, chứng tỏ đây tuyệt đối không phải vật phàm, vậy thì là phương pháp đặt câu hỏi của hắn không đúng. Bắt buộc phải gọi tên đầy đủ sao? Khu, hải lượng thần kỳ, ta tiếp theo nên làm thế nào mới có thể bình an vượt qua tuần này? Nô tỷ phù hỏi với một chút cảm giác xấu hổ. Chiếc vỏ ốc này vậy mà từ từ rung động nhẹ, sau đó từ trong vỏ ốc vang lên một giọng nữ trầm thấp, lẫn lộn với tiếng sóng biển. Sống tiếp. Nô tỷ phù lập tức vui mừng nói đúng vậy, sống sót vượt qua tuần này. Không có vấn đề cái con khỉ gì chứ. Ta cũng biết là phải sống tiếp mà. Xem ra rút ngẫu nhiên được một phế vật có giá trị. Nô tỷ phù bất lực đặt hải lượng thần kỳ xuống. Tuy là phế vật nhưng dù sao cũng là vật phẩm ma thuật, sau này xem có thể bán nó trong mộng giới không. Sau khi sử dụng rút thăm, tiếp theo là cường hóa thuộc tính. Đây là phần thưởng do nhị cấp tí hộ sở ban tặng. Cho đến nay, nô tỷ phụ biết phần thưởng của nơi trú ẩn từ cấp 1 đến cấp 4 là gì. Các tiền bối của hắn từng nói với hắn rằng, nghe nói cho đến nay đã từng có người lập được nơi trú ẩn cấp 3, nhưng không phải phân khu của họ, mà là nhân viên bảo trì của phân khu khác trên gái ạ. Tức là hiện giờ cũng không liên lạc được, cũng không biết người mạnh mẽ lập được nơi trú ẩn cấp 3 đó liệu có phải cũng đã chết rồi không. Lập được nơi trú ẩn cấp 1 là có thể biết phần thưởng của nhị cấp tí hộ sở là gì, chủ não sẽ đưa ra gợi ý hiện tại những gì Ngô tỷ phú biết là, nơi trú ẩn cấp 1 sẽ tặng một lần rút thăm hoàn toàn ngẫu nhiên của mộng giới nơi đặt nơi trú ẩn, có thể nhận được một hòn đá, một bãi bùn, cũng có thể nhận được náo vật chân quý của mộng giới đó, thậm chí là trí bảo của mộng giới đó, tóm lại là hoàn toàn ngẫu nhiên, về cơ bản đều nhận được rác rưởi vật vô dụng gì đó. Nhị cấp tí hộ sở sẽ tặng một lần cường hóa thuộc tính, lần cường hóa thuộc tính này là chọn bất kỳ thuộc tính nào của cơ thể để nâng lên một bậc. Nhưng bất kỳ thuộc tính này bắt buộc phải là thứ đã được chủ não phán định, tức là thuộc tính có thể hiển thị trong chủ não. Đây thực chất cũng là dữ liệu hóa thông tin con người, nhưng chỉ là sơ khai, bắt buộc phải lập được nơi trú ẩn cấp 3 thì thông tin nhân vật mới hoàn toàn được dữ liệu hóa, một là trong thế giới lập nơi trú ẩn cấp 3, hai là có thể chọn một thế giới khác để dữ liệu hóa thông tin. Nô tỷ phù sớm đã nghĩ kỹ rồi, nếu hắn lập được nơi trú ẩn cấp 3 thì thế giới đầu tiên chọn chắc chắn là thế giới thực. Trước đó, hiện giờ trên gái ạ, nô tỷ phù chỉ có một phần thuộc tính được bán dữ liệu hóa. Nô tỷ phù, nhân viên bảo trì cấp 1, nhục thân nhất giai, linh hồn nhất giai, linh cảm nhất giai, quốc thuật, minh kình, hổ ma công, đăng đường nhập thất. Đây chính là thông tin mà Ngô tỷ phủ có thể hiển thị hiện giờ, và trong đó ba thứ nhục thân, linh hồn, linh cảm đều có một dấu nhỏ, báo hiệu có thể nhấp để mở, nhưng hiện giờ lại không mở được, đây chính là biểu hiện của việc thiếu hụt thông tin hóa. Còn về cường hóa thuộc tính thì có thể cường hóa tất cả những gì đang hiển thị ngoại trừ tên của hắn, bao gồm cả nhân viên bảo trì cấp 1, sau khi nâng lên một bậc sẽ là nhân viên bảo trì cấp 2, sở hữu nhiều quyền hạn hơn, tương đương với tổng quyền hạn của 10 nhân viên bảo trì cấp 1. Một khi hắn cường hóa cái này thì có thể mở được một số lối đi bị phong tỏa. Theo lời các tiền bối của hắn, nếu nhân viên bảo trì cấp 3 cường hóa thêm một bậc nữa thì sẽ là công dân cấp 1, quyền hạn lập tức thay đổi về chất. Không chỉ có thể mở được hầu hết các lối đi, một số dự án trên cái ảo mà nhân viên bảo trì không thể sử dụng thì công dân đều có thể trực tiếp sử dụng, ví dụ như dịch vụ tùy chỉnh người nhân tạo, tất nhiên là trước tiên ngươi bắt buộc phải đến được nhà máy người nhân tạo đã. Còn về mấy tùy chọn khác thì đúng như mặt chữ hiển thị. Nhục thân đại diện cho cường độ cơ thể, nhất giai là tầng thứ của người bình thường, nhị giai lập tức là tất cả cường độ bùng nổ. Gần như tương đương với một nhà vô địch Olympic thế kỷ 21 về mọi thuộc tính, tức là chạy nhanh như ở xe bùn, lực đấm cùng đẳng cấp với Michael Tyson, nhảy cao, cử tạ, tốc độ phản xạ thần kinh vân vân đều là đỉnh cao của nhục thân nhân loại. Nghe nói tất cả công dân khi sinh ra đều sẽ tự động được điều chỉnh thành bộ gen tối ưu nhất, tức là tất cả công dân sinh ra đã có nhục thân nhị giai. Còn về linh hồn gì đó, nô tỷ phụ không rõ lắm, còn linh cảm. Thứ này vậy mà cũng có thể cường hóa sao? Nhưng chắc là sẽ không có ai đi cường hóa cái đó đâu. Ngoài các thuộc tính sinh mệnh cơ bản, các kỹ năng đã biết cũng có thể cường hóa. Lần lượt là quốc thuật và hồ ma công, đây thực chất là những phân loại khác nhau. Đẳng cấp của quốc thuật chính là 3 đẳng cấp ngoại công minh ám hóa, 3 đẳng cấp nội công kim đạn đường khỉ kỳ yên thần bất hoại, đây là sự phân chia thực lực tổng thể. Còn hồ ma công tuy là quốc thuật, nhưng đẳng cấp ở đây lại biểu thị mức độ thuần thục và chiều sâu tu hành của hồ ma công, lần lượt là 5 vị giai sơ nhập môn hạng, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, chí cực hiển thánh. Đây không phải là cường độ thực lực của ngươi, mà là chiều sâu thuần thục trong tu hành của ngươi. Trên đây là tất cả các tùy chọn mà Ngô tỷ phụ có thể cường hóa hiện giờ. Trong lòng hắn sớm đã có dự định, nhưng thứ thực sự khiến hắn để ý lại là mô tả khi chủ nào trao phần thưởng cường hóa. ngươi nhận được một phần thưởng nâng cấp thuộc tính cá nhân thêm một cấp, không phá giới hạn. Đã có không phá giới hạn, vậy có phải là có nâng cấp phá giới hạn không? Phá vỡ giới hạn sao? Nghĩ đến đây thôi đã thấy đầy hàm ý rồi. Đây là phần thưởng do nhị cấp tí hộ sở trao tặng, nơi trú ẩn cấp 3 là giao diện thông tin hóa, nơi trú ẩn cấp 4 thì lợi hại rồi. Nhận được vật phẩm chỉ định của thế giới đặt nơi trú ẩn cấp 4. Trực tiếp trao cho ngươi bất kỳ một vật phẩm nào của thế giới đó, chỉ cần ngươi chỉ định là có thể trực tiếp nhận được. Thậm chí là chí bảo của thế giới đó, nếu có thế giới hồng hoang trong tiểu thuyết, vậy thì ngươi thậm chí ngay cả tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân cũng có thể nhận được. Còn về nơi trú ẩn cấp 5 thưởng cái gì thì Ngô tỷ phụ không biết, nhưng có nâng cấp thuộc tính không phá giới hạn, có lẽ nơi trú ẩn cấp 5 chính là nâng cấp thuộc tính phá giới hạn, tất nhiên cũng có thể là thứ khác. Cho đến nay, Ngô tỷ phụ chỉ biết nơi trú ẩn cao nhất là cấp 5, liệu có còn cấp 6 cấp 7 gì không, hiện giờ hắn hoàn toàn không biết. Ngay lập tức Ngô tỷ phụ trực tiếp nói chủ não, sử dụng nâng cấp thuộc tính, chỉ định hộ ma công. Sử dụng một phần thưởng nâng cấp thuộc tính cá nhân thêm một cấp, không phá giới hạn, tùy chọn nâng cấp chỉ định là hộ ma công, có xác nhận không? Xác nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô tỷ phụ dường như lại rơi vào giấc mơ nửa thực nửa ảo đó, hư vô vô biên, hắn ở bên trong gầm thét của thiếu, cả người đã rơi vào điên loạn. Nhưng ngay lúc này, một con hổ đỏ rực gầm thét lao ra, đến trước mặt Ngô tỷ phụ đang điên loạn. Con xích hổ này vô cùng to lớn, Ngô tỷ phụ chỉ cao đến vị trí móng tay trên vuốt của nó. Một luồng sắc đỏ điên cuồng lan tỏa, toàn thân hắn run rẩy, sau đó xích hổ cúi đầu xuống, đôi mắt hổ đỏ ngầu đối diện với ánh mắt của Ngô tỷ phụ. Khoảnh khắc sau, cơ thể Ngô tỷ phụ run rẩy lùi lại liên tục. Trong cảm quan của hắn, sắc đỏ điên cuồng đó dường như vẫn còn sót lại, gần như muốn khiến tư duy của hắn phát điên hoàn toàn. Nhưng điểm linh quang trong ý thức của hắn bỗng nhiên bùng nổ, cấp độ của nó tăng lên ít nhất 10 lần trở lên. Mặc cho những ý niệm điên cuồng trong não mọc đầy, điểm linh quang này vẫn sừng sững không động, trấn áp tất cả. Dần dần, tâm thần Ngô tỷ phụ tĩnh lặng lại. Đây không phải là trong lòng hắn không còn tạp niệm ma niệm, ngược lại tạp niệm ma niệm tăng vọt gấp mấy lần, nhưng linh quang không ngủ lại tăng vọt hơn 10 lần, hoàn toàn trấn áp được những tạp niệm ma niệm này, khiến tâm thần hắn tĩnh lặng. Hiệu quả tự quan chiếu đối với nhục thể, đối với ý thức tăng lên không chỉ 10 lần đâu. Ngô tỷ phụ âm thầm cảm nhận sự thay đổi của nhục thể và tâm thần, sau đó hắn theo bản năng bắt đầu múa quyền. Phong hành hổ bộ, phong hổ phốc giản, hổ ma trảo, phản thân vĩ. Các loại luyện phạt đảnh pháp của hổ ma công đều được hắn diễn luyện từng cái một từ trên tay. Hắn cứ thế diễn luyện võ thuật trong trạng thái nửa thực nửa ảo ít nhất mười mấy phút, sau đó hắn tung một chưởng đánh vào một cái bàn gỗ hỏng trong đống tạp vật của trạm bảo trì này. Không tiếng không động, thậm chí không đánh nát cái bàn gỗ không mấy chắc chắn này, nhưng khi bàn tay hắn nhấc lên, trên mặt bàn gỗ lại in hẳn một dấu bàn tay lõm vào trong tờ gỗ, lún sâu vào gỗ hơn 3 phần mà không làm hỏng phần gỗ xung quanh. Ám kình. Thành rồi. Nô tỷ phù thở ra một luồng khí trắng này giống như mũi tên bắn thẳng ra xa một trượng mới từ từ tan biến. Quả nhiên, trên thông tin hiển thị tại chủ não, thuộc tính của Nô tỷ phù đã có sự thay đổi. Quốc thuật, ám kình, hổ ma công, xuất thần nhập hóa. Rút thăm ngẫu nhiên đã dùng, cường hóa thuộc tính đã dùng, Nô tỷ phù nhìn vào Phật Nê trước mặt, hắn nghĩ một lát vẫn không lập tức sử dụng. Hắn dự định trước tiên đánh thức 5 nhân viên bảo trì rồi hay nói, dù sao thêm một người là thêm một sự hỗ trợ. Nếu hắn sử dụng Phật Nê mà có phản ứng đào thải gì đó, những người mới này cũng có thể đưa hắn vào khoang y tế, nếu không nếu hắn chỉ có một mình mà lại xảy ra phản ứng đào thải gì đó, thì đến khoang y tế cũng không vào được, đó mới thực sự gọi là chết oan mà. Tiếp đó Ngô tỷ phụ quay lại khoang ngủ đông, hắn ngẩng đầu nói chủ não, sử dụng năm suất đánh thức. Đánh thức 5 nhân viên bảo trì, có xác nhận không? Xác nhận. Dứt lời, nền móng kim loại của khoang ngủ đông có một phần di động, từng cỗ khoang ngủ đông trồi lên từ mặt đất kim loại, tổng cộng trồi lên 5 cỗ, sau đó bắt đầu mở ra từng cỗ một. Sau khi khoang ngủ đông mở ra, đầu tiên là một nam tử trung niên bước ra từ khoang ngủ đông, sau đó là một nữ tử trẻ tuổi có thân hình đầy đặn, tiếp theo là một nam tử trông có vẻ dịu dàng, tiếp nữa là một thiếu niên trông chỉ mới 15-16 tuổi, và trong cô khoang ngủ đông thứ 5. Hàng chục xúc tu đen nhẹm thò ra ngoài, thiếu niên đứng gần đó nhất vẫn còn đang ngơ ngác, lập tức bị hàng chục xúc tu này cuốn lấy, kéo thẳng về phía cô khoang ngủ đông thứ 5. Một tràng âm thanh răng rắc khiến người ta rợn tóc gáy văng lên. Cái đầu của thiếu niên trợn tròn mắt, lan ra từ cô khoang ngủ đông thứ 5. Hết chương này. Chương 11 chương 10 trận chiến đầu tiên của người mới 2024 đến 11 âm 26 tác giả, giờ tỷ. Dị biến. Nô tỷ phù gầm lên một tiếng, làm thức tỉnh ba người mới đang sợ hãi đến ngây người. Thấy xúc tu định tiếp tục quấn về phía ba người mới, hắn gầm lên lao thẳng về phía xúc tu đó. Xúc tu có màu đen nhẹm, trông chất liệu giống như lốp xe cao su, bề mặt xúc tu có gai ngược, mặt trong xúc tu thì đầy những chiếc răng sắc nhọn. Nếu bị nó quẹt trúng quân chúng một cái, ước chừng một mảng lớn da thịt sẽ biến mất ngay lập tức. Nô tỷ phù cũng là lần đầu tiên gặp phải dị biến thể, nhưng hắn cũng nghe các tiền bối nhắc đến. Tất cả dị biến thể đều là những biến dị thể không liên quan đến ô nhiễm siêu tự nhiên, coi như là loại dễ đối phó nhất trong tất cả các quái vật, tương tự như con mộng hiểm mà hắn gặp trước đó, nếu không phải hạ xuống một cấp năng lượng mộng giới, mộng hiểm cấp 2 có thể dễ dàng tàn sát sạch một quân đoàn mấy vạn người, và thời gian tuyệt đối không quá một phút. Dù là loại quái dị dễ đối phó nhất, xúc tu này dày khoảng bằng lòng bàn tay, chiều dài ít nhất 5-6 mét, hàng chục cái quất tới quất lui, bản thân Ngô tỷ phủ nhìn thấy cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng ba người còn lại hoàn toàn là người mới, đừng nói là thực lực gì, ngay cả tâm thái vẫn còn ở khoảnh khắc họ vào khoang đông lạnh. Tuy họ sẽ kết nối vào mạng lưới mộng cảnh sau mỗi 50 năm trong khoang đông lạnh, nhưng họ không phải là công dân, chỉ là để họ tiếp tục ngủ say trong mạng lưới mộng cảnh, tránh rơi vào nỗi kinh hoàng hư vô, nên thực tế họ chẳng biết gì cả. Lúc này Ngô tỷ phù đón đánh xúc tu, Phiếu Khiếu lo lắng bay lượn đều là trên không trung, còn bốn người mới thì bỏ lê bỏ càng thoát khỏi phạm vi quất của xúc tu. Họ kinh ngạc nhìn Ngô Tỷ Phù nhào lộn né tránh sự tấn công của hàng chục xúc tu với tốc độ mà người thường không thể chạm tới, thỉnh thoảng còn tung một chảo, một quyền, một trường đánh vào xúc tu. Mỗi lần đánh chúng đều khiến xúc tu nứt toác vết thương, sau đó chảy ra dòng máu đen kịt. Là công dân sao? Gã thanh niên dịu dàng đó lúc này vậy mà còn nói chuyện với giọng điệu thông thả. Nam tử trung niên liền lạnh lùng cười nói, công dân sao có thể đến nơi này của chúng ta? Hơn nữa hắn không có giao diện phụ trợ, nên không phải công dân. Nữ tử có thân hình đầy đặn cũng gật đầu đồng tình, không thể là công dân cũng không thể cận chiến. Nhưng ta thấy điểm chú ý của hai vị thật kỳ quái, không phải nên nói xem đây là thứ gì sao? Nam tử trung niên lúc này dường như đã hoàn hồn sau cơn kinh hãi, hắn bắt đầu tìm kiếm vũ khí xung quanh, đồng thời nói còn có thể là gì nữa? Sinh vật biến dị thôi, trong thế chiến thứ ba. Ta thấy nhiều rồi. Hai người kia rõ ràng không đồng tình, họ lúc này cũng bỏ dậy từ mặt đất. Thanh niên dịu dàng quên tay, vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Ngô Tỷ Phù, còn nữ tử thân hình đầy đặn thì đi theo nam tử trung niên đi tìm vũ khí. Ngay lúc này, lưng Ngô Tỷ Phù cuối cùng cũng bị xúc tu quật trúng, chỉ một cú xé, một mảng lớn cơ bắp sau lưng hắn bị giật đứt. Chịu cú đánh này, Ngô Tỷ Phù lại không hề dừng lại, lăn lộn tại chỗ, hai chân dùng lực, cánh tay độc nhất nhấn xuống, cả người lộn ra ngoài hơn 10 mét, thoát khỏi phạm vi tấn công của xúc tu này. Hàng chục xúc tu quất tới quất lui, chiều dài vươn ra đến cực hạn, khoảng 8 mét, sau đó không thể vươn dài thêm được nữa. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, tất cả xúc tu đều co về bên cạnh khoang ngủ đông, bắt đầu xé toạc và kéo mạnh phần đáy của khoang ngủ đông này. Bản thể của con xúc tu quái này không biết là gì, nhưng rõ ràng không thể rời khỏi khoang ngủ đông, và nó dường như cũng có chút trí khôn, biết tấn công vào phần đáy khoang ngủ đông. Sức mạnh của nó cực lớn, trong lúc xé toạc tấn công tuy máu đen bắn tung tóe, nhưng đã xé toạc phần đáy khoang ngủ đông khiến tia lửa điện xẹt loạn xạ. Lúc này nam tử trung niên chạy đến bên cạnh Ngô Tỷ Phù, hắn trầm giọng nói, có vũ khí gì không? Dù không có súng ống, vũ khí lạnh thì sao? Cờ lê gì đó chắc phải có chứ? Nam tử trung niên này vạm vỡ thô kệch, cao gần 2 mét, để trần thân trên, khắp người đều là cơ bắp, trên mặt da lại càng nhiều vết sẹo, nhìn qua là biết kẻ hung hãn. Nô tỷ phù liền nói, đi vào lối đi, bên trong có một số thứ có thể dùng làm vũ khí. Nói xong, nô tỷ phù dẫn đầu chạy về phía trạm bảo trì. Ba người mới đứng đầu là nam tử trung niên cũng chạy về phía trạm bảo trì này. Khiếu Khiếu bay trên không trung vẫn bám sát sau lưng nô tỷ phù, nhưng lại cẩn thận né tránh gã thanh niên dịu dàng kia. Bốn người một chim lao vào trạm bảo trì, ba người mới đều ngẩn ra. Nam tử trung niên lập tức hét lớn, không phải chứ, đây là trạm bảo trì, không phải bảo tàng đồ cổ trái đất, cũng không phải bãi rác mà. Trong trạm bảo trì ngoài một số khí cụ, một số phương tiện bảo trì cố định, còn có tượng đá, điêu khắc gỗ, lưới đánh cá, bàn gỗ hỏng, mấy cái khiên ra, thậm chí còn có một đoạn nòng pháo xe tăng bị gãy. Nô tỷ phù liền nói, những thứ này đều là các tiền bối rút thăm ngẫu nhiên từ mộng giới được, chẳng có tác dụng gì, kết quả là chất đống hết ở đây. Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, ba người mới đều đầy giấy nghi hoặc, nhưng tiếng khoang ngủ đông va đập vào vách kim loại của lối đi phía sau không ngừng truyền đến, họ cũng không kịp hỏi nhiều. Nữ tử thân hình đầy đặn nhặt một tấm gỗ mục từ dưới đất lên, thanh niên dịu dàng thì cầm một cái khiên ra, chỉ có nam tử trung niên là trực tiếp ôm lấy nòng pháo xe tăng bị gãy làm gậy mà dùng, tuy cầm có chút miễn cưỡng nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nam tử trung niên lớn tiếng nói, với Ngô tỷ phù đánh thế nào? Ngô tỷ phù lại nói, đợi một chút. Nói xong, hắn lấy Phật nghe từ đống tạp vật, rồi trực tiếp ấn vào cánh tay cụt của mình. Khối cầu đen này hóa thành thứ giống như bùn dung nhập vào cánh tay cụt của hắn, ngay sau đó, một cánh tay đen nhẹm nhanh chóng vươn ra từ cánh tay cụt của hắn, chỉ trong một nhịp thở màu sắc của cánh tay mới đã hóa thành màu thịt. Ba người đối với việc này cũng chẳng có gì kinh ngạc. Họ tưởng rằng khối cầu đen này là vật liệu nạ nổ gốc cá con phiên bản chiến trường hoặc phiên bản nhanh, thứ này họ đều đã thấy qua, thực sự không có gì lạ. Còn Ngô Tỷ Phù thì cảm nhận được nỗi đau đớn kịch liệt vừa tê vừa ngứa truyền đến từ cánh tay mới, nhưng nỗi đau này đang nhanh chóng tan biến, đi kèm với nỗi đau là một luồng nhiệt lưu này không ngừng chạy loạn trong cơ thể hắn, những vùng cơ bắp đi qua đều cảm thấy căng thẳng, sức mạnh toàn thân dường như đang tăng trưởng. Ngô Tỷ Phù đối với tình trạng này tuy sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ hiệu quả của Phật nghe này lại lập tức thấy ngay như vậy. Tuy con biến dị quái sắp đến, hắn cũng không thể không lập tức dùng đến tính hổ đốn, rồi nỗ lực vận chuyển khí huyết, đem luồng nhiệt lưu này quyết tán ra toàn thân hết mức có thể. Thấp thoáng, Nô Tỷ Phù dường như nghe thấy tiếng gầm thét nào đó, tiếng rên rỉ nào đó, tiếng thảm thiết đau đớn nào đó, cùng với âm thanh tụng kinh Phật do những âm thanh này hợp thành. Tiếng gầm thét, rên rỉ, thảm thiết sao có thể tụng kinh Phật được chứ? Nhưng hắn thực sự nghe thấy, chỉ là khi lắng tai nghe kỹ thì lại chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng khí huyết lưu động trong cơ thể hắn. Ba người mới đều thấy Nô Tỷ Phù múa may tay chân, đồng thời tiếng thở của hắn lớn như tiếng ống búa. Thấy con xúc tu quái sắp lao ra khỏi lối đi, Nô Tỷ Phù lại chẳng có chút trạng thái tấn công nào. Nam tử trung niên gầm lên một tiếng, vác nòng pháo xe tăng lao về phía con xúc tu quái này. Nòng pháo xe tăng dài khoảng 1m5, trọng lượng đáng kinh ngạc, vậy mà nam tử trung niên này lại vác nổi. Thấy hắn đón đánh xúc tu dùng lực quật nòng pháo xuống, một tiếng bành trầm đục vang lên, mấy cái xúc tu đập mạnh vào nòng pháo này hơi móc méo cong lại, sức mạnh khổng lồ trực tiếp làm rách đôi bàn tay của nam tử trung niên, và những xúc tu còn lại trực tiếp cuốn về phía hắn. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một bóng người lao vút đến bên cạnh nam tử trung niên, một bàn tay in lên vai hắn, một cú in tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh mềm mại cuốn lấy hắn hất về phía sau nghiêng, hất văng ra ngoài 7-8 mét mới dừng lại. Còn bóng người đó cánh tay kia thì như hình chảo, không ngừng xé toạc những xúc tu đang cuốn tới, từng đoạn xúc tu vậy mà sinh sinh bị móng đuốt thịt này xé đứt. chính là Ngô tỷ phụ đã cứu nam tử trung niên trong gang tấc. Hắn cũng không dừng lại, hai chân đạp mạnh xuống đất, trong thời gian ngắn nhất gần như bộc phát hoàn toàn toàn bộ sức mạnh và khí huyết của mình, bề mặt cơ thể đỏ rực một mảnh, lại có hơi nước trắng bốc lên từ bề mặt da thịt, và tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như vượt quá tốc độ tiếp nhận của võng mạc, trong chớp mắt đã phá vỡ sự gián đoạn của hàng chục xúc tu, cả bóng người càng khom lưng lao về phía trước, hình như mãnh hổ nhảy vọt một cái. Trong một tích tắc, Ngô tỷ phụ đã tông vào trong khoang ngủ đông, trong khoang ngủ đông đó có một khuôn mặt người khổng lồ, xúc tu đều là nhả ra từ trong miệng khuôn mặt người này, còn phần sau của khuôn mặt người thì dẹp dính vào bên trong khoang ngủ đông. Một cú tông của Ngô tỷ phụ, hai tay hai chân cùng với cơ thể hắn đều hóa thành vũ khí, tông mạnh vào phần mũi mắt miệng của khuôn mặt người khổng lồ này, tiếng nổ lớn bùng phát, khoang ngủ đông vậy mà sinh sinh bị tông bay ra ngoài hơn 10 mét, lại lộn nhào mấy cái trên mặt đất, cuối cùng hoàn toàn không động đậy nữa, cùng với những xúc tu đó đều rũ rượi trên đất, trong chốc lát đã hóa thành máu bẩn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc nam tử trung niên vác nòng pháo xe tăng xung kích, đến lúc hắn suýt mất mạng tại đây, rồi đến lúc Ngô tỷ phụ lao lên giải cứu, lại tông vào trong khoang ngủ đông, trước sau chưa đầy một giây, ba người mới bấy giờ mới hoàn hồn. Họ đội vàng nhìn kỹ vào khoang ngủ đông bị hỏng, liền thấy cảnh xúc tu hóa thành máu. Lợi hại, thật là lợi hại. Nam tử trung niên lớn tiếng tán thưởng, hắn liền chạy nhỏ về phía Ngô tỷ phụ. Hai người mới còn lại cũng đều chạy tới như vậy, Ngô tỷ phụ liền mỉm cười, rồi đột nhiên quát lớn tất cả nhắm mắt lại. Đột nhiên quát lớn, cộng thêm uy thế hắn vừa giết chết xúc tu quái, ba người mới vậy mà thực sự nhắm nghiền đôi mắt theo bản năng, và khoảnh khắc tiếp theo, Ngô tỷ phụ lóe lên lao đến bên cạnh gã thanh niên dịu dàng, một quyền đấm vào lồng ngực hắn, một chảo xé nát thiết hầu của hắn. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, nam tử trung niên và nữ tử thân hình đầy đặn lập tức định mở mắt, rồi khoảnh khắc sau, hai người họ thảm thiết gào khóc đau đớn, không những không dám mở mắt mà ngay cả hai cũng trực tiếp bịt lại. Một giọng nói âm lãnh trơn trượt vang lên thật yêu quái, ngươi làm sao phát hiện ra vậy? Theo giọng nói này vang lên, nam tử trung niên và nữ tử thân hình đầy đặn đồng thời thảm thiết gào khóc, trên bề mặt da của họ vậy mà hiện lên từng mảng dấu vết giống như vảy rắn, và đang ngày càng rõ rệt hơn. Mùi hôi quá. Nô tỷ phù trong lúc nói chuyện động tác lại không hề dừng lại, đối với một cái đầu rắn hình mặt người nô ra từ cái cổ bị phá rách của gã thanh niên dịu dàng, hắn gần như dùng toàn lực bộc phát, hai cánh tay hợp lại ít nhất có sức mạnh nghìn cân, hai cái chảo giống như kéo đồng thời dùng lực xé một cái, cứng rắn xé nát cái đầu rắn này. Mà cái đầu rắn vẫn đang ngạo nghễ hóa hình này không hề có biểu cảm đau đớn gì, nó đang dần hóa thành một khuôn mặt người, và trên khuôn mặt người này thể hiện ra là sự hứng thú dặn dạo, miệng vẫn không ngừng ngọng ngoại, bằng thị giác động thái của Ngô tỷ phụ tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Thú vị, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đồ nhỏ mọn. Đầu rắn bay lên không trung, hóa thành một làn khói màu hồng phấn, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Hai người mới còn lại vẫn đang thảm thiết gào khóc, nhưng dấu vết vậy trên bề mặt da của họ dần dần biến mất. Vài phút sau, cả hai mới thoát khỏi cơn thảm thiết gào khóc vì kiệt sức, nữ tử trực tiếp ngất đi, còn nam tử trung niên thì gồng mình quỳ một chân dậy, hắn trầm giọng nói đó là cái gì? Vừa rồi đó rốt cuộc là cái gì? Ô nhiễm, không, chắc là thực thể ký sinh của nguồn ô nhiễm, nguyên nhân gây ra sự diệt vong của 6120 đến 6122. Phấn sát chi xà. Nô tỷ phù đạm mạc nói. Hắn nhìn thảm trạng tại hiện trường, năm người mới còn lại hai người, hắn liền thở dài nói các người mới. Chào mừng tỉnh lại, chào mừng các người. Đến với cơn ác mộng này, hết chương này, chương 12 chương 11 mộng hiểm thai biến và việc ăn cơm người đàn ông trung niên tên là Á Mã Đại, một cái tên nghe rất nữ tính, nhưng lại là tên thật của gã hán tử sắc máu đầy nam tính này. Hắn sinh ra vào giữa chiến tranh thế giới thứ 3. Khác với dự đoán của người thế kỷ 21, chiến tranh thế giới thứ 3 không kết thúc nhanh chóng mà kéo dài dòng dã 120 năm. Năm 2317, tàn dư thế lực phía Tây đánh lén thủ đô và các thành phố quan trọng, các khu quân sự trọng yếu của phía Đông. Mìn hạt nhân ma trận chùm tia sách tay lần đầu tiên được đưa vào chiến trường. Loại vũ khí hạt nhân này đã phá vỡ giới hạn dưới của khối lượng tới hạn, loại nhỏ nhất chỉ nặng vỏn vẹn 60 gram. Khi phía Đông bị đánh cho choáng váng, các nước tàn dư phía Tây và các nước trung lập thuộc thế giới thứ 3 lần lượt tuyên chiến với phía Đông, từ đó chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ. Vì sự tồn tại của trường lực thiên mạc siêu điện tử, các tên lửa hạt nhân sức công phá lớn thông thường đã bị tuyên bố vô hiệu. Do đó, tận thế nấm hạt nhân đã không đến, mà thay vào đó là một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 thu nhỏ hóa, phổ biến hóa, nano hóa và sinh hóa hóa. Toàn bộ 11 tỷ dân số toàn cầu đều bị cuốn vào, không nơi nào an toàn, đồng thời không ai có thể đứng ngoài cuộc. 120 năm đại chiến thế giới, phía Đông sụp đổ, phía Tây hoàn toàn tan cảnh, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều mất đi chính quyền thống nhất. Nhân loại bị chia cắt thành từng nhóm nhỏ đơn độc chiến đấu, thế giới trở thành những hòn đảo cô độc bị cắt rời, nguyên nhân chính là do sự bùng phát sinh hóa ở giai đoạn giữa và cuối chiến tranh thế giới thứ 3. Đó không phải là thảm họa sắc sống, mà là những sự sống máy móc sinh hóa nạ nổ kinh khủng hơn đang tự sao chép, tự tiến hóa trên toàn cầu, sau đó vây tấn công bất kỳ sự sống nào, giết chết chúng rồi dùng cơ thể làm vật liệu để tiếp tục sao chép. Dùng thế giới quan mà Ngô tỷ phụ biết để diễn đạt thì giai đoạn giữa và cuối chiến tranh thế giới thứ 3 đại khái tương đương với thế giới quan của trò chơi mẹ tổ mát mà hắn từng chơi. Bất kỳ loài động vật nào cũng có thể trong giây tiếp theo mọc ra súng máy, đại bác, súng laser từ miệng, xé xác con người đến gần thành mảnh vụn. Vì kiếp nạn này, văn minh gần như bị hủy diệt, chủng tộc và quốc gia của nhân loại bị đập nát, các màu da sống lẫn lộn, các ngôn ngữ cùng đối thoại, các chủng tộc diễn hóa thành lẫn nhau. Á Mã Đại sinh ra và trưởng thành trên chiến trường như thế, không biết cha mẹ mình là ai, hay nói cách khác, những người lớn tuổi trong đội ngũ đó đều là người thân của hắn. Mà những người lớn tuổi này, người già nhất cũng mới chỉ hơn 40 tuổi, cũng là những người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh thế giới thứ 3, chưa từng đi học một ngày nào, chỉ biết về thế giới phồn hoa trước chiến tranh qua vài câu chữ rời rạc. Đồng thời vì văn minh, quốc gia, dân tộc hoàn toàn bị trộn lẫn, bất kể ngươi là người da màu gì, đặt tên đều kiểu nam nữ bất phân, đông tây hỗn loạn như vậy. Á Mã Đại là một cựu binh chiến trường, may mắn lớn nhất của hắn là gặp được tổ chức cứu thế. Vào lúc nhân loại tuyệt vọng nhất trong chiến tranh thế giới thứ ba, một tổ chức tên là Bị Lam, xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện. Tổ chức này nắm giữ công nghệ nhân loại trước chiến tranh, có cấu trúc chính trị tổ chức cao, có hoài báo cứu giúp nhân loại, cứu lấy trái đất. Vô số người đã gia nhập tổ chức này, và Á Mã Đại là một trong số đó. Tuy là cựu binh chiến trường nhưng ở tổ chức này hắn chỉ là tầng lớp thấp nhất, thuộc loại lính quèn có khi tên còn chẳng được ghi vào hồ sơ tổ chức. Hắn bị trọng thương trong một trận chiến đối mặt với vũ khí sinh hóa dạng cự thú. Loại thương thế đó đối với thế kỷ 21 mà nói là có thể tuyên bố tử vong trực tiếp. Mặc dù thời chiến tranh thế giới thứ ba, việc điều trị khẩn cấp tại chiến trường đã giữ được mạng sống cho hắn, nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục sống tiếp. Cuối cùng, xét đến sự hy sinh của hắn cho tổ chức và những công lao tích lũy được trên chiến trường, hắn được đóng băng rồi rơi vào trạng thái ngủ đông, trở thành một vị lai giả giống như Ngô Tỷ Phủ. Vì bệnh nan y, vì thương thế, vì đủ loại nguyên nhân mà tự đóng băng bản thân để chờ đợi thức tỉnh ở tương lai hàng trăm năm sau, họ đều được gọi chung là vị lai giả. Sau đó, vào thời khắc năm 2877 khi tàu gạ chế tạo hoàn thành, Á Mã Đại cũng giống như Ngô Tỷ Phủ, được chính phủ thống nhất nhân loại phục hồi và cứu tỉnh. Nhưng cũng vì thế mà nợ chính phủ thống nhất nhân loại một khoản viện phí trên trời, cuối cùng không thể không ký hợp đồng nhân viên bảo trì, cũng trở thành một nhân viên bảo trì vinh quang. So với Á Mã Đại, tên của người phụ nữ có thân hình đấy đạt thì bình thường hơn nhiều, nàng tên là Từ Thi Lan. Nàng không phải bị lai giả, mà là tội phạm trong chính phủ thống nhất nhân loại, một công dân cũ, hiện là nhân viên bảo trì. Lừa đảo, trộm cắp, giết người, bán vũ khí cho nhân cách liên, tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, hạn tù 800 năm. Những thông tin này dĩ nhiên không phải Từ Thi Lan tự nói ra, mà là do chủ nào đánh dấu để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đây cũng là để phân biệt giữa vị lai giả và tội phạm. Chính phủ thống nhất nhân loại tuy coi họ đều là nhân viên bảo trì, nhưng vị lai giả vẫn thuộc loại sau khi có công lao khổ lao thì miễn cưỡng có thể trở thành công dân, còn tội phạm. Chính phủ thống nhất nhân loại thực chất chỉ mong họ chết hết cho rồi, đặc biệt là những trọng phạm như Từ Thi Lan. Đối với những tội trạng bị chủ nào đánh dấu của mình, Từ Thi Lan không hề phản bác, nàng chỉ luôn nhìn Ngô Tỷ Phủ với vẻ đầy hứng thú, ngược lại khiến hắn cảm thấy hơi lung túng. Từ Thi Lan thực sự là một người phụ nữ rất gợi cảm, không phải vì nàng ăn mặc hở hang, ngược lại, nàng mặc đồng phục tiêu chuẩn của nhân viên bảo trì, từ cổ trở xuống không hở một chút nào. Nhưng tư thái, biểu cảm, động tác của nàng đều toát ra vẻ phong tình, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng khiến người ta cảm thấy nàng rất lẳng lơ. Nô Tỷ Phù lúc này đang trả lời các câu hỏi của Á Mã Đại, cũng chỉ có Á Mã Đại là đang hỏi, Từ Thi Lan chỉ lặng lẽ đứng đó phô diễn vẻ phong tình của mình mà thôi. Người nói, đây không phải thú sinh hóa. Á Mã Đại nhíu mày hỏi. Nô Tỷ Phù khẳng định chắc địch đúng vậy, cả hai đều không phải. Một con là dị biến thể, một con là vật ô nhiễm, cả hai đều không phải thú sinh hóa trong miệng ngươi. Á Mã Đại đầy đầu mơ hồ, hắn nhìn sang Từ Thi Lan. Từ Thi Lan lúc này mới mở lời, nàng xuề tay nói ngại quá, ta cũng không biết thế nào là dị biến thể, thế nào là vật ô nhiễm. Tuy ta là công dân của chính phủ thống nhất nhân loại, ở nguyên công dân, ta biết về công ty công nghệ thập tam kỳ điểm, ta biết nhân cách liên, ta biết về hắc công nghệ, nhưng ta vẫn không biết dị biến thể và vật ô nhiễm là gì. Cả hai lại cùng nhìn về phía Ngô Tỷ Phủ, Ngô Tỷ Phủ vừa hồi tưởng vừa nói cái gọi là dị biến thể, là vì không chịu nổi. Sự chú thị, nhìn chăm chú, mà nảy sinh sự biến hóa về nhục thân và ý thức thành quái vật. Chúng đều thuộc về vật chất thực thể, đồng thời không có tính truyền nhiễm, tính ô nhiễm, tính xâm thực hay tính ký sinh. Có thể coi là loại dễ đối phó nhất trong tất cả các nỗi kinh hoàng. Tất nhiên, cũng đừng coi thường dị biến thể, một số dị biến thể mạnh mẽ tuy không có những đặc tính trên, nhưng thực lực lại có thể đạt đến mức rất khoa trương, còn nữa. Đợi một chút. Á Mã Đại xoa chán và Thái Dương nói ta tuy nghe hiểu ngươi nói gì, nhưng ta không hiểu rốt cuộc ngươi đang nói cái gì. Còn nữa, không chịu nổi cái gì. Ngươi chưa nói gì cả mà. Nô Tỷ Phù xuề tay không thể nói, thậm chí ngay cả hình dung cũng không được. Chủ não, còn bao lâu nữa thì đến cuối luân? Một hình chiếu đếm ngược xuất hiện trước mặt ba người. 6 ngày 8 giờ 42 phút 51 giây. Cả hai đều ngơ ngác nhìn bảng đếm ngược này, Á Mã Đại lập tức chỉ vào tổng số phía sau tại sao lại là 66 ngày 6 giờ 6 phút 6 giây. Điều này có ý nghĩa gì không? Nô Tỷ Phù gật đầu ừm, thời gian một luân, 66 ngày 6 giờ 6 phút 6 giây. Ý nghĩa cụ thể thì ta không rõ, dù sao từ khi ta thức tỉnh đến nay đã là như vậy rồi. Từ Thi Lan dùng giọng điệu nũng nịu hỏi sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, chuyện gì sẽ xảy ra? Nô Tỷ Phù xuề tay chân tướng. Chân tướng mà các ngươi muốn biết sẽ được phơi bày. Á Mã Đại cũng lập tức hỏi ngươi đã trải qua cuối tuần, cuối luân, chưa? Nô Tỷ Phù xa sầm mặt gật đầu ứng, trải qua rồi, trải qua hai lần. Ta thức tỉnh đến hôm nay mới qua 156 ngày thôi, các ngươi đừng tưởng ta đã thức tỉnh hàng chục hàng trăm năm rồi. Á Mã Đại và Từ Thi Lan nhìn nhau, Á Mã Đại nghiêm túc nói vậy thì, ngươi có thể kể lại từ đầu đến cuối cho chúng ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Được. Nô Tỷ Phù nhớ lại ngày hắn thức tỉnh, lúc đó ở phân khu 6123 còn có mấy vị tiền bối, sau đó theo thời gian trôi qua, đến nay chỉ còn lại một mình hắn. Lúc đầu, ta cũng giống như các ngươi, thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông. Lần thức tỉnh đó không gặp dị biến thể, ta và hai người khác đều phục hồi bình thường. Ta được các tiền bối cho biết, toàn bộ gã đã biến thành một lồng giam kinh hoàng đầy dây quái vật. Chủ nào đã phong tỏa gần như toàn bộ lối đi, phòng cách ly, cũng như các kiến trúc tiện ích, kiến trúc chức năng, vì những nơi này đầy dây quái vật, kinh hoàng, quỷ quái, hoặc là những thứ chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Nguyên nhân chính là vì sự chú thị của mạng lưới mộng cảnh đã xảy ra thay biến, tất cả công dân đều rơi vào trong mạng lưới mộng cảnh, chỉ có những nhân viên bảo trì không kết nối với mạng lưới mộng cảnh mới có thể thức tỉnh bình thường. Loại thay biến này không thể giải thích, không thể hiểu nổi, bởi vì mộng cảnh vốn dĩ là hư ảo, giống như thực tế ảo, lại biến thành một thế giới mộng cảnh mà nhục thân có thể tiến vào, có thể mang ra vật thực. Những thế giới mộng cảnh này được chủ não tiến hành phân cấp thông tin, lần lượt lấy cơ chuẩn hiện thực để tiến hành đánh giá. Cơ chuẩn hiện thực một chính là thế giới hiện thực, không có kinh hoàng, không có sức mạnh siêu nhiên, không có bất kỳ sự thay đổi nào về lịch sử và văn hóa. Từ cơ chuẩn hiện thực 0.9 bắt đầu sẽ xuất hiện một số thay đổi nhỏ, ví dụ như sức mạnh của ta, các ngươi chắc chắn rất tò mò sức mạnh này là gì đúng không? Đây là quốc thuật, một loại luyện pháp rèn luyện cơ thể, đây là thứ căn bản không thể tồn tại ở thế giới hiện thực, nhưng ta lại đạt được ở thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9. Mà càng xuống thấp, độ lệch càng lớn, thậm chí sẽ xuất hiện u linh, quỷ quái, lời nguyền, sinh vật truyền thuyết, thậm chí là thần và ma. Tất nhiên, các tồn tại siêu nhiên trong thế giới mộng cảnh không nhất định toàn bộ đều mang ác ý, một phần trong đó có thể thân thiện, có thể trung lập, có thể nguy hiểm, đại khái cũng tương tự như nhân loại chúng ta, chẳng qua chúng nắm giữ sức mạnh siêu nhiên nên đối với nhân loại mà nói đều rất nguy hiểm. Mối đe dọa thực sự chí mạng đến từ mộng hiểm, một loại tồn tại kinh hoàng sinh ra từ thế giới mộng cảnh, chuyên nhắm vào những nhân viên bảo trì tiến vào thế giới mộng cảnh như chúng ta. Mà chúng ta thì bắt buộc phải đi đối mặt với những tồn tại kinh hoàng này. Nói đến đây, Á Mã Đại bỗng ngắt lời hắn đợi đã, nếu đúng như ngươi nói, mạng lưới mộng cảnh đã xảy ra sự thay đổi không tưởng như vậy, thì chúng ta không vào chẳng phải là xong sao? Ăn cơm. Nô tỷ phú bất đắc dĩ nói. Ý gì? Á Mã Đại và Từ Thi Lan đồng thanh hỏi. Nô tỷ phú xuề tay chủ não đã phong tỏa tất cả lối đi rồi, khu vực hoạt động hiện tại của chúng ta chỉ có phòng ngủ đông và trạm bảo trì này, những nơi khác đều không thể đi được. Cho nên, ở đây ngoài nước ngọt ra, chúng ta không có bất kỳ thức ăn nào, một chút cũng không. Không vào thế giới mộng cảnh để ăn cơm, các ngươi định ở cái nơi đóng kín này để tu tiên chắc. Chương 13 chương 12 vấn đề thực tế. Đây là một vấn đề vô cùng thực tế, đó chính là người bị giết thì sẽ chết, người không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói. Mà phân khu 6123 của đại khu gã Z gần như toàn bộ bị phong tỏa. Nô tỷ phù từ khi thức tỉnh đến nay, thứ hắn phải đối mặt chính là một khoang ngủ đông và một trạm bảo trì này. Ngoài các loại thiết bị và dụng cụ, chỉ có đủ loại rác rưởi mà các tiền bối quay thường được. Vấn đề ăn uống đã trở thành vấn đề sinh tồn chủ yếu nhất của những nhân viên bảo trì như bọn họ. Thực ra nói trắng ra, bọn họ đối với chính phủ thống nhất nhân loại này chẳng có chút thiện cảm nào. Tuy chính phủ thống nhất nhân loại đã cứu họ từ trạng thái đóng băng để thức tỉnh, nhưng mục đích của chính phủ là để họ làm nô lệ trả nợ. Tuy danh nghĩa là nhân viên bảo trì, nhưng ngoại trừ những người thuộc ca thức tỉnh thứ 200, thậm chí thứ 250 trở đi mới có cơ hội đến được quê hương mới và trở thành công dân, còn lại cả đời những người khác sẽ giá chết trên con tàu vũ trụ lạnh lẽo này. Còn về những nhân viên bảo trì thuộc ca từ 200 và 250 trở đi, thực chất phần lớn là con ông cháu cha, hoặc là những kẻ đã đút lót. Phải biết rằng, chính phủ thống nhất nhân loại nhìn bề ngoài có vẻ là chính phủ dân chủ tương lai, nhưng thực tế trong mắt Ngô tỷ phụ lại là một chính phủ hữu tổ tỷ ạ quý tộc phong kiến với đẳng cấp nghiêm ngặt. Cái gọi là công dân cũng chia đẳng cấp, công dân cấp 1, công dân cấp 2, công dân cấp 3 gì đó. Mỗi cấp bậc có thể hưởng thụ cái gì, có quyền hạn gì, và có thể sống bao lâu, tất cả đều khác nhau. Vậy nên nhân viên bảo trì làm sao có thể liều mạng đi bảo vệ một thực thể chính phủ như vậy? Huống hồ cái hợp đồng bảo trì này còn giống như một loại nợ nặng lãi nữa. Chỉ cần có cơ hội, những nhân viên bảo trì này hoàn toàn có thể không tiến vào thế giới mộng cảnh, dù sao cũng là sống qua ngày chờ chết, vậy tại sao phải mạo hiểm sống không bằng chết để đi giải cứu chính phủ như vậy, cùng với những kẻ danh nghĩa là công dân nhưng thực chất là quý tộc kia chứ? Nhưng vẫn là câu nói đó, đây thực chất là một vấn đề vô cùng thực tế. Nhân viên bảo trì bắt buộc phải ăn cơm, mà trong không gian nhỏ hẹp bị phong tỏa này ngoài nước ngọt ra căn bản không có thức ăn, cho nên họ bắt buộc phải tiến vào thế giới mộng cảnh để cầu sinh, dù chỉ là để ăn cơm. Mà một khi tiến vào thế giới mộng cảnh, tuy chỉ cần ở lại 5 ngày là có thể quay về gái ạ, nhưng trong 5 ngày đó hoàn toàn có khả năng gặp phải mộng hiểm, hoặc dù mộng hiểm có trầm trọng, vạn nhất gặp phải những thứ quái dị khác trong thế giới mộng cảnh thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Còn nếu lập được tí hộ sở, nơi trú ẩn, không chỉ có thể dựa theo cấp bậc của tí hộ sở để thức tỉnh nhân viên bảo trì, đồng thời còn có phần thưởng của chủ não. Mà lần quay thưởng ngẫu nhiên đầu tiên của tí hộ sở thường có thể quay trúng hệ thống sức mạnh của thế giới mộng cảnh đó, như vậy mới có sức tự vệ. Nhưng sau khi lập tí hộ sở, nhị cấp tí hộ sở thì mỗi 30 ngày bắt buộc phải tiến vào 10 ngày, nhị cấp tí hộ sở thì 30 ngày tiến vào 7 ngày. Mà trong thời gian này có thể chạm trán mộng hiểm, đồng thời nếu ngươi quyết tâm không tiến vào thế giới mộng cảnh, để mặc tí hộ sở hoang phế, thì rất có khả năng sẽ dẫn đến mộng hiểm cấp 2, sau đó từ thế giới mộng cảnh xuyên thấu đến hiện thực để giết sạch mọi người. Ví dụ như hung thủ gây ra sự diệt vong của các khu từ 6120 đến 6122 là phân sắc chi xà, theo mô tả trong một số ghi chép của tiền bối, chính là loại mộng hiểm cấp 2 xuyên thấu từ tí hộ sở của thế giới mộng cảnh đến. Cho nên ta không có lựa chọn nào khác, muốn ăn cơm, muốn sống tiếp, thì bắt buộc phải đi thế giới mộng cảnh. Mà để tiến vào thế giới mộng cảnh, các ngươi cũng cần sức mạnh, vậy thì bắt buộc phải lập tí hộ sở. Mà đã có tí hộ sở thì càng cần phải tiến vào thế giới mộng cảnh để ngăn chặn mộng hiểm xuyên thấu đến. Từng vòng xích lại với nhau, dù chúng ta không muốn bán mạng cho chính phủ thống nhất nhân loại, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nô tỷ phù trầm giọng nói. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều im lặng. Hai người tự nhiên không phải hạng mơ mới hay kẻ ngốc. Một người là cựu binh chiến trường của chiến tranh thế giới thứ ba, một người là kẻ lừa đảo, tay buôn vũ khí, họ lập tức hiểu ra những ý tứ mà Ngô tỷ phú nói. Họ không có cách nào khác, không còn đường nào để chọn. Hoặc là chết đói ở đây, hoặc là tiến vào thế giới mộng cảnh để đấu tranh cầu sinh, tìm kiếm lấy một tia hy vọng sống. Tiếp theo, Ngô tỷ phú giới thiệu cho hai người một chút về tình hình thế giới mộng cảnh. Từ chỗ chủ nào có hai cách để tiến vào thế giới mộng cảnh, một loại là xuyên thấu xuống dưới. Ví dụ như ngươi có một tí hộ sở ở cơ chuẩn hiện thực 0.9, vậy thì ngươi có thể lấy thế giới mộng cảnh này làm điểm neo để xuyên thấu xuống dưới, xuyên thấu đến thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực 0.8. Tương tự như vậy, nếu từ hiện thực xuyên thấu xuống dưới, sẽ đi đến thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực 0.9. Cách thứ hai là xuyên thấu ngẫu nhiên. Loại xuyên thấu này thực sự là đại ngẫu nhiên, ngươi có thể đi đến thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, cũng có thể đi đến thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.1, tất cả đều dựa vào vận may ngẫu nhiên. Trước khi đánh thức các ngươi, ta và hai vị tiền bối đã gặp phải mộng hiểm cấp 2, hai người bọn họ đều đã chết, mà ta do cơ duyên xảo hợp đã đạt được một nhị cấp tí hộ sở của thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực 0.7. Các ngươi thấy hiện tại thực lực của ta mạnh như vậy, thực ra phần lớn đều là nhờ nhị cấp tí hộ sở này. Nô tỷ phù cũng không giấu giếm hai người, tuy hắn có chút đề phòng từ Thi Lan, nhưng ba người thực chất đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, trong thế giới ác mộng như thế này, không chân thành hợp tác chính là tìm cái chết, cho nên hắn đã công khai giao diện thuộc tính của mình cho hai người xem. Nô tỷ phù, nhân viên bảo trì cấp 1, nhục thân nhị giai, linh hồn nhất giai, linh cảm nhị giai, quốc thuật, ám kình, hổ ma công, xuất thần nhập hóa. Nô tỷ phù cũng là lần đầu tiên xem giao diện thuộc tính của mình sau khi hoàn thành cường hóa, thu hoạch lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Ban đầu nhục thân của hắn là nhất giai, linh cảm cũng là nhất giai, mà bây giờ cả hai đều biến thành nhị giai. Điều này có nghĩa là hiện tại hắn chạy nhanh như ở sen bùn, dù không vận hành khí huyết thì sức mạnh cú đấm cũng không thua kém mắt cờ ti sông, thể lực và sức bền càng là tiêu chuẩn của ba môn phối hợp. Điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của hắn trong thế giới mộng cảnh. Hai người mới nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính này, sau đó họ cũng lần lượt gọi ra giao diện thuộc tính của mình, đều đưa cho Ngô tỷ phụ xem. Á Mã Đại, nhân viên bảo trì cấp 1, nhục thân nhị giai, linh hồn nhất giai, linh cảm nhất giai. Á Mã Đại không hổ là cựu binh chiến tranh thế giới thứ 3, ước chừng cũng đã trải qua một mức độ điều chỉnh gen nhất định, nhục thân cư nhiên cũng là nhị giai. Điều này khiến Ngô tỷ phụ có chút ngạc nhiên, nhưng nhớ lại kỹ cảnh Á Mã Đại bắt nòng pháo xe tăng lúc trước, nhục thân của hắn quả thực thuộc về tầng thứ nhị giai, nhưng ước chừng là loại vừa mới chạm đến ngưỡng nhị giai. Còn về người kia thì lại càng khiến Ngô tỷ phụ kinh ngạc hơn. Từ Thi Lan, nhân viên bảo trì cấp 1, nhục thân nhất giai, linh hồn nhị giai, linh cảm nhất giai, linh hồn nhị giai. Đây là lần đầu tiên Ngô tỷ phụ nhìn thấy người có linh hồn không phải nhất giai. Những vị tiền bối trước đây, hắn cũng đã xem qua giao diện thuộc tính của họ, cũng có người nhục thân nhị giai, cũng có đủ loại công pháp hay kỹ thuật, cũng có người linh cảm nhị giai, nhưng chưa bao giờ có người có linh hồn trên nhất giai. Tuy không biết linh hồn nhị giai có ý nghĩa gì, nhưng Ngô tỷ phụ luôn cảm thấy cái này có vẻ rất lợi hại. Mà Á Mã Đại và Từ Thi Lan thì nhìn chằm chằm vào điểm khác biệt giữa Ngô tỷ phụ và bọn họ. Công pháp, cảnh giới. Cùng là nhục thân nhị giai, Ngô tỷ phụ thậm chí có thể dễ dàng ngược sát con quái vật dị biến lúc trước, mà Á Mã Đại thì sẽ bị quái vật dị biến dễ dàng nuốt chửng. Trên lệch chiến lược giữa hai bên ít nhất cũng phải tầm 10 lần. Á Mã Đại do dự một lát, vừa định nói chuyện, Từ Thi Lan đã lên tiếng trước: Ngô đại ca, quốc thuật này của huynh có thể dạy cho chúng ta không? Ba chữ Ngô đại ca từ miệng Từ Thi Lan nói ra, thực ra không có gì là làm bộ làm tịch, nhưng Ngô tỷ phụ và Á Mã Đại đều cảm thấy dùng mình một cái. Ngô tỷ phụ gật đầu tự nhiên là có thể, nhưng nói trước, công pháp này là do ta lập nhất cấp tí hộ sở quay thưởng mà có. Theo lời các tiền bối, lần đầu tiên lập tí hộ sở trong thế giới mộng cảnh, khi quay thưởng ngẫu nhiên thường sẽ nhận được công pháp hệ thống sức mạnh của thế giới đó. Chủ não có lẽ đã ra lận, hơn nữa công pháp này còn rất phù hợp với ngươi. Quốc thuật này hợp với ta, nhưng có lẽ không hợp với các ngươi, hơn nữa còn có một điểm ta cũng phải nói rõ trước. Quốc thuật này tu luyện thực sự vô cùng hung hiểm. Toàn bộ thông tin quốc thuật mà ta biết đều do chủ não chuyển trực tiếp vào não ta, và cưỡng ép bắt ta ghi nhớ, dù muốn quên cũng không quên được. Nhưng ngôn ngữ và thông tin là khác nhau, ta có thể kể cho các ngươi nghe, cũng có thể nói cho các ngươi biết tâm đắc tu luyện của ta, nhưng sự hiểu biết của các ngươi có lẽ không phải là bản gốc công pháp trong đầu ta. Khi tu luyện, sai một ly đi một dặm, đến lúc đó khí huyết đảo lộn, bạo tử mà vong đều có khả năng xảy ra, không phải ta keo kiệt gì đâu. Á Mã Đại và Từ Thi Lan nhìn nhau một cái, không nhắc lại chuyện công pháp quốc thuật nữa. Tiếp theo Ngô tỷ phụ lại nói cho hai người nghe rất nhiều chuyện về thế giới mộng cảnh, tí hộ sở, cũng như những chuyện về các khu vực của gã mà hắn biết. Thế giới mộng cảnh bắt nguồn từ mạng lưới mộng cảnh do chính phủ thống nhất nhân loại xây dựng, thế giới bên trong vô cùng vô tận. Cơ chuẩn hiện thực ta vừa mới nói rồi, càng thấp thì càng lệch khỏi hiện thực. Ta mới chỉ đi đến cơ chuẩn hiện thực 0.7 là cùng, thấp hơn nữa ra sao ta cũng không biết. Phần thưởng của các cấp bậc tí hộ sở. Ba loại trên là phương pháp lập tí hộ sở. Loại thứ nhất là mua, tí hộ sở nằm ngay trong kiến trúc người mua, coi như là loại tí hộ sở dễ lập nhất, nhưng cũng là loại hạn chế lớn nhất, nguy hiểm nhất, vì tí hộ sở của ngươi không thể di chuyển. Một khi bị mộng hiểm tìm thấy, thì hoặc là trốn về hiện thực, cầu nguyện con mộng hiểm đó không phải cấp 2, không thể theo ngươi đến hiện thực, hoặc là quyết một trận tử chiến với mộng hiểm. Tí hộ sở thế lực, toàn bộ thế lực của ngươi chính là vị trí của tí hộ sở, nhưng cái này có thể di rời. Chỉ cần đại bộ phận người trong thế lực của ngươi di rời đi, thì tí hộ sở này có thể đi đến nơi khác, cũng có thể né tránh mộng hiểm. Nhưng người đông thì lòng cũng tạm, một khi thế lực mất đi, tí hộ sở của ngươi sẽ sụp đổ, đồng thời người đông cũng dễ bị mộng hiểm ký sinh. Tốt nhất là tí hộ sở ghi chép lịch sử, danh tiếng, lưu danh sử sách, nơi ngươi ở chính là tí hộ sở, cho nên ngươi có thể tùy ý đi lại trong thế giới mộng cảnh đó, né tránh mộng hiểm, cũng có thể quay về bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ là nếu gặp phải mộng hiểm cấp 2 đối mặt, nếu ngươi quay về, con mộng hiểm cấp 2 đó vẫn có thể đến thế giới hiện thực. Các phân khu đã chìm vào tĩnh lặng. Theo lời tiền bối, trước đây nhân viên bảo trì từng có một thời kỳ hưng thịnh, rất nhiều đại khu phân khu đều xuất hiện nhị cấp, tam cấp tí hộ sở, có phân khu thậm chí có hàng chục nhân viên bảo trì, hơn nữa đồng tâm hiệp lực mở ra mấy con đường phong tỏa, tìm thấy những nơi tốt như nhà ăn, trạm y tế, các loại trung tâm mua sắm. Nhưng dần dần, nhân sự của những phân khu này bật vô âm tín, ví dụ như phân sắc chi xả mà ta nhắc tới, chính là do tiền bối của không biết bao nhiêu ca trước ghi chép lại. Nô tỷ phu nói đứt quãng ít nhất 2 tiếng đồng hồ, nói đến khô cả cổ. Hắn đi rót một ly nước ngọt uống ngực, sau đó mới nói cơ bản những gì cần nói ta đã nói hết rồi, đây là những gì ta biết về tình hình thế giới này, tình hình thế giới mộng cảnh, còn một số thứ ta chưa nhớ ra, các ngươi nếu có thắc mắc gì cũng có thể hỏi ta, sau đó các ngươi hãy chuẩn bị một chút. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều gật đầu, Từ Thi Lan nũng nịu hỏi Ngô Đại ca định đưa chúng ta vào thế giới mộng cảnh rồi sao? Nô tỷ phu lại lắc đầu không, các ngươi tự chuẩn bị, ở đây đồ đạc lặt vặt nhiều, ta cũng không biết có cái gì dùng được không, các ngươi muốn mang thì mang theo, nếu không mang thì tự nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý cho tốt, cũng tích lũy một chút thể lực. Tiếp theo ta phải ngủ một giấc, khôi phục thể lực của ta. 12 tiếng sau tập trung tại khoang ngủ đông, sau đó, chúng ta xuất phát, tiến vào thế giới mộng cảnh, đi ăn bữa sáng. Chương 14 chương 13 tiến vào Ngô tỷ phu đi vào giấc ngủ với một tư thế cuộn tròn. Đây thực chất cũng là một loại dưỡng pháp trong Hổ Ma công, tên là Hổ Hóa Thức, thế hổ nằm hang. Hổ Ma công thực chất là hình ý quyền biến chủng, hình như hổ, ý như ma, nhưng đây là yếu quyết hành công. Khi dưỡng pháp và luyện pháp, phần lớn là bắt chước hình hổ làm trọng yếu, cũng lấy sự uy mãnh và cường tráng của hổ làm chủ. Hổ Hóa Thức nhìn tư thế ngủ không tốt, người bình thường ngủ như vậy hoặc là gân cốt tê dại, hoặc là bị bẹo cổ, tóm lại đừng mong thoải mái, hơn nữa còn hại thân. Nhưng đối với hắn, đây lại là lúc âm thầm vận hành khí huyết, cảm ngộ sự vi thao túng, thao tác cực nhỏ, trong việc trưởng khống khí huyết, từ ám kình tiến thêm một bước, tích lũy từng chút một để đạt đến tầng thứ hóa kình. Quốc thuật có ý, muốn từ minh kình đạt đến ám kình thì bắt buộc phải có luồng ý này. Nếu là công pháp của các môn phái khác, bất kể là hình ý, bát quái, thái cực gì đó, muốn lĩnh ngộ tầng ý này đều có chút cảm giác cầu may, hoặc là rèn luyện trong sinh tử, hoặc là tìm kiếm trong vạn sự vạn vật, hoặc là tình hoài gia quốc, hoặc là lòng mang thương sinh, hoặc là chuyện vật vãnh đời thường. Luồng ý này sẽ đi theo võ giả tu luyện quốc thuật cả đời, một khi ý bị tổn hại, sức mạnh sẽ suy bại, thậm chí có thể khiến khí huyết phản phệ dẫn đến bạo tử. Nhưng Hổ Ma công lại đi theo con đường khác, nhập môn cứ khó, 10 người thì 8-9 người bạo tử. Nhưng một khi lĩnh ngộ được một điểm linh thức không mê giữa vô số tạp niệm ma niệm, luồng ý này thực chất đã thành, đăng đường nhập thất, từ minh kình đến ám kình là chuyện nước chảy thành bùn. Nô tỷ phu ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ, sau khi thức dậy hắn vươn vai một cái, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trước đó luôn bận rộn, hoặc là cầu sinh trong thế giới mộng cảnh, hoặc là đấu giả xoa, hoặc là quay về điều trị cộng thêm đánh thức mọi người, còn phải đối mặt với dị biến thể và ký sinh thể, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để tỉ mỉ chỉnh lý thu hoạch của mình, đồng thời ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Sau 10 tiếng ngủ này, nô tỷ phụ chỉ cảm thấy bản thân như thoát thai hoàn cốt, các khớp xương toàn thân phát ra một tràng tiếng lách cách. Hắn bắt đầu chậm rãi khởi thủ hổ trảo thức, hổ dư thức, hổ vi thức, sau vài chiêu thức đánh ra, hắn chỉ cảm thấy hai tay hai chân có sức mạnh dùng không hết, toàn thân trên dưới không chỗ nào không sướng, lúc này không kìm được ngửa mặt lên trời gầm hét, tiếng như sấm, cũng như hổ gầm. Hồi lâu sau, nô tỷ phù mới thu lại chiêu thức, chậm rãi vận hành khí huyết khôi phục trạng thái bình thường. Hắn đã lĩnh ngộ được chân ý của Hổ Ma công. Trấn áp tạp niệm, ma niệm, tà niệm. Một điểm linh thức không mê, đạo linh thức này chính là hắn, mà vô số tạp niệm ma niệm tiêu cực kia chính là thế gian này. Hình như hổ, ý như ma, bản ngã chính là trấn áp cả hổ lẫn ma. Như vậy, mới đắc được chân ý của Hổ Ma công này, mới có tư lương để tiếp tục tiến giai. Đợi đến khi Ngô tỷ phù hồi thần lại, liền thấy Á Mã Đại và Từ Thi Lan đang lặng lẽ nhìn hắn từ đằng xa. Mãi đến khi hắn nhìn về phía hai người mới cười với hắn, đồng thời Từ Thi Lan cầm một cuốn sổ đi tới nói hôm qua huynh có nhắc tới mấy loại quái dị lớn, lần lượt là dị biến, ô nhiễm, xâm thực, ký sinh. Ngoài dị biến biết là sự biến hóa thuần túy về vật lý của thân sắc và ý thức, vậy ô nhiễm, xâm thực, ký sinh mấy loại này có đặc trưng và điểm gì khác biệt? Nô tỷ phù hồi tưởng lại thông tin đạt được từ chỗ các tiền bối, hắn tùy miệng trả lời ô nhiễm là loại phân sắc chi xà mà chúng ta gặp phải lúc trước, sự tồn tại của nó sẽ dẫn đến sự thay đổi môi trường xung quanh, khiến tất cả sự sống và phi sự sống trong môi trường đó có xu hướng giống nó. Từ Thi Lan nghiêm túc hỏi là phóng xạ hay là vi sinh vật, tổng không đến mức là hệ thống nạ nộ thông minh chứ? Nô tỷ phù xuề tay ngại quá, ta cũng không biết cụ thể là cái gì, ngay cả con phân sắc chi xà đó ta cũng là vì nghe tiền bối nhắc tới nhiều, lại ở gần phân khu chúng ta nhất, vừa hay lại gặp phải kẻ thức tỉnh bị nó ký sinh, nếu không ta ngay cả một tồn tại ô nhiễm cũng chưa từng gặp qua đâu. Từ Thi Lan gật đầu ghi chép ô nhiễm là sự thay đổi ngầm đối với môi trường và sự sống xung quanh, ghi chép như vậy không vấn đề gì chứ? Vậy xâm thực lại là cái gì? Nô tỷ phù nói lời nguyền. Chắc các ngươi từng xem phim dù on, lời nguyền, rồi chứ? Á Mã Đại và Từ Thi Lan đồng thời lắc đầu. Nô tỷ phù ôm đầu nói phải rồi, các ngươi đều là người của mấy trăm năm sau. Đại khái chính là tương tự như một loại hiệu ứng lời nguyền không có thực thể, ban đầu không rõ ràng, hoặc triệu chứng rất nhẹ, nhưng theo thời gian, hiệu ứng xâm thực này sẽ biến hóa thành đủ loại kinh hoàng, thậm chí là nghịch chuyển nhân quả. ví dụ như xâm thực biến thành một con ác quỷ vô địch, sau khi giết chết ngươi, mang nhục thân của ngươi chuyển tống về cái ngày ngươi mới bị xâm thực, khiến ngươi ăn nó vào để nhiễm xâm thực, từ đó hình thành một loại vòng lặp thời gian tương tự. Tóm lại, ta cũng chưa từng gặp qua xâm thực, nhưng thứ này không có chủ thể cụ thể, là thứ tương tự như lời nguyền. Nô tỷ phù vốn tưởng hai người sẽ không hiểu, nhưng khi hắn nói xong, biểu cảm của hai người đều thay đổi, sắc mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Mờm. Hai người đồng thanh thốt ra hai chữ này. Nhưng hai người dường như có điều gì kiêng kỵ, hoặc là không muốn bàn sâu, thế là Từ Thi Lan lại tiếp tục hỏi dị biến, ô nhiễm, xâm thực, ba cái này đều có rồi, vậy ký sinh thì sao? Nô tỷ phù lại tiếp tục dựa theo thông tin trong trí nhớ nói như sách giáo khoa cái gọi là ký sinh là chỉ khi ngươi không phát giác ra, nỗi kinh hoàng đã bám vào ngươi, sau đó hút lấy chất dinh dưỡng của ngươi, cuối cùng hút cả ngươi. Cái này hai người trái lại rất dễ hiểu. Từ Thi Lan vừa ghi chép vừa nói là tương tự như nhiễm trùng vi sinh vật đó hả? Nô tỷ phù lại lắc đầu không, là chỉ tất cả vật chất, phi vật chất. Ví dụ như kinh hoàng dạng ký sinh có thể ký sinh trong bóng của ngươi, giọng nói, thậm chí là trong ký ức. Mà thứ nó hút đi không chỉ có máu thịt, ta nghe các tiền bối nói, từng có người bị loại ký sinh hút đến mức ngay cả khái niệm tồn tại cũng biến mất, sau đó các tiền bối quên mất người đó là ai, từng làm gì, thứ duy nhất còn nhớ được là có một kinh hoàng dạng ký sinh đã giết chết một người không tồn tại nào đó trong số họ. Hai người ngây người một lát, sau đó đều cảm thấy rùng mình từ tận đáy lòng. Từ Thi Lan còn muốn hỏi, nô tỷ phu lắc đầu nói những thứ này tạm thời gác lại một bên, bây giờ chúng ta phải lập tức đi đến thế giới mộng cảnh. Cả hai đều gật đầu, nhưng Từ Thi Lan vẫn hỏi tại sao lại gấp như vậy. Nô tỷ phu dẫn hai người đi về phía khoang ngủ đông, vừa đi vừa nói đây cũng là bài học kinh nghiệm, các ngươi chắc bây giờ bụng cũng đói rồi chứ. Ta cũng vậy, hơn nữa đói lắm. Trước đây có tiền bối của tiền bối từng có bài học đau đớn, chính là nhịn đói mấy ngày mới không thể không tiến vào thế giới mộng cảnh, nhưng vừa vào lập tức gặp phải tập kích. Tuy không phải kỳ quỷ, quái vật hay kinh hoàng, nhưng dù chỉ là người bình thường tập kích, đói quá rồi không còn sức nữa, cũng gần như không thể chống đỡ. Cho nên bắt buộc phải tranh thủ lúc chúng ta còn sức lực thì tiến vào, để ứng phó với những điều chưa biết của thế giới mộng cảnh. Cả hai đều hiểu ra, sau đó họ theo Ngô tỷ phù đến khoang ngủ đông, nhìn Ngô tỷ phù nằm vào một trong những chỗ trống, sau đó Ngô tỷ phù ra hiệu cho hai người cũng nằm lên đó. Khi hai người làm theo, Ngô tỷ phù nói chủ não, mở thế giới mộng cảnh xuyên thấu xuống dưới, chế độ tổ đội. Trên võng mạc và trong đầu hai người cũng vang lên giọng nói của chủ não. Mở thế giới mộng cảnh xuyên thấu xuống dưới, có đồng ý tổ đội không? Có mở xuyên thấu không? Ba người đồng thời chọn xác nhận, giây tiếp theo, ba người đồng thời biến mất trong khoang ngủ đông. Mũ đỏ, đèn đỏ, Phò Thanh Diệt Dương có thần thông. Thần công hộ thể, đao thương bất nhập. Bạch Dương giang thế, thiên lý tuần hoàn. Trần Không Gia Hương, vô sinh lão mẫu, ban ta thần thông, siêu độ chúng sinh. Công nguyên năm 1900, ngày 3 tháng 4, ngoài thành Tuyên Hóa phủ của nhà Thanh. Thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực 0.9, chủ não sẽ thông báo thời gian và địa điểm khi nhân viên bảo trì tiến vào thế giới mộng cảnh, đây là điều mà các thế giới dưới cơ chuẩn hiện thực 0.9 không có. Ba người Ngô tỷ phụ đứng bên đại lộ ngoài thành Tuyên Hóa phủ, cùng một đám dân quê gầy gò nhìn một đoàn nữ tử mặc áo đỏ quần đỏ, tay xách đèn lồng đỏ hô vang khẩu hiệu tiến vào trong thành Tuyên Hóa phủ. Năm 1900, Hồng Đăng hội. Ngô tỷ phụ xoa cằm tỉ mỉ hồi tưởng. Luyện quốc thuật rồi, hắn không chỉ cơ thể mạnh mẽ, tinh thần cũng minh mẫn, rất nhiều ký ức quá khứ đều có thể dễ dàng nhớ lại. Ngày 3 tháng 4, cách ngày 14 tháng 7 khi liên quân 8 nước đánh hạ Thiên Tân còn 3 tháng, vậy lúc này hẳn là đúng vào thời kỳ mặn nồng giữa Từ Hy và Nghĩa Hòa đoàn. Nô tỷ phù không phải dân học sử chuyên nghiệp, nhưng đây đều là những kiến thức có trong sách giáo khoa lịch sử trung học của hắn. Năm 1900 công nguyên, liên quân 8 nước xâm lược Trung Hoa, trước tiên là ngày 14 tháng 7 đánh chiếm Thiên Tân, sau đó ngày 14 tháng 8 đánh chiếm Bắc Kinh, từ đó dẫn đến việc Từ Hy tháo chạy về phía Tây, liên quân 8 nước đốt phá Viên Minh Biên. Những thông tin này Nô tỷ phù đều còn nhớ, đồng thời hắn còn biết Nghĩa Hòa đoàn, cũng như chi nhánh Hồng Đăng hội của Nghĩa Hòa đoàn. Những tổ chức dân binh này trước khi liên quân 8 nước xâm lược, được Từ Hy thái hậu coi trọng, coi như là tổ chức dân gian được bán chính thức thừa nhận, được coi là một lực lượng có thể đối kháng với người phương Tây. Nhưng sau khi liên quân 8 nước xâm lược, Từ Hy thay đổi thái độ ban đầu, vì sợ hai sức mạnh to lớn của người phương Tây nên Từ Hy đã hạ lệnh hợp lực với người phương Tây tiêu diệt Nghĩa Hòa đoàn và Hồng Đăng hội. Tuy nhiên trước đó, Nghĩa Hòa đoàn và Hồng Đăng hội lại có thể tự do đi lại hoạt động ở khu vực trực lệ, tất nhiên cũng có thể là sự sai lệch của lịch sử, thuộc về điểm đặc dị của thế giới này. Gừ gừ. Trong bụng Nô tỷ phụ truyền đến tiếng kêu, hắn xoa xoa bụng, cũng không thèm nhìn đoàn người Hồng Đăng hội nữa, quay đầu nói với Á Mã Đại và Từ Thi Lan đi, chúng ta vào thành ăn cơm. Hai người tự nhiên không có ý kiến gì. Họ cách thời đại này quá xa xôi, không giống như Ngô tỷ phụ lúc đi học còn phải học đoạn lịch sử này. Ví dụ như Á Mã Đại là cựu binh sinh ra, lớn lên và sống sót trên chiến trường, hắn tinh thông vũ khí, tinh thông chiến đấu, một số kiến thức về vũ khí hay thú sinh hóa hắn cũng quen thuộc, nhưng hỏi hắn về lịch sử, hắn đại khái chỉ biết về phía đông và phía tây nơi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Còn Từ Thi Lan ước chừng biết niên đại này, nhưng nàng cách niên đại này tận 8-900 năm, hơn nữa thời đại nàng sống đúng lúc bùng phát chiến tranh thế giới thứ tư, cho nên ước chừng nàng cũng chưa từng học qua kiến thức lịch sử của niên đại này. Hai người đều không quen thuộc với thế giới mộng cảnh này, cho nên chỉ có thể hành động theo Nô tỷ phụ. Khi đi về phía phủ thành, Á Mã Đại hỏi chúng ta không có tiền mà, ăn cơm kiểu gì? Từ Thi Lan cũng nói hay là chúng ta phải đi kiếm tiền trước. Thế giới này có đặc trưng gì? Cái gì kiếm tiền nhanh nhất? Á Mã Đại nhìn đám người xung quanh, cũng như nhìn bức tường thành cổ kính này, hắn hít sâu một hơi nói ta ngửi thấy mùi của chiến tranh, đã là chiến tranh thì hoặc là tay buôn vũ khí, hoặc là lính đánh thuê, hai cái này kiếm tiền nhất. Vậy chúng ta đi làm lính đánh thuê đi. Nô tỷ phù lại lắc đầu, hắn dẫn hai người đi về phía cổng thành, khỏe mắt nhìn về một nơi nào đó trong đám người. Có mấy người rõ ràng không phải dân quê, bọn họ đang dùng ánh mắt thù hận nhìn Á Mã Đại, trong đó có hai người tay chân dài ngoằng, tuy cố ý cúi thấp người nhưng chiều cao của bọn họ rõ ràng cao hơn đám dân quê gầy nhỏ một đoạn, hơn nữa trong mắt bọn họ có thần quang, lòng bàn tay có vết chai. Dân luyện võ đây mà, không cần lo lắng, tiền sẽ tự mình đưa tới cửa. Chương 15 chương 14 kẻ bắt cóc bị bắt cóc. Nô tỷ phù từ khi biết thời gian và địa điểm của thế giới mộng cảnh này, hắn đã có một số ý tưởng. Đầu tiên là vấn đề tiền bạc, đây là một vấn đề vô cùng thực tế, ăn uống nghĩa lẽ đều cần tiền, một đồng tiền làm khó anh hùng hán. Thứ hai, nếu muốn lập tí hộ sở, dùng tiền mua kiến trúc chắc chắn là lựa chọn nhanh nhất. Còn việc lập thế lực hay lưu danh sử sách, đây đều không phải là những việc có thể đạt được trong thời gian ngắn. Hơn nữa trong lòng Nô tỷ phù cũng có dạ tâm, hắn muốn ở thế giới này lập một nhị cấp tí hộ sở. Nhất cấp tí hộ sở là không thể mang theo bất cứ thứ gì quay về thế giới hiện thực, ngoại trừ thông qua việc quay thưởng của chủ não, dù có bảo bối gì cũng không thể mang đi. Nhưng nhị cấp tí hộ sở lại có thể tương tác vật chất với thế giới mộng cảnh, con khiếu khiếu trên vai hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Gạt bỏ phần thưởng của nhị cấp tí hộ sở sang một bên, chỉ riêng việc tương tác vật chất thôi cũng đủ để hắn mạo hiểm rồi. Điều này có nghĩa là hắn có thể từ tí hộ sở này liên tục đạt được lương thực, đây mới là thứ cứu mạng, không đến mức mấy ngày không vào thế giới mộng cảnh là chắc chắn sẽ bị chết đói. Mà muốn lập nhị cấp tí hộ sở, việc này cần phải mưu tính kỹ lưỡng một phen. Nhưng may mắn là, Nô tỷ phù nhìn sang Á Mã Đại. Á Mã Đại bị nhìn mấy giây, hắn kỳ quái hỏi có vấn đề gì sao? Hay là chúng ta đã bị quái vật gì đó nhắm vào rồi? Không, chỉ cảm thấy tóc của ngươi vàng rất đẹp. Nô tỷ phù lại nói một câu khiến Á Mã Đại cảm thấy mơ hồ. Á Mã Đại là con lai, phần lớn trẻ sơ sinh thời chiến tranh thế giới thứ 3 đều là con lai, ngược lại người thời chiến tranh thế giới thứ 4 thì lại trắng da trắng, vàng da vàng, đen da đen. Ba người dễ dàng vượt qua sự kiểm tra ở cổng thành. Thực tế, khi Á Mã Đại đến cổng thành, lính thanh canh cổng căn bản không dám ngăn cản ba người, để mặc họ nên ngang đi qua cổng thành. Cứ như vậy, ba người tiến vào phủ thành Tuyên Hóa, nhưng bên trong cũng chẳng có gì đáng xem. Đối với ba người mà nói, đó là những ngôi nhà tranh thấp bé, nhà gạch ngói. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều nhìn Nô tỷ phù, muốn xem hắn làm thế nào để biến ra tiền. Nô tỷ phù cũng không nói chi tiết, chỉ đứng ở bãi đất chống cổng thành khoảng một phút, sau đó dẫn hai người đi vào con đường nhỏ, ngõ hẻm của các kiến trúc trong thành. Hai người cũng không nghi ngờ gì, chỉ bám sát bước chân hắn. Cứ như vậy, ba người ở trong cái ngõ hẻm chẳng chịt này đi vòng vèo nửa buổi. Á Mã Đại không nhịn được nói, ta nói này, không lẽ ngươi bị lạc đường rồi chứ? Từ Thi Lan cũng gật đầu, nơi này chúng ta đi qua ba lần rồi, nếu ngươi không phải lạc đường thì là đang đợi cái gì đó. Nô tỷ phù chỉ mỉm cười, còn chưa kịp nói chuyện đã có mười mấy người từ các ngõ hẻm xông ra. Mười mấy người này mặc đồ đủ kiểu, vừa giống ăn mày vừa giống nạn dân, đồng thời phần lớn mọi người đều vừa đen vừa gầy, tuy mỗi người đều cầm vũ khí, ví dụ như chiếc cỏ, cuốc, dao phay gì đó, nói thật nhìn chẳng thấy chút đe dọa nào. Tuy mười mấy người vây lên, nhưng điều này hoàn toàn không gây ra sự cảnh giác của Á Mã Đại và Từ Thi Lan. Họ đang nói chuyện với Ngô tỷ phủ, vừa nói vừa định đi xuyên qua mười mấy người này. Tên nạn dân đi đầu trực tiếp giơ cây gậy tre trong tay đâm về phía Á Mã Đại, nhưng chỗ hắn nhắm tới không phải là lồng ngực, đầu, cổ họng hay bụng những chỗ chí mạng, mà là nhắm cây gậy tre này vào đùi Á Mã Đại. Đừng nhìn Á Mã Đại trông hung tợn, hắn thực ra không phải hạng thiện lương gì. Tuy là đột nhiên đâm tới, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp thời, một chân dùng lực đá ra, không chỉ đá gãy cây gậy tre, mà còn đá trúng tên nạn dân này, đá bay hắn ra xa ít nhất 4-5 mét, người còn chưa dừng lăn lộn thì ngũ quan đã bắt đầu phun máu, mắt thấy là không sống nổi rồi. Mười mấy người xung quanh đều kinh hãi, sau đó mỗi người đều nổ mắng nộ hống, nhưng xu thế vây công ban đầu đã bị đánh gãy, thậm chí có mấy người bắt đầu lùi lại một cách vô thức. Thủ đoạn thật độc ác. Tây Dương Quỷ Tử đúng là thâm hiểm xảo quyệt. Còn có hai tên hán gian giúp kẻ ác làm càn kia nữa. Giết chúng, xông lên, giết chúng. Mười mấy người huyên náo lên, nhưng lại không ai dám xông lên trước, người nào cũng đợi người khác xông lên. Đúng lúc này, một tràng tiếng chống tay vang lên, đi kèm với tiếng chống là mấy cô gái mặc áo đỏ quần đỏ, sau đó là hai tên luyện võ kia, bọn họ hộ vệ một người có dáng vẻ công tử ca đi cuối cùng. Á Mã Đại cười lên, nhưng nụ cười của hắn có một cảm giác khát máu dữ tợn. Hắn nhìn Ngô tỷ phù hỏi có cần để lại người xuống không. Từ Thi Lan lúc này cũng nói gần đây có phòng khám hay bệnh viện nào phù hợp không. Nội tạng bất kể ở thời đại nào cũng đều là món hàng thượng hạng. Điều này khiến Ngô tỷ phù rất cạn lời. Nhân viên bảo trì xem ra đúng là nhân tài lớp lớp mà, nhưng tại sao các tiền bối mấy vòng trước lại bình thường như vậy? Đúng lúc này, mấy cô gái áo đỏ quần đỏ đã đi đến bên cạnh mười mấy tên nạn dân, mà vừa nhìn thấy những cô gái này, các nạn dân lập tức máu nóng dồn lên não, lũ lượt di chuyển bước chân hộ vệ bên cạnh mấy cô gái. Một cô gái đi đến trước mặt các nạn dân, nàng một tay ôm cổ tay, một tay vểnh lên nói ma ha ma ha, lượm cái cổ tay, hiện cái chiêu tử. Lời này là nói với Ngô tỷ phù, rõ ràng người đến đã nhận ra Ngô tỷ phù mới là đầu lĩnh của ba người này. Tuy họ rất kinh ngạc khi thấy Tây Dương Quỷ Tử cư nhiên nghe lời người trong nước, nhưng lúc này đã đối đầu, lại có người chết, họ nhất định phải dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ mới được. Đây tự nhiên là tiếng lóng, hay nói cách khác là lời của thổ phỉ, lời mật mã. Ngô tỷ phù tự nhiên không hiểu, nhưng chủ não sẽ chuyển hóa bất kỳ lời nói nào của thế giới sở tại thành lời mà Ngô tỷ phù hiểu, đồng thời cũng sẽ chuyển hóa lời nói của những nhân viên bảo trì bọn họ thành ngôn ngữ mà sinh mệnh chi tính của thế giới sở tại hiểu được. Cho nên những lời này lọt vào tai Ngô tỷ phù liền biến thành huynh đệ lập nghiệp ở ngọn núi nào, nói ra lai lịch đi, có lẽ chúng ta còn có quan hệ gì đó đấy. Nô tỷ phù trả lời không phải, là các ngươi chặn đường chúng ta, sao làm như kiểu chúng ta kiếm chuyện trước vậy. Lời này nói ra khiến mười mấy tên nạn dân, mấy cô gái áo đỏ, bao gồm cả hai tên luyện võ và công tử ca đều ngây người. Sau đó tên công tử ca kia ha ha cười nói nhìn nhầm rồi nha, tự nhiên là con nhà lành. Lý Thúc, Dương Thúc, lên đi, Tây Dương quỷ tử đừng làm chết, người đàn bà kia cũng đừng làm chết. Hai tên luyện võ đồng loạt gật đầu, rồi sải bước đi về phía ba người Ngô thị phủ. Cùng lúc đó, mấy cô gái áo đỏ cư nhiên tại chỗ lấy ra bùa giấy, vung tay một cái liền tự cháy, sau đó lầm bầm lầu bầu nhảy lại thần, nhảy đồng. Ba người lập tức đề phòng, nhưng đối tượng đề phòng là mấy cô gái áo đỏ kia. Mà theo việc các cô gái áo đỏ niệm chú đốt giấy, những tên nạn dân này mỗi người đều cùng nhiệt lên, vừa hét lớn thần công hộ thể, đao thương bất nhập vừa xông về phía ba người. Á Mã Đại vẫn một chân đá ra, người đi đầu cầm chĩa cỏ, vẫn là một chân đá nát chĩa cỏ. Lực lượng khổng lồ đá trúng người hắn, sau đó đá bay hắn ra xa 4-5 mét, ngã xuống đất bắt đầu phun máu. Nhục thân nhị giai tìm hiểu một chút, đại khái chính là một người có thể đánh như mặt cờ ti sông, có thể chạy như ở xe bùn, sức bền như ba môn phối hợp loại đó. Thú hồ Á Mã Đại vốn dĩ người cao ngựa lớn, cường độ cơ thể ít nhất gấp 3-4 lần những tên nạn dân này, một chân đá ra lực lượng giống như một chiếc xe đua đâm trực diện vậy, trừ khi là mặc giáp trụ, nếu không cầm vũ khí lạnh chỉ có nước bị hắn ngược sát. Không có gì đặc dị ạ. Á Mã Đại nhìn về phía Ngô Tỷ Phù. Ngô Tỷ Phù ngẩng đầu nhìn lên phía trên đầu các cô gái áo đỏ khoảng 3-4 mét một cái. Sau đó hắn lắc đầu, cũng sải bước đi về phía chiến trường chính diện. Khác với những gì người thường nhìn thấy, khi mấy cô gái áo đỏ này niệm chú đốt giấy, nô tỷ phù liền nhìn thấy trên đầu bọn họ hiện lên một hình người mờ ảo, nhưng nhìn không rõ ràng, dường như có một sức mạnh nào đó, hoặc là hiện thực đang cưỡng ép xua tan hình người này. Nhìn đến đây, nô tỷ phù lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, căn bản không thể xuất hiện sai lệch thế giới quá lớn, dù có thần dị thật, cũng không đến mức tùy tiện ra mấy người qua đường là có thể sử dụng được. Đó ít nhất cũng phải là thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.5 trở xuống rồi. Đã như vậy, nô tỷ phù cũng không chậm trễ, sải bước nên đón hai tên luyện võ, đồng thời cũng nói với Á Mã Đại ai đánh ngươi, ngươi đánh kẻ đó. Á Mã Đại hơi mẩn ra, liền hiểu ý của nô tỷ phù, chẳng qua là ai tấn công hắn, hắn tấn công kẻ đó, ai ra tay ác độc với hắn, vậy thì hắn cũng không cần nương tay là được. Lúc này, hai tên luyện võ đã đến khoảng cách 3 mét với nô tỷ phù, hai người rõ ràng biết một bộ hợp kích thuật, hơn nữa chiều cao dáng vẻ hai người đều có nét tương đồng, nếu không phải sư huynh đệ thì cũng là anh em ruột. Trong quốc thuật bắt buộc phải là người vô cùng ăn ý mới có thể luyện thành hợp kích thuật. Nhưng nô tỷ phù lại không sợ. Hắn đi đầu đưa tay ra, lúc ra tay liền chậm rãi hóa thành hình bước. Đòn này lập tức khiến hai tên luyện võ thần sắc trở nên thận trọng, nhưng lúc này Á Mã Đại đã giống như mãnh hổ lạc vào bầy dê, đánh cho mười mấy tên dân quê khóc la chạy trốn, thậm chí còn kéo theo cả các cô gái áo đỏ đang lùi lại. Hai tên luyện võ lúc này cũng không lo được nhiều, một người dùng chảo như hổ, một người dùng mỏ như hạc, một trái một phải giết về phía Ngô Tỷ Phụ, chính là hổ hạ song hình. Trong lúc hai người này xuống tới, Ngô Tỷ Phụ trợn trừng mắt, hắn đã tiến vào trạng thái vận hành khí huyết của hổ ma công. Cái trợn mắt này khiến hai tên luyện võ tay chân đều hơi khựng lại. Dường như thứ bọn họ muốn vồ lấy không phải là một con người, mà là một con hổ vằn mắt trắng thực thụ, còn có mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt. Chính là cái khựng lại trong tích tắc này, người bình thường thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng Ngô Tỷ Phù lại trong cái búng tay này mãnh tiến mãnh xung, một chảo đối một chảo, hai chảo cư nhiên năm ngón tay đối nhau, nhưng giây tiếp theo tên luyện võ hổ chảo kia liền thảm hại lùi lại, năm đầu ngón tay hắn đều đang chảy máu, ngón tay càng là gãy xương xoắn thành một cục, chỉ mới chạm một cái, hổ chảo này của hắn trực tiếp bị phế bỏ. Đại sư, là đại sư. Tên luyện võ hổ chảo thảm thiết kêu lên. Lúc này tên luyện võ Hạc Hình đã không dừng được thân hình, cái mỏ của hắn định đánh vào eo của Ngô Tỷ Phù từ phía bên cạnh. Nghe thấy lời nói trong tích tắc, hắn toàn thân dùng mình, thân hình lập tức muốn lùi mạnh, nhưng Ngô Tỷ Phù sao có thể để hắn lùi. Tuy là như người, nhưng lại giống như sau gáy mọc mắt vậy, bàn tay còn lại dựng đứng thành trường, giống như một thanh đao chém xuống, chém thẳng vào cẳng tay hạc chảo của tên luyện võ Hạc Hình. Một tiếng rắc giòn giã, tên luyện võ Hạc Hình này cũng thảm hại lùi lại, một cánh tay gãy gập rủ xuống, hiển nhiên đã bị đánh gãy hoàn toàn. Màn giao thủ này có thể nói là diễn ra trong chớp mắt, chưa đầy một giây đã phân thắng bại. Hai tên luyện võ bàn tay cánh tay đều bị phế, trực tiếp mất đi sức chiến đấu, mà mười mấy tên giáo dân kia bị Á Mã Đại đánh cho khóc cha gọi mẹ, ngay cả mấy cô gái áo đỏ cũng ngơ ngác. Lúc này Ngô Tỷ Phụ trực tiếp nhìn về phía tên công tử ca kia, dưới chân dùng lực đạp một cái, đã xông đến trước mặt tên công tử ca vẫn còn đang chấn kinh này. Tên công tử ca toàn thân run rẩy, hắn đương nhiên nghe thấy lời đại sư mà tên luyện võ hét lên. Cha hắn chính là đại sư quốc thuật, tự nhiên biết nhân vật tầm cỡ này, nhẹ nhàng vỗ ngươi một cái, nội tạng ngươi liền vỡ nát mà chết. Hắn lập tức hét lên chói tai, cha ta là đại đương gia Yến Sơn Hưởng Diêu Tử Hứa Chấn Sơn, ngươi không được giết ta. Hưởng Diêu Tử cũng là tiếng lóng, thực ra chính là cái gọi là mã phỉ hay là thổ phỉ, sơn phỉ một loại, dùng hiện đại hóa mà nói chính là kẻ bắt cóc. Nô tỷ phù ngược lại không có giết hắn, mà trực tiếp đặt một tay lên vai hắn, tên công tử ca suýt chút nữa nhũn chân ngã xuống đất. Nô tỷ phù liền hớn hở nói được rồi, biết ngươi là con trai của đầu lĩnh bắt cóc rồi, vậy bây giờ ngươi bị bắt cóc rồi. Chương 16 chương 15 lần đầu nghe tin giữ cái gọi là đại sư, trong quốc thuật chính là cường giả ám kình. Minh kình, ám kình, Hóa kình, ba tầng cảnh giới ngoại công, mỗi một tầng cảnh giới chiến lực đều là sự chênh lệch mang tính nhảy vọt. Người đạt minh kình, khi bộc phát tay chân đều có lực lượng 200-300 kg, người bình thường đối mặt với cao thủ minh kình, một đấm một đá sẽ lấy mạng người. Người đạt tám kình thì có thể bộc phát lực lượng khổng lồ trong gang tấc, nhìn có vẻ nhẹ nhàng một trường, nhưng lực lượng trong trường này e là có thể bộc phát đến 700-800 kg. Cho nên vừa rồi Ngô Tỷ Phù và tên luyện võ hổ chảo chỉ vừa chạm nhau, hổ chảo của hắn trực tiếp bị vặn mèo, lực lượng này thực tế tương đương với một chiếc đũa xung kích đánh vào tay hắn vậy, đừng nói là thịt người xương người, ngay cả giáp trụ gang thép cũng bị đánh cho lom xuống. Khuyết điểm duy nhất là loại lực lượng bộc phát này không thể kéo dài. Hiện tại Ngô Tỷ Phù nhờ tố chất cơ thể cơ bản được nâng cao, tương đương với tố chất cơ thể của một vận động viên vô địch Olympic toàn năng, cũng tối đa một trận chiến bộc phát 10 lần trở lại, nhiều hơn nữa sẽ tổn hại đến căn cơ, trong người có lượng lớn ám thương. Người đạt hóa kình thì gần như phản phát quy chân, một đấm một trường không cần bộc phát, toàn thân trên giới đều có lực lượng bộc phát của ám kình, liên miên bất tuyệt, có thể kéo dài, thậm chí có thuyết pháp mỗi mỏng không thể đầu, bất kỳ con mũi nào một khi chạm vào da của người đạt hóa kình, trực tiếp bị chấm chết, cái này đã xóa bỏ khuyết điểm không thể kéo dài của ám kình. Minh kình là võ giả, cao thủ trong giới võ lâm, còn ám kình thì được gọi là đại sư, thường là thủ lĩnh của một số thế lực, hồng hoa song côn chính là ám kình. Còn về hóa kình thì thần long kiến thủ bất kiến mỹ, thường là những cường giả đỉnh cấp đương thời mang sắc thái truyền kỳ, đương thời ước chừng cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Còn về tầng thứ cao cấp hơn là nội công tam giai, đan kình, cương khí, kiến thần bất hoại, đây thuộc về đẳng cấp thần thoại vượt xa phàm nhân rồi. Ví dụ như trong truyền thuyết Phật Đà Thích Ca Mâu Ni chính là tồn tại kiến thần bất hoại, đây đều là bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị lục địa thần tiên. Biết Ngô Tỷ Phù là đại sư ám kình, mười mấy tên giáo dân này, cô gái áo đỏ, hai tên luyện võ bị phế một nửa, bao gồm cả tên công tử ca tiêu ngạo lúc trước đều thấp mày xuôi mắt, mỗi người đều hỏi gì nói nấy, một chút cũng không dám giấu giếm. Ta phụ mệnh cha ta, lần này đến Tuyên Hóa phủ là để hội kiến đại sư tỷ của Hồng Đăng hội, thương thảo đại kế phò thành Diệt Dương. Công tử ca Hứa Vinh Vũ vẫn mang theo một chút đắc ý nói: "Phò thanh Diệt Dương, đây là khẩu hiệu tuyên truyền đối ngoại của Nghĩa Hòa Đoàn, tình hoài gia quốc, đối với những băng đảng mã phỉ đen không thể đen hơn này, quả thực là một cơ hội để tẩy trắng, đặc biệt là hiện tại nhà Thanh đang trong thời kỳ mặn nồng với Nghĩa Hòa Đoàn, nếu thuận lợi, bọn họ thậm chí có thể được nhà Thanh thu biên, ăn cơm hoàng gia." Nô tỷ phù đối với việc này thực sự không thèm đếm xỉa tới, hắn lạnh lùng cười nói: "Nếu là Lâm Hắc Nhi, thì ta còn nhìn cao một chút, ngươi tính là cái thứ gì? Cha ngươi lại tính là cái thứ gì? Thôi, nói với ngươi nhiều thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ lấy hết tiền trên người ra đây." Hứa Vinh Vũ mặt bỏ bừng, ngày thường chỉ có hắn dẫn người đi đánh ra cướp xá, bây giờ lại bị người ta chấn lột, nhưng người dưới mái hiên, hắn vẫn ngoan ngoãn lấy ra bạc lẻ, đồng bạc trên người, còn có một sấp ngân phiếu, cùng với số bạc vụn trên người hai tên luyện võ và mấy cô gái áo đỏ cũng đều bị lục soát ra hết. Chỉ riêng ở đây ước chừng đã có mấy trăm lạng bạc rồi, nhưng Nô Tỷ Phù, Á Mã Đại, Từ Thi Lan đều vẻ mặt thản nhiên, không mảy may để ý thu lấy bạc. Nô Tỷ Phù một tay xách Hứa Vinh Vũ lên, hắn liền nói với luyện võ: "Cô gái áo đỏ người ta bắt rồi, tiền chuộc hạn các ngươi trong vòng 5 ngày gửi tới, giá chót 1 vạn lạng bạc trắng, nếu trong vòng 5 ngày không nhận được tiền thì ta sẽ xé bé giết con tin." Hứa Vinh Vũ một câu không dám nói, hai tên luyện võ chần chừ một lát, võ giả hổ hình liền nói: "Chúng ta đi đâu tìm đại sư đây?" Nô Tỷ Phù liền suy nghĩ một chút, hỏi Hứa Vinh Vũ: "Ngươi cảm thấy nơi nào thành nơi chôn thây của ngươi thì tốt?" Hứa Vinh Vũ vừa kinh vừa nộ, cuối cùng nhịn không được nói: "Ngươi muốn tống tiền?" Nô Tỷ Phù liền cười lắc đầu nói: "Không, chỉ cảm thấy bọn họ ước chừng sẽ không nỡ bỏ ra 1 vạn lạng bạc trắng, cho nên nói trước mà thôi, nói đi, ngươi muốn chôn thây ở đâu?" Hứa Vinh Vũ chết chân nhìn Nô Tỷ Phù, hắn liền nói với hai vị võ giả: "Nhờ hai vị tiên sinh về bẩm báo cha ta, ngay tại nghĩa trang bên cạnh quan đạo cách phủ thành 30 dặm, ta nếu có chết thì chết ở nghĩa trang này cũng cho dành nợ." Hai vị võ giả nhìn nhau, đều chắp tay làm lễ, võ giả Hạc Hình liền nói với Ngô Tỷ Phù: "Đại sư, ngài đường đường là đại sư, cũng không đến mức nói lời không giữ lấy lời, xin hãy để lại tính mạng cho thiếu chủ, chúng ta nhất định sẽ mang lời đến cho đại đương gia." Nói xong, hai người cư nhiên quay đầu đi thẳng. Mười mấy tên giáo dân thì người bị thương, kẻ bị tàn, lúc này đều quỳ rạp không dám nói lời nào, duy chỉ có thái độ của mấy cô gái áo đỏ là không kịch liệt như Hứa Vinh Vũ hay hai vị võ giả, tất cả là vì vừa rồi Ngô Tỷ Phù nói nếu Lâm Hắc Nhi đến, hắn còn nhìn cao một chút. Một cô gái áo đỏ là một cái thủ lễ trong giáo đoàn nói: "Đại sư lẽ nào có quen biết với đại sư tỷ, hay là anh em chị em trong đoàn?" Nô Tỷ Phù liền xua tay nói: "Ta với nàng ta có quen biết gì đâu, chẳng qua là thấy nàng ta sau này là anh hùng liệt sĩ, chết cũng không sợ, tuy rằng lộ tuyến là sai lầm, nhưng loại khí phách anh hùng nhất có này, thực sự là khiến người ta khâm phục, nếu có dịp gặp một mặt cũng không tệ." "Được rồi, các ngươi đi đi." Mấy cô gái áo đỏ đều không hiểu, nhưng đều ghi nhớ trong lòng, cô gái áo đỏ cầm đầu liền chắp tay nói nhất định sẽ mang lời của đại sư đến cho đại sư tỷ. Nói xong, mấy cô gái áo đỏ cũng đi rồi, chỉ còn lại mười mấy tên giáo dân mỗi người đều phát run. Nô Tỷ Phù thực sự chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, vẫn xách Hứa Vinh Vũ, dẫn theo hai người mới đi vào trong thành, ba người đều đã đói lắm rồi. Tuy là phủ thành, nhưng với trình độ của thời đại này, đặc biệt là của nhà Thanh, thực tế cũng chẳng có gì phồn hoa, ba người xách một người, tùy ý tìm một tiểu lầu trông được mắt liền đi vào, sau đó ngồi định vị trong nhã gian trên lầu, liền đợi thức ăn bưng lên. Lúc này Á Mã Đại liền hỏi: "Ngươi dường như rất quen thuộc với nơi này." Từ Thi Lan cũng nhìn sang, Nô Tỷ Phù cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Hắn trực tiếp gật đầu nói: "Đúng, ta là vị lai giả đóng băng của thế kỷ 21, nơi này cách niên đại ta sống không xa, trong trường học đều có học, cho nên ta tự nhiên biết nhiều thứ." Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều ngẩn ra, sau đó thần sắc trên mặt mỗi người đều trở nên phức tạp. Trong lòng Nô Tỷ Phù hơi hững một cái, hắn lại nhìn thấy biểu cảm khiến hắn nghi hoặc đó. Trong 156 ngày hắn thức tỉnh này, lúc mới thức tỉnh vẫn còn 7-8 vị tiền bối, khi hắn nói mình là vị lai giả đóng băng của thế kỷ 21, những vị tiền bối này cũng đều lộ ra biểu cảm tương tự, mà hắn nhiều lần hỏi han đều không có kết quả. Việc này thực sự đã trở thành một tâm bệnh của hắn. Đúng lúc này, tiểu nhị và mấy người giúp việc của tiểu lâu bắt đầu lên món, vì ba người đều nói là, đặc biệt là Ngô tỷ phụ và Á Mã đại đều là những kẻ bụng không đáy, cho nên những món ăn này có hơn 20 món, lại toàn là loại cá thịt đầy đủ, vì vậy Ngô tỷ phụ thậm chí còn trả trước 3 đồng bạc lớn đặt lên quầy. Thấy món ăn đến rồi, Á Mã đại ha ha một tiếng liền nói ăn cơm, đều đói lắm rồi. Từ Thi Lan cũng trầm mặc gật đầu, duy chỉ có Ngô tỷ phụ trong lòng càng lúc càng cảm thấy không ổn. Trước đây là đối mặt với tiền bối, những vị tiền bối đó đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cũng giữ cho hắn mấy lần tính mạng, nếu không hắn đã sớm chết trong mấy lần vào thế giới mộng cảnh đầu tiên rồi, người khác không muốn nói, hắn tự nhiên không thể cưỡng ép, nhưng hai người này đều là người mới, hiện tại là hắn đang giữ mạng cho bọn họ mà. Ngô tỷ phụ liền xa sầm mặt, đưa tay búng một cái lên mặt bàn, một luồng ám kình bộc phát, tay hai người định cầm đũa giống như bị điện giật mà bật ra, ý tứ này đã rất rõ ràng rồi. Cả hai đều thở dài, Từ Thi Lan nhìn sang Á Mã đại liền gật đầu nói được rồi, ta nói rồi ngươi đừng hối hận nhé. Tất cả những vị lai giả trước chiến tranh thế giới thứ ba, họ sau khi thức tỉnh không lâu, đại khái khoảng một năm là sẽ phát điên mà chết, không có ngoại lệ nào. Tất cả, vị lai giả trước chiến tranh thế giới thứ ba đều như vậy. Trong lòng Nô tỷ phù lạnh toát, hắn nhìn sang Từ Thi Lan, Từ Thi Lan cũng gật đầu. Nô tỷ phù lập tức nói tại sao? Dựa vào cái gì? Bệnh nan y của ta chẳng phải đều đã chữa khỏi rồi sao? Hay là chính phủ thống nhất nhân loại đã lắp đặt thứ gì đó trong cơ thể ta? Ví dụ như bom siêu nhỏ chẳng hạn. Cả hai đều lắc đầu. Á Mã đại liền dùng ánh mắt bất đắc dĩ và bi thương nhìn Ngô tỷ phụ nói là phát điên, chứ không phải bệnh chết hay nổ chết gì đó. Ngươi có biết mục đích ban đầu mạng lưới mộng cảnh được chế tạo ra là gì không? Ngô tỷ phụ liền nói là vì trong trạng thái đóng băng ngủ đông sau 50 năm, ý thức sẽ bắt đầu thức tỉnh sơ bộ, dù là trong trạng thái đóng băng cũng không thể. Nói đến đây, Ngô tỷ phụ đột nhiên không nói nên lời, Từ Thi Lan liền dịu dàng rót cho Ngô tỷ phụ một ly rượu, đồng thời nói đáp án thực ra ngươi đã sớm biết rồi, chỉ là ngươi không dám đối mặt mà thôi. Thời chiến tranh thế giới thứ ba, công nghệ mới có phương thức thực tế ảo. Cho nên vị lai giả đóng băng từ chiến tranh thế giới thứ ba, họ đều có mạng lưới thực tế ảo ý thức cá nhân của riêng mình, khi ý thức phục hồi, có thể tiếp tục ngủ say trong thực tế ảo, mà không cần phải bị nhốt trong phòng tối, nhưng trước đó, tất cả vị lai giả đều bị nhốt vào trong phòng tối suốt 100 năm, 200 năm, 500 năm, thậm chí là 7-800 năm như ngươi, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nô tỷ phù im lặng cầm chén rượu, uống cạn một hơi, Từ Thi Lan lại thức tha đưa tay ra, gắp thức ăn cho hắn, lại rót rượu cho hắn. Á Mã đại lúc này cũng nói người bình thường bị nhốt trong bóng tối không có bất kỳ cảm giác nào, e rằng mười mấy tiếng đồng hồ là sụp đổ rồi, dù là người có tâm trí kiên định cũng sẽ phát điên sau vài ngày, đây là cực hình đáng sợ nhất, mà các ngươi e rằng đã ở trong đó suốt mấy trăm năm, ngươi có biết không? Ở thời đại ta sinh ra và trưởng thành, những vị lai giả xa xôi như các ngươi thực ra toàn bộ đều bị coi là người chết, hay nói cách khác là một loại thứ gì đó khoác lớp da người, quái vật về mặt ý thức, bởi vì chẳng ai biết ý thức của các ngươi rốt cuộc đã biến hóa thành cái gì rồi, mấy trăm năm thời gian trong phòng tối, nói các ngươi biến thành loại phi sinh vật nào đó đều có khả năng. Từ Thi Lan tiếp lời, ở thời đại của ta, lại có 13 công ty công nghệ kỳ điểm giải đồng vị lai giả của thế kỷ 21, 22. Mục đích ban đầu của thí nghiệm này là truy tìm giới hạn của ý thức sinh mệnh, nhưng các ngươi thức tỉnh lại giống như người thường, liền có học giả cho rằng đây là một loại cơ chế tự bảo vệ của đại não, tức là triệt để quên đi nỗi đau khổ không thể hình dung đó, cho nên các ngươi mới có thể biểu hiện như người thường, nhưng tất cả vị lai giả trước chiến tranh thế giới thứ ba đều phát điên trong khoảng thời gian một năm, sau đó chết đi, không có ngoại lệ, lúc đó chúng ta mới biết. Ngươi, các ngươi, thực ra đã sớm phát điên rồi, hoặc là ý thức đã chết rồi, ngươi hiện tại chẳng qua là một loại biểu tượng, ngươi thậm chí có thể không phải là Ngô tỷ phụ nguyên bản, mà là biểu tượng được tổ hợp từ các mảnh vỡ ý thức của Ngô tỷ phụ, sự dày vò cực hình tích lũy suốt mấy trăm năm hư vô đó thực ra vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là chưa bộc phát mà thôi, nhưng theo sự thức tỉnh, những dày vò kinh hoàng này sẽ từng chút hiện lên, thời gian một năm. Một năm sau, ngươi sẽ không còn nữa. Không có ngoại lệ. Chương 17 chương 16 đếm ngược 170 ngày và điểm báo ngẫu hiểm Ngô tỷ phụ vừa ăn thức ăn, vừa lặng lẽ tính toán thời gian còn lại của mình. Hắn đã thức tỉnh trên tàu ga được 156 ngày, vì trải nghiệm thế giới mộng cảnh khắc cốt ghi tâm, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Nhưng hắn không chỉ thức tỉnh 156 ngày này, trước đó, hắn được cứu sống tại hệ mặt trời tan bỡ. Sau khi cứu sống có một giai đoạn phục hồi, sau đó chính phủ thống nhất nhân loại còn phái nhân viên đến nói chuyện với hắn, giới thiệu cục diện, thương lượng hợp đồng nhân viên bảo trì gì đó, tính ra cũng tầm 2-30 ngày, nhưng những ngày đó hắn mơ mơ màng màng không nhớ rõ, cụ thể bao nhiêu ngày thì không biết được. Nếu tính theo hướng nghiêm trọng một chút, thì hắn ước chừng chỉ còn lại 170 ngày, 180 ngày mạng sống. Cứ tính là 170 ngày đi, vì loại phát điên đột ngột dẫn đến tử vong này chắc chắn không phải đếm ngược đến 365 ngày là đột ngột bạo tử, trước đó có lẽ đã điên rồi, vậy thì nghiêm túc một chút, hắn chỉ còn lại khoảng 170 ngày mạng sống thôi. Phải rồi, trước đó thực ra đã có điểm báo, lúc cuối luân, tình hình của ta rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều so với các tiền bối khác, sau đó là luyện hồ ma công, đôi khi ta sẽ cảm thấy một nỗi kinh hoàng lớn trong hư vô, không thể hình dung. Sắc mặt Ngô tỷ phụ càng thêm u ám, nhưng vẫn cố gắng ăn uống, trước tiên phải lấp đầy bụng cái đã, mà đối phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào với trạng thái tốt nhất, đây chính là thiết luật trong thế giới mộng cảnh. Ta vẫn còn cơ hội. Ngô tỷ phụ khi ăn cơm vẫn luôn nghĩ cách tự cứu mình. Hắn không còn sức lực để quan tâm hiện tại hắn có còn là Ngô tỷ phụ thực sự hay không, miễn là hắn có toàn bộ ký ức về nhân cách Ngô tỷ phụ này, cũng có nhận thức về bản thân, vậy thì hắn chính là bản thân Ngô tỷ phụ. Còn lại khoảng 170 ngày đếm ngược mạng sống, nếu là trước khi thế giới mộng cảnh xuất hiện thì tự nhiên không còn cách nào khác, chắc chắn chết rồi, vì theo lời hai người kia, dù là nhân loại thời chiến tranh thế giới thứ 3 hay nhân loại thời chiến tranh thế giới thứ 4, họ chắc chắn đã làm vô số thí nghiệm, sớm đã chứng minh được những vị lai giả tương tự như hắn chắc chắn sẽ chết, điều này chứng minh khoa học công nghệ không thể cứu được hắn. Nhưng thế giới mộng cảnh thì có thể. Trong thế giới mộng cảnh có sức mạnh siêu nhiên vượt xa khoa học công nghệ, ví dụ như quốc thuật của hắn chính là như vậy, hơn nữa đây mới chỉ là sức mạnh của thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.9, nếu là thế giới mộng cảnh ở tầng thứ sâu hơn, sức mạnh này có lẽ còn kinh người hơn nữa. Lần này hắn đột phá từ minh kình lên ám kình, lĩnh ngộ chân ý hổ ma công, trong ý thức một điểm linh thức không mê, liền cảm thấy tinh thần thoát thai hoán cốt đạt được tân sinh, tuy vẫn còn vấn đề nỗi kinh hoàng hư vô đó, nhưng đã không còn là không có cách nào nữa. Hiện tại độ thuần thục của hổ ma công là xuất thần nhập hóa, một điểm linh thức không mê trong ý thức đã lớn mạnh gấp 10 lần, sau đó còn có hai cấp bậc đăng phong tạo cực và trí cực hiển thánh, mỗi một cấp bậc nâng cao đối với ta đều là sự biến đổi về chất. Một điểm linh thức này không ngừng mở rộng, có thể trấn áp nhiều tà niệm, ma niệm, tạp niệm, những tiêu cực tích lũy trong hư vô đó chắc cũng thuộc về loại này, điều này có nghĩa là ta ít nhất phải lập được hai nhị cấp tí hộ sở trong vòng 170 ngày. Nô tỷ phù cắn một khúc xương đùi lớn, giống như nhai đậu phụ mà nhai nát khúc xương này rồi nuốt xuống, sau đó hắn đưa tay lấy thêm một khúc nữa, cảnh tượng này khiến Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều giật mình kinh hãi. Ngồi một bên là món hàng bị bắt cóc, tức là Hứa Vinh Vũ liền ha ha cười nói Tây Dương quỷ tử kiến thức nông cạn, không biết thần công hoa hạ ta, đây là nhân vật cấp đại sư, an xương như gặm bánh bột có là gì? Nghe nói Tôn đại tông sư có thể nhai sắc tinh như nhai sắc, chính là mấy tên Tây Dương quỷ tử các ngươi dựa vào ngoại khí cảm thấy kinh ngạc thôi. Ngô tỷ phù lười để ý, hai người còn lại căn bản không biết Tôn đại tông sư là ai, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Ngô tỷ phù liền tiếp tục vừa ăn vừa trầm tư. Hơn nữa phần thưởng nhị cấp tí hộ sở đưa ra là một thuộc tính nâng cao phi phá hạn, chứng minh rất có khả năng còn có nâng cao phá hạn, nếu nâng cao thêm một cấp trên trí cực hiện thánh cảnh giới cao nhất của hổ ma công, thì đó không phải là biến đổi về chất đơn giản như vậy, biết đâu ngay cả tiêu cực hư vô này cũng có thể trấn áp xuống. Hổ, đây mới chỉ là cơ chuẩn hiện thực 0.9, nếu là sức mạnh của thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực thấp hơn, có lẽ không cần nâng cao phá hạn cũng có thể trấn áp hoặc chữa trị. Rắc rối duy nhất là thời gian, ta chỉ còn lại khoảng 170 ngày, nói không chừng khoảng 100 ngày là ta bắt đầu nhập ma rồi, trước đó ta bắt buộc phải lập được ít nhất 2 nhị cấp tí hộ sở, để nâng cao hổ ma công lên đến giới hạn cảnh giới. Nghĩ thông suốt những điều này, sự đè nén trong lòng Ngô tỷ phủ hơi nhạt đi, hắn liền vừa ăn uống vừa hỏi Hứa Vinh Vũ, ngươi trước đây có nhắc tới đại sư tỷ Hồng Đăng hội, là chỉ Lâm Hắc Nhi sao? Hứa Vinh Vũ liền gật đầu, chính là đại sư Lâm Hắc Nhi, kỳ hỉ, người này ngươi thật là hẹn hỏi, rõ ràng là đại sư, lúc này cư nhiên cũng không cho ta ăn một bữa cơm. Nô tỷ phù trái lại cười lên. Tên Hứa Vinh Vũ này tuy ăn mặc giống như một công tử ca giàu sang, hơn nữa bản thân cũng là xuất thân ma phỉ, cư nhiên cũng có chút hiệp ý, dù mạng nằm trong tay người khác, ít nhất cái mặt này cũng không để mất, cư nhiên vẫn là một kẻ có gan. Nô tỷ phù liền cười nói ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi. Hứa Vinh Vũ hớn hở cười, cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp đưa tay xé xuống một miếng thịt lớn há miệng ăn luôn. Lúc này Từ Thi Lan đột nhiên cười lẳng lơ, trước ngực đây đà liền rung động một hồi, nàng vừa cười vừa nói hắn đang định hót người đó. Nô tỷ phù liền thản nhiên nói thế thì cũng phải hắn có cái mật đó mới được, chỉ riêng nhìn vào cái gan đó, để hắn ăn thì có sao? Hứa Vinh Vũ cư nhiên căn bản không quan tâm, hắn vừa ăn vừa lẩm bẩm nói định hót người cũng được, có gan cũng được, mạng ta nằm trong tay ngươi, việc gì phải keo kiệt như thế, đúng không? Trong lúc nói chuyện, hắn còn đưa tay lấy một vỏ rượu uống ngửa ngực. Á Mã Đại cũng không thèm để ý đến nở tờ cờ trong thế giới mộng cảnh này, hắn đặt một khúc xương gà xuống nói tiếp theo nên làm gì? Đi mua kiến trúc cả. Nô tỷ phù liền lắc đầu, mua tí hộ sở dạng kiến trúc là loại tí hộ sở cấp thấp nhất, đương nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm, phải xem tình hình thế giới và thời gian sở tại. Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ kỹ việc tiếp theo phải làm, nhưng nhu cầu của ta rất lớn, cho nên tạm thời không mua kiến trúc lập tí hộ sở trước. Hai người tự nhiên không có ý kiến gì, họ cũng là lần đầu tiên tiến vào thế giới mộng cảnh, đối với mọi thứ ở đây đều không quen thuộc, chỉ biết trong thế giới mộng cảnh có đủ loại sức mạnh siêu nhiên, lúc này tự nhiên là nghe theo lời của người có kinh nghiệm thì tốt hơn. Hứa Vinh Vũ lúc này đột nhiên lên tiếng nói ngươi hiện tại là bán mạng cho Tây Dương quỷ tử. Nô tỷ phù liền vừa ăn uống vừa hỏi sao lại nói thế. Hứa Vinh Vũ liền chỉ vào Á Mã Đại và Từ Thi Lan nói đây chẳng phải là Tây Dương quỷ tử sao? Hơn nữa thể hình này, ngay cả Tây Dương quỷ tử cũng hiếm thấy, còn mụ đàn bà này, e là người Đông Dương nhỉ. Dáng vẻ này, thân hình này, ta nghi ngờ ả là gián điệp mang theo nhiệm vụ gì đó tới, đúng, chính là gọi là gián điệp, người Đông Dương không phải thứ tốt lành gì đâu. Nô tỷ phù cũng nhìn sang Từ Thi Lan. Thân hình của nàng thực sự quá đầy đà, nhưng lại không phải kiểu béo mỡ, ở mảnh đất Hoa Hạ vào niên đại này quả thực hiếm thấy. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ hì hục ăn uống. Một lát sau, mọi người đều đã ăn uống xong, bốn người lại nghỉ ngơi một lát, thanh toán tiền rồi rời đi. Lúc này trái lại thong dong, cũng không có điểm báo nguy hiểm gì, bốn người đều đang đi dạo tiêu cơm. Á Mã Đại liền vươn vai nói thật là một thế giới tốt đẹp nha, cũng không có thu sinh hóa đột nhiên nhảy ra, cũng không có địa đới chết chóc đầy phóng xạ hạt nhân khắp nơi, nhìn hòa bình thế này, thực sự có chút không thích nghi được nha. Từ Thi Lan cũng nói đúng vậy, không có hẻm sau, không có tạp chất, cũng không có sự đấu đá của 13 công ty công nghệ kỳ điểm, càng không có các cuộc tấn công khủng bố của nhân cách liên thỉnh thoảng lại nổ ra và đủ loại vặn vẹo thời không, thế giới này thực sự tốt đẹp nha. Hứa Vinh Vũ ở bên cạnh lạnh lùng cười nói đó là đương nhiên, Hoa Hạ ta nhân kiệt địa linh, chính là nơi trung ương của thiên địa này, bọn man di các ngươi chẳng phải vì sống ở nơi trường khí mù mịt, cho nên mới chạy tới xâm lược Hoa Hạ ta sao? Nô tỷ phù nghe lời nói của ba người, khoe miệng hắn giật liên hồi, mà ông nói gà bà nói vịt này, kết quả lời đối thoại của ba người ngược lại còn nối liền lại với nhau, lại còn có lo dịp nữa chứ, cái này thực sự là quá mức quỷ dị rồi. Tiếp theo làm gì? Á Mã Đại tự nhiên sẽ không đi để ý đến Hứa Vĩnh Vũ, hắn vẫn coi thế giới mộng cảnh này là mạng lưới mộng cảnh thực tế ảo, coi hắn là nở tờ cờ, cho nên trực tiếp hỏi Nô tỷ phù. Nô tỷ phù nhìn quanh một cái nói cũng không có việc gì quan trọng, ở lại 5 ngày là có thể thông qua chủ nào quay về, mà 5 ngày cũng là thời hạn tối đa, trước đó trừ khi đối mặt trực tiếp, nếu không mộng hiểm rất khó phát hiện ra chúng ta, cho nên 5 ngày này coi như là thời kỳ an toàn. Từ Thi Lan liền hỏi vậy trước đây ngươi và các tiền bối tiến vào thế giới mộng cảnh thì làm thế nào? Nô tỷ phù liền hồi tưởng nói ngày đầu tiên tìm cách kiếm tiền, ăn cơm, ở trọ, ngày thứ 2 bắt đầu dò xét các loại tình báo của thế giới này, cũng như xác nhận sự sai lệch giữa thế giới này và thế giới hiện thực, sau đó đến ngày thứ 5 cơ bản là chuẩn bị quay về, không chuẩn bị mạo hiểm, trừ khi là cơ hội hiếm có, lúc đó mới lập tí hộ sở, ở giữa cũng phải cố gắng tránh tiếp xúc với một số nơi tương tự như truyền thuyết đô thị, hoặc nơi nào đó có ma quỷ, như vậy cố gắng hết sức để ít gặp phải mạo hiểm hơn. Bốn Di Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều có ý định bắt đầu khám phá thế giới này, nghe xong liền dần dần tắt ngóm ý nghĩ đó, ít nhất là trước khi xác nhận được mạo hiểm rốt cuộc là cái gì, hai người họ đều không chuẩn bị mạo hiểm. Hứa Vĩnh Vũ lúc này liền đột nhiên nói ta nói đại sư, ngươi thật là hẹp hòi, cũng để hai tên Tây Dương bị tử thưởng thức đồ tốt của Hoa Hạ ta chứ, Tuyên Hóa phủ này tuy không bằng kinh sư, nhưng cũng có nhiều nơi tốt, Tú Kim viện phía trước vừa có thể nghe nhạc, vừa có thể nghe kể sách, lại còn có trà nước bánh trái, đủ loại trò vui chơi nhà, bảo đảm mấy tên Tây Dương quỷ tử này chưa từng thấy nơi tốt như vậy đâu. Nghe nhạc thì thôi đi, ai mà nghe hiểu được chứ, nhưng nghe kể sách thì được, còn có thể uống trà ăn bạn. Nô tỷ phù định gật đầu, đột nhiên đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên đỏ rực một mảnh, màu đỏ rực này lóe lên rồi biến mất, nhưng Nô tỷ phù lại đột ngột đứng khựng tại chỗ, khí huyết toàn thân cũng cuồng loạn vận hành. Ba người còn lại cũng lập tức dừng bước, tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nô tỷ phù trong tích tắc này uy thế tăng mạnh, Hứa Vĩnh Vũ là người trong nghề, biết đây là trạng thái trước khi chiến đấu của nhân vật trong giới võ lâm, còn Á Mã Đại và Từ Thi Lan tuy không biết võ công, nhưng cũng biết đây là một loại đề phòng, chỉ là cả ba đều không biết đã xảy ra chuyện gì, xung quanh một mảnh hòa bình, những người đi đường bên cạnh cũng đều là dân quê dân thành, dưới thanh thiên bạch, nhật cũng không có thứ gì cả. Nhưng lúc này trong mắt Nô tỷ phù lại là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Đám người xung quanh toàn bộ biến thành đủ loại người giấy, hơn nữa là loại người giấy tế người chết, đỏ có đỏ, trắng có trắng, lông mày mắt được vẽ nguyện ngoạc đờ đẫn, tuy mỗi người đang đi lại, nhưng cái đầu và con người đó toàn bộ chết chân nhìn chằm chằm vào bốn người, dù là người giấy đang quay lưng lại thì cái đầu đó cũng xoay ngược lại nhìn về phía bốn người. Đúng lúc này, một người giấy dạng phụ nữ dắt theo một người giấy bé gái vừa hay đi ngang qua bên cạnh bốn người, Hứa Vĩnh Vũ còn nghiêng người nhường đường một cái. Nô tỷ phù lập tức một tay kéo Hứa Vĩnh Vũ sắp chạm vào người giấy lại, cũng đồng thời kéo Á Mã Đại và Từ Thi Lan lại, tránh xa hai con người giấy đó. Mà trong khoảnh khắc tiếp xúc với Ngô tỷ phù, thế giới trong mắt ba người đồng thời kỳ biến, sau đó toàn thân họ đều cứng đờ, chỉ đứng chôn chân tại chỗ không dám cử động một tí nào. Xung quanh, trong phủ thành, tất cả sự sống, toàn bộ là người giấy, toàn bộ đang nhìn bọn họ. Chương 18 chương 17 Hải Lượng Thần Kỳ lập công không xong rồi. Ngô tỷ phù lập tức định kéo ba người chạy trốn, nhưng giây tiếp theo, trời quang mây tạnh, ánh đỏ tan biến, mọi thứ xung quanh lại khôi phục bình thường, vẫn là người đi đường qua lại, đủ loại âm thanh ồn ào, không còn chút âm sâm đáng sợ nào như trước nữa. Nhưng bốn người toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhất thời không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là hư ảo. Mấy giây sau, Hứa Vĩnh Vũ quái khiếu một tiếng nói cái gì thế? Vừa rồi đó là những thứ gì thế? Nô tỷ phù không nói lời nào, còn Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều sắc mặt khó coi, tiếp theo con khiếu khiếu trên vai hắn đột nhiên bay lên, bay lượn một vòng rồi bay về phía cổng thành. Nô tỷ phù liền nói đây không phải nơi nói chuyện, đi, ra khỏi thành, chúng ta ra khỏi thành. Ba người lúc này đang lúc sáu phân không chủ, mất phương hướng, tự nhiên là nghe theo đề nghị của Ngô tỷ phù, cả ba bám sát sau lưng hắn rảo bước đi ra ngoài thành. Mãi đến khi cả bốn người đều ra khỏi phủ thành, cảm giác rình rập và kinh hoàng lạnh lẽo hiện hữu khắp nơi đó mới biến mất sạch sành sanh, lúc này Khiếu Khiếu mới từ trên trời bay xuống, tiếp tục đậu trên vai Ngô tỷ phù. Lúc ăn cơm, Khiếu Khiếu cũng ăn rất nhiều hạt lạc, còn có những sợi thịt mà Ngô tỷ phù xé xuống, lúc này nó lại hiện lộ thần dị, dẫn bốn người ra khỏi phủ thành. Ba người lúc này kinh hồn bạt vía vừa định, mỗi người đều nhìn về phía Khiếu Khiếu, ngay cả Hứa Vĩnh Vũ cũng tắc lưỡi phát ra âm thanh, lập tức nói con chim này thật thần dị, cư nhiên biết rời khỏi phủ thành là hết cái quái gì đó, xem ra Tuyên Hóa phủ thành này chắc chắn có đại ma đại yêu nha. Nô tỷ phù đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve lông vũ của Khiếu Khiếu nói con chim này đến từ thế giới cơ chuẩn hiện thực 0.7, vậy tự nhiên là khác biệt với bình thường, nhưng ngươi nói sai rồi, không phải Tuyên Hóa phủ này có vấn đề, mà là tất cả mọi người đều có vấn đề. Hứa Vĩnh Vũ không nghe hiểu, nhưng Á Mã Đại và Từ Thi Lan lại nghe hiểu, Từ Thi Lan lập tức nói là một điểm. Tất cả sự sống đều có thể trở thành vật chứa của nó. Nô tỷ phù liền lắc đầu hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng chúng ta đến nơi không có mấy người đi đường, thì không còn cảm giác âm sâm như trước nữa. Rất hiển nhiên, nhất định là có liên quan đến việc đông người. Bất kể có phải hay không, từ bây giờ chúng ta phải tránh xa đám đông. Đúng lúc này, một toán ngựa cũng vượt qua bên cạnh bốn người, từ quan đạo đi về phía phủ thành. Mà ngay khi toán ngựa này đến gần, cả bốn người quả thực đều cảm thấy cảm giác rình rập âm sâm đó lại một lần nữa trồi lên, mà theo việc toán ngựa đi xa, cảm giác này lại một lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Đến đây, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, đội vàng đi về hướng tránh xa phủ thành. Đi ít nhất hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người mới dừng chân nghỉ ngơi ở một bìa rừng bên đường, nhìn một trạm dịch cách đó không xa, Hứa Vinh Vũ liền hỏi đại sư, trên đời này thực sự có quái gì sao? Nô tỷ phu lập tức cắt lời, ngựa khí cộng với nội dung lời nói này, hệt như mấy vị đại gia giàu có trong phim Hồng Kông đang hỏi mấy tên giang hồ lừa đảo vậy. Nô tỷ phu liền nghiêm sắc mặt nói sự thật chính là thực sự có những thứ đó, chẳng qua là ngày thường chúng ẩn nấp đi thôi. Đương nhiên, cũng có thể là vấn đề của chúng ta rốt cuộc là khác biệt với các ngươi. Á Mã Đại và Từ Thi Lan lúc này đều đang trầm tư, Á Mã Đại liền nói khả năng phòng ngự của những thứ đó thế nào? Có thể chống đỡ tên lửa không? Vũ khí đợi lạt mạ thì sao? Vũ khí siêu tử tính thì sao? Nô tỷ phu cạn lời mấy giây, lúc này mới nói không phải, ngươi định đi đâu tìm mấy loại vũ khí này? Á Mã Đại liền nghiêm túc nói ta biết một số kỹ năng lắp ráp vũ khí đơn giản, nhưng cần sắt thép, linh kiện, nguồn năng lượng. Nếu thực sự không được, cũng có thể làm đơn giản hơn, cơ quan, cạm bẫy, cải tạo vũ khí lạnh tầm xa ta cũng sở trường, đồng thời ta cũng có tâm đắc về chiến đấu trận địa, chiến đấu phòng ngự, cải tạo bệ phóng vũ khí. Nô tỷ phu tiếp tục cạn lời, nhưng trong lòng hắn lại nghiêm túc suy tính. Lúc này Từ Thi Lan hỏi chẳng phải nói 5 ngày đầu là thời kỳ an toàn sao? Tại sao chúng ta lại chạm trán mộng hiểm nhanh như vậy? Nô tỷ phu liền trả lời cũng không phải thời kỳ an toàn là gì, mà là trong 5 ngày đầu mộng hiểm rất khó cảm nhận được vị trí cụ thể của chúng ta, chủ nao ước chừng đã tiến hành một mức độ bảo vệ và can nhiêu nhất định đối với vị trí của chúng ta, trừ khi là đối mặt trực tiếp. Mà chúng ta vừa hay đã đối mặt trực tiếp với một con mộng hiểm rồi. Hứa Vinh Vũ thì không nói, hai người còn lại đều mơ hồ, họ hỏi khi nào thì đối mặt trực tiếp với mộng hiểm. Nô tỷ phu liền sắc mặt u ám nói lúc trước mấy cô gái áo đỏ của Hồng Đăng hội chẳng phải cầm đùa giấy ngày đại thần sao? Lúc đó ta đã nhìn thấy có một hình bóng người mờ ảo vặn vẹo ẩn hiện, nhưng rất nhanh đã bị xua tan, lúc đó không để ý, bây giờ nghĩ lại, hình bóng đó rất có khả năng chính là mộng hiểm, ít nhất là một trong các mộng hiểm, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Á Mã Đại và Từ Thi Lan lúc này mới nhớ ra một chi tiết. Lúc trước họ không nhìn thấy người giấy, là Ngô tỷ phu kéo họ một cái, chạm vào Ngô tỷ phu sau đó mới nhìn thấy. Nói cách khác, linh cảm nhị giai. Á Mã Đại và Từ Thi Lan lộ vẻ suy tư, gần như đồng thanh hỏi. Ngô tỷ phu gật đầu, sắc mặt hắn vẫn đủ ám khó coi, hắn nói hơn nữa các tiền bối từng nhiều lần nhắc nhở ta một câu, đó chính là khi chúng ta nhìn thấy chúng cũng đã nhìn thấy chúng ta. Bây giờ mộng hiểm đã biết rõ chúng ta, vậy thì trong mấy ngày tới sự tấn công chắc chắn sẽ tới, chỉ là không biết con mộng hiểm này cấp bậc gì, là mộng hiểm cấp 1 hay mộng hiểm cấp 2 thôi. Hứa Vinh Vũ vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của ba người, trong đó nhiều từ ngữ hắn căn bản không hiểu, nhưng tiếng Hán chính là điểm tốt ở chỗ đó, có thể nghe lời mà đoán ý, cho nên đại thể cũng hiểu được đôi chút. Hắn lập tức toàn thân dùng mình một cái nói không phải, đại sư, ta chỉ là một món hàng bị các ngươi bắt cóc thôi, 1 vạn lạng bạc trắng tuy nhiều, cha ta chỉ có mình ta là con trai, số tiền này lão có muốn bỏ ra cũng phải bỏ ra, không muốn bỏ ra cũng phải bỏ ra. Cái thứ yêu ma quỷ quái này không phải là cái thân hình nhỏ bé này của ta có thể đối kháng được đâu, đại sư ngài cứ coi ta như một cái rắm, thả ta đi đi. Nô tỷ phu liền hớn hở cười nói ngươi đi đi là được. Nói như vậy, Hứa Vinh Vũ ngược lại không dám bước ra một bước nào, không phải sợ Ngô tỷ phu một trường đánh chết hắn, mà là hắn thực sự sợ hãi cái sự quái đản kinh hoàng lúc trước. Đừng nói người thời đại này phổ biến mê tín, dù là đến thế kỷ 21 nơi Ngô tỷ phu sinh ra và trưởng thành, nếu thực sự có người nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thì bảo đảm cũng bị dọa cho mất nửa cái mạng. Đây không phải vấn đề gan lớn hay không, mà là chỉ cần con người vẫn là sự sống thì sẽ cảm thấy sợ hãi đối với những thứ phi sự sống này. Hứa Vinh Vũ đối với những thứ này tuy có hiếu kỳ, nhưng ngày thường đều là nghe cho vui, người hắn giết cũng không ít, đống xác chết cũng từng ngủ qua, tự nhiên không cảm thấy sẽ có oan hồn báo thù, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến, tận thân cảm nhận, cái đó lập tức khác hẳn, hắn cư nhiên phịch một cái quỳ xuống, trực tiếp dập đầu với Ngô tỷ phu 3 cái, sau đó thấp giọng hạ khí nói đại sư, cầu xin ngài cho ta một lời thật lòng, ta nếu lúc này đi rồi, những thứ đó sẽ tha cho ta, đúng không? Dù sao thứ này là nhắm vào các ngươi, một kẻ vô danh tiểu tốt như ta căn bản không đáng kể, đúng không? Nô tỷ phu liền dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn hắn nói ta cũng không giấu ngươi, nói câu thật lòng, ngại quá, hiện tại ngươi cũng là mục tiêu của thứ đó rồi, nói thế nào nhỉ? Ngươi chắc không nghĩ những thứ đó cũng dựa vào mắt để nhìn đồ vật chứ? Hứa Vinh Vũ lập tức ngây người. Dù hắn không hiểu khoa học, cũng là sự mê tín phong kiến và ngu muội thường thấy ở thời đại này, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng những thứ thần kỳ quái dị đó dựa vào mắt để nhìn đồ vật, cái đó chắc chắn là có tiên gia pháp thuật gì đó, hoặc là sự kinh hoàng của yêu ma quỷ quái để tìm kiếm người sống. Nô tỷ phu liền tiếp tục nói khi chúng ta nhìn thấy chúng, quả thực là nhìn, cũng có thể là cảm nhận, vậy chúng cũng nhìn thấy chúng ta như vậy. Nhưng trong tầm mắt của chúng, trời mới biết chúng ta là thứ gì, có lẽ là thức ăn, hoặc là một số hình ảnh, màu sắc được đánh dấu đặc biệt nào đó, mà ngươi đứng cùng chúng ta, ngươi định đi đánh cược xem nó có phân biệt rõ ràng ngươi hay không sao. Còn một cái nữa, đừng tin mấy lời trong tuồng trèo nói cái gì yêu tinh báo ơn, cái gì bình sinh không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Đó là đang dạy các ngươi làm người tốt, nhưng thực sự gặp ma rồi, ngươi còn đi tin lời nói dối của một con ma. Thế thì ta thực sự khâm phục ngươi. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Vinh Vũ quỳ xuống muốn bỏ chạy, hắn đúng là nhớ lại những thuyết pháp trong tuồng trèo này thật, nhưng nghe đến đây, hắn lại nhớ đến từ quỷ thoại liên thiên, lời nói dối như cội, lập tức đứng ngây tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, Từ Thi Lan hỏi vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phải tránh xa nhân gian, còn phải chịu đựng qua 5 ngày thời gian, đúng không? Nô tỷ phu liền vừa nghĩ vừa nói phải tránh xa con người, bây giờ chúng ta phải thu thập thức ăn. Trạm dịch phía xa kia thấy rồi chứ? Đi mang hết thức ăn bên trong đi, mua cũng được, cướp cũng được, giờ cũng không quản được nhiều thế này nữa, cố gắng hết sức đạt được nhiều thức ăn, sau đó còn phải tìm một nơi ít người, người qua lại cũng ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn là nơi hoang vu hẻo lánh không có gì che chắn, không có kiến trúc. Chúng ta phải bảo tồn thể lực, cũng phải có cơ sở phòng ngự nhất định. Nô tỷ phu nói đến đây cũng đau đầu. Vì nơi như vậy quá hiếm thấy, nơi có kiến trúc cơ bản đều có người, dù là chùa miếu bỏ hoang nơi hoang dã, cũng thường có người đi đường tá túc qua lại, khách buôn cũng tốt, ăn mày cũng tốt, không thể không có hơi người. Đương nhiên, nô tỷ phu nghĩ đến cái gì đó, hắn từ trong một cái túi vải bình thường bên hông lấy ra một cái hải lượng. Cả ba đều mơ hồ nhìn hắn, nô tỷ phu cố nén vẻ xấu hổ nói hải lượng thần kỳ, chúng ta nên đi về đâu mới có thể tìm thấy một nơi vừa có kiến trúc hoàn chỉnh, có thể che gió che mưa, có thể làm cứ điểm phòng ngự, lại ít có người qua lại hoặc đến nơi đó. Hoặc có cách nào có thể tránh tiếp xúc với lượng lớn đám đông không? Cái hải lượng này run rẩy một cái, giọng nữ lẫn lộn tiếng sóng biển từ trong hải lượng phát ra âm thanh nói tránh xa người sống, gần gũi người chết. Nô tỷ phu suýt chút nữa không nhịn được mà bóp nát cái hải lượng này, hắn bị chọc cho cười khẩy nói tốt tốt tốt, nói hay lắm, nghe ngài nói một câu, hơn nghe một câu nói nha. Ta còn biết là phải tránh xa người sống cơ đấy, còn bắt ta gần gũi người chết, gần gũi người chết, gần gũi người chết. Trong não Nô tỷ phu một kia linh quang xẹt qua, hắn lập tức nhìn về phía Hứa Vinh Vũ hỏi cái nơi đưa tiền chuột mà ngươi nói lúc trước là cái gì. Hứa Vinh Vũ nhất thời còn chưa hiểu, hắn thuận miệng nói nghĩa chăng mà. Nô tỷ phu ha ha cười một tiếng, liền nhìn về phía trạm dịch nói đi, đi mua thức ăn, hoặc cướp thức ăn, sau đó chúng ta đến nghĩa trang chịu đựng qua năm ngày này. Chương 19 chương 18 nghĩa trang quỷ ảnh. Nô tỷ phu sớm đã biết linh cảm cao không phải là chuyện tốt gì, bởi vì loại cảm nhận này là hai chiều, không phải chỉ riêng linh cảm hắn cao cảm nhận được những kỳ quỷ đó, tương tự như vậy cũng khiến những kỳ quỷ đó có thể cảm nhận được hắn. Khi hắn thức tỉnh, tiền bối vẫn còn rất nhiều, những tiền bối này thậm chí còn có người của mấy ca trước, họ cũng đạt được rất nhiều thông tin từ những nhân viên bảo trì ở các khu khác. Những thông tin này phần lớn cũng không giữ lại mà nói cho Ngô tỷ phú biết. Theo quy luật mạo hiểm mà một số tiền bối thăm dò và tổng kết được, thông thường mạo hiểm đều là những quái dị đô thị, yêu ma quỷ quái vốn có của thế giới đó, hoặc là những thần linh Phật đã được nhiều người truyền tụng, đều là những khả năng mạo hiểm lớn nhất. Thứ hai, chủng loại mạo hiểm vô cùng nhiều, sở dĩ gọi là mạo hiểm là vì mạo hiểm sẽ chuyên môn nhắm vào những nhân viên bảo trì tiến vào thế giới mộng cảnh, còn những quái dị khác của thế giới mộng cảnh thì không hẳn, thậm chí một số quái dị còn giao lưu, giao dịch với nhân viên bảo trì, hoặc là chuyển thụ sức mạnh gì đó. Thứ ba, sự cảm nhận của mộng hiểm đối với nhân viên bảo trì là siêu tự nhiên, không phải dựa vào mắt hay một số cơ quan để cảm nhận. Dùng lời tổng kết của tiền bối mà nói, trong một hệ thống cảm nhận tầng thứ cao hơn, toàn bộ thế giới là một mảnh tối tăm, chỉ có sự sống mới có ánh sáng. Trong cảm nhận của mộng hiểm, chính là cảm nhận những ánh sáng này. Mà nhân viên bảo trì khi mới tiến vào, ánh sáng của họ dưới sự bảo vệ của chủ nào không khác gì người thường, chỉ có một chút khác biệt nhỏ, cho nên mộng hiểm trong 5 ngày đầu trừ khi đối mặt trực tiếp, nếu không rất khó phát giác ra nhân viên bảo trì. Nhưng một khi vượt quá 5 ngày, ánh sáng của nhân viên bảo trì sẽ càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi tất cả mộng hiểm trong thế giới này đều có thể cảm nhận được mới thôi. Hơn nữa loại cảm nhận này là hai chiều, linh cảm càng cao, cũng có nghĩa là ánh sáng trong bóng tối càng sáng, ngươi có thể nhìn thấy mộng hiểm tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ngươi. Cuối cùng, loại ánh sáng này chỉ là một cách mô tả đại thể, mộng hiểm sẽ không tỉ mỉ phân biệt sự khác nhau giữa nhân viên bảo trì và cư dân bản địa của thế giới mộng cảnh, hơn nữa mộng hiểm phần lớn cũng là một loại thứ gì đó vô tri vô thức, chỉ có một phần rất nhỏ trong đó mới có cái gọi là bản ngã. Trong nhiều trường hợp mà tiền bối mô tả, việc mộng hiểm giết sạch nhân viên bảo trì cùng với những cư dân bản địa thế giới mộng cảnh xung quanh họ là chuyện thường thấy. Cho nên Ngô tỷ phụ thực sự không có lừa gạt Hứa Vinh Vũ, hiện tại Hứa Vinh Vũ chỉ có đi theo họ mới có đường sống, tuy rằng đường sống này cũng không lớn, dù sao họ chỉ cần chịu đựng qua 5 ngày là được, còn Hứa Vinh Vũ thì chỉ có thể mãi mãi ở lại thế giới này, đây thực chất là chuyện vô giải. Nhưng ít nhất trong vòng 5 ngày, Hứa Vinh Vũ quả thực là có thể nhờ vào họ mà sống sót qua được. Thức ăn trong trạm dịch còn khá nhiều, tuy đều là một số gạo mì rau xanh củ cải, mấy miếng thịt lạc cũ, cá khô gì đó, nhưng với tư cách là trạm dịch chính thức, cũng cần tiếp đãi một số lại viên chính thức, hơn nữa hiện tại nhà Thanh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn còn sự thống trị hiệu quả, loại trạm dịch ngoài phủ thành này quả thực có đủ lượng lương thực dự trữ. Nô tỷ phu có tiền, mấy trăm lạng bạc đủ để mua rất nhiều thức ăn rồi, sau đó hắn còn mua một chiếc xe bản kéo chở hàng và một con lừa nhỏ, vì là mua chung, cũng không có cướp bóc gì, tên tiểu lại ở trạm dịch này nhận được bạc, làm tổn công một chút, béo túi riêng một chút, cũng sẽ không nói năng bừa bãi. Bốn người liền đánh lừa nhỏ đi về hướng nghĩa trang. Suốt dọc đường Hứa Vinh Vũ thất hồn lạc phách, cái vẻ lanh lợi lúc trước hoàn toàn không thấy đâu nữa, ngược lại hai người mới là Á Mã Đại và Từ Thi Lan sắc mặt khôi phục bình thường, dọc đường thậm chí còn bắt đầu nói cười cười. Nô tỷ phù đối với hai người mới này thực sự là nhìn bằng con mắt khác nha, trận chiến trên gạ cũng vậy, Á Mã Đại chiến lược nổ biểu, tâm thái cũng kinh người, còn Từ Thi Lan nhìn vẻ mặt lẳng lơ, tâm thái này cũng thực sự không tồi. Đừng tưởng rằng loại kinh hoàng siêu tự nhiên quái đản này rất nhẹ nhàng, kể chuyện nghe chuyện thì không sao, thực sự gặp phải trong hiện thực rồi, một số người thậm chí có thể bị dọa cho chết tươi. Tên Hứa Vinh Vũ này bị Ngô tỷ phủ tóm được, sống chết nằm trong tay người khác, vẫn có thể nói cười vui vẻ đòi ăn thịt, đòi uống rượu, nhưng gặp phải cái liếc nhìn quái đản đó, giờ tâm thái đều bắt đầu sụp đổ, đây mới thực sự là trạng thái bình thường. Ngô tỷ phủ liền nói với hai người mới xem ra tinh lực của các ngươi trước khi làm nhân viên bảo trì rất kinh người nha. Á Mã Đại và Từ Thi Lan đều hơi ngẩn ra, Á Mã Đại liền ha ha đại cười nói quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết, hoặc theo lời ngươi nói là sống không bằng chết, nhưng thú sinh hóa của chiến tranh thế giới thứ ba cũng có hiệu quả tương tự. Ngươi không biết đâu, chiến hữu chết dưới tay ta không có 100 thì cũng có 80. Đây không phải là bắn vào lưng họ, mà là họ rơi vào trong đám thu sinh hóa đặc thù, bị cải tạo, bị ký sinh, bị biến dị. Thê thảm nhất một lần, đầu của hơn 20 chiến hữu bị khảm trên lớp vỏ ngoài của thú sinh hóa, họ đều vẫn đang thảm thiết kêu la, vẫn chưa chết hẳn, nhưng một mắt của họ lại có thể phun ra súng máy, loại tàn khốc này thấy nhiều rồi, những quái đản quỷ dị này cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Từ Thi Lan cũng mỉm cười nói chiến tranh thế giới thứ tư thì không nói rồi, hệ mặt trời sau chiến tranh trừ mặt trời ra, những thứ khác đều biến thành tinh vân mảnh vụn, dù là trước khi chiến tranh thế giới thứ tư bùng nổ, 13 công ty công nghệ kỳ điểm, còn có một số hắc công nghệ đáng nghi, mặt tối của tầng lớp cao chính phủ, cùng với một số quái đản kỳ dị mà ngay cả ta cũng chỉ là nghe nói, tạo ra kinh hoàng cũng sẽ không kém những thứ này bao nhiêu đâu. Nô tỷ phù lắc đầu, chỉ có thể cảm thán đúng là người tiên. Mọi người cứ thế vừa nói vừa đi, liền thấy phía trước quan đạo xuất hiện một con đường đất, Hứa Vinh Vũ coi như thông thuộc địa hình địa lý nơi này, một tên mã phỉ không quen thuộc những thứ này, thì tùy tiện liền bị quan binh vây quét rồi, hoặc là muốn cướp bóc thương đội gì đó, ước chừng ngay cả ăn cất cũng không kịp nóng hổi. Liền thấy Hứa Vinh Vũ dẫn mọi người đi lên con đường đất này, có lẽ là để xua tan sự sợ hãi và bất an trong lòng. Hắn liền tìm chuyện nói ở xung quanh phủ thành này tổng cộng có 3 nơi nghĩa trang, trong đó một nơi đã bị thiêu hủy vào 2 năm trước, hiện tại còn lại 2 nơi. Nơi chúng ta đi tới này gọi là Y Y Giang nghĩa trang, vốn dĩ là. Á Mã Đại liền hỏi vậy nên, nghĩa trang là cái gì? Nơi chất đống người chết. Hứa Vinh Vũ tùy miệng nói, sau đó hắn ngược lại, ước chừng nghĩ tiếp theo còn phải cùng những người này đối mặt với cái kinh hoàng quái gì đó, hắn liền giải thích người Hoa Hạ chúng ta khác với lũ man gì các người, chúng ta giảng cứu một cái lá dụng về tội, thân thể tóc da là của cha mẹ cho, dù có chết cũng muốn bay về cố hương. Điểm này lũ di địch cầm thú các ngươi tự nhiên không hiểu, nhưng mà thiên hạ này rộng lớn như vậy, lại có mấy người có cái thân gia này có thể sau khi chết quay về quê hương. Đa phần xác chết đều bị thú dữ tha đi mất ở nơi hoang dã rồi, cho nên mới có cái nghĩa trang này có thể cất giữ hài cốt của họ, đợi đến khi hậu nhân của họ đến để đưa linh cứu về quê, lá dụng về tội. Đồng thời ấy à, cái nghĩa trang này còn có thể để cho những họ hàng xa phá sản ngoài năm đời của các gia đình giàu có một nơi dung thân, không đến mức biến thành kẻ loạn thế. Từ Thi Lan trầm tư nói cho nên đây là nơi dừng xác, nhưng cũng sẽ có người sống. Hứa Vinh Vũ nói nghĩa trang ở những nơi khác đa phần có người sống, nhưng cái ý nghĩa ra nghĩa trang này thì không còn nữa, họ. Hứa Vinh Vũ lắc đầu. Lúc này Á Mã Đại đột nhiên nói tỷ phủ, không sao chứ. Người chết có gây ra quái đản hay mộng hiểm không? Nô tỷ phủ có chút cả lời, hắn nói hay là gọi ta là Nô đi, còn về việc lượng lớn người chết có gây ra quái dị quái đản gì không? Rất có khả năng, nhưng đây dù sao cũng là cơ chuẩn hiện thực 0.9, sai lệch với thế giới hiện thực rất nhỏ, ít nhất trong những thế giới mộng cảnh cơ chuẩn hiện thực 0.9 mà ta từng trải qua, vẫn chưa gặp phải quái dị nào ngoài mộng hiểm. Á Mã Đại hiểu ra gật đầu. Mọi người cứ thế men theo con đường nhỏ tiếp tục đi tới, đi được nửa buổi, ở phía trước lờ mờ nhìn thấy một cụm kiến trúc bằng gỗ. Đông nhiên đúng lúc này, nô tỷ phụ khựng bước chân, đứng định vị tại chỗ không hề cử động. Á Mã Đại là người phản ứng nhanh nhất, hắn là cựu binh chiến tranh thế giới thứ 3, không có loại cảnh giác này thì sớm đã chết rồi. Sau khi Ngô tỷ phụ dừng lại chưa đầy một giây, hắn đã lập tức chắn ở phía sau lưng Ngô tỷ phụ, cùng hắn đứng tựa lưng vào nhau. Phản ứng của Từ Thi Lan chậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ mất hơn một giây một chút, lập tức đứng ở bên cạnh hai người đàn ông, tạo thành thế chất kiêng. Ngược lại Hứa Vinh Vũ là mã phỉ đang đánh lừa nhỏ lại đi tiếp ít nhất 5-6 mét nữa, lúc này mới kinh hãi, sau đó cái gì cũng không quản không màng, gần như là lăn lê bò lết chạy đến bên cạnh ba người, vẻ mặt kinh hãi nhìn xung quanh. Đợi 5-6 giây, xung quanh không có chút động tĩnh nào, cả ba đều nghi hoặc lên, Á Mã Đại hỏi có thứ gì sao? Nô tỷ phù im lặng một lát, vẫn đưa tay chạm qua da của mấy người, hắn muốn thử xem có thể chia sẻ linh cảm của mình cho họ hay không. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với Nô tỷ phù, cả ba đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau đó họ nhìn thấy ở sau một hàng rừng cây hướng về phía nghĩa trang, thấp thoáng có bóng người. Dù là hiện tại dưới thanh thiên bạch nhật, những bóng người này cũng tồn tại. Đây không phải là loại nghi tâm sinh ám quỷ, mà là thực sự là những bóng hình người phi nhân loại bán trong suốt, mỗi cái đều thiếu tay cụt chân, còn có một số hiện ra dáng vẻ bán tối giữa, cái này tuyệt đối sẽ không khiến người ta nhìn lầm là nhân loại. Hứa Vinh Vũ chân nhũn ra liền quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy như cái gì đó, còn hai người khác thì thân thể cứng đờ một chút, nhưng vẫn giữ trạng thái đề phòng. Còn Ngô tỷ phụ thì trái lại bất ổn, khí huyết trên người lưu chuyển, cả người giống như một con mãnh hổ đang ngồi xổm, chỉ có sự khát máu, điên cuồng. Cùng với chiến ý đây có lẽ chính là nghệ cao nhân đảm đại, người tài cao thì gan lớn, nô tỷ phụ không cảm thấy mình trời sinh đã là dũng sĩ, hắn trước đây tự nhiên cũng sợ những thứ siêu tự nhiên này, nhưng hiện tại đã thành quốc thuật bậc cám kình, lại có hổ ma công nắm giữ ở mức xuất thần nhập hóa, hắn hiện tại thực sự là không sợ những du. Hôn giáp vì này, thậm chí ngay cả những người giấy lúc trước cũng chỉ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, chứ không phải là sợ hãi. Đương nhiên, cái này ước chừng cũng có quan hệ với đặc tính của quốc thuật. Tu luyện quốc thuật bản thân nó có thể rèn luyện đảm phách, gan dạng, dù là loại người nhu nhược vô năng, chỉ cần có thể kiên trì tu luyện quốc thuật trong thời gian dài, cũng có thể trở nên đạm phách cương cường, kiên nghị bất khuất. Mà theo việc hắn vận hành khí huyết, tạp niệm ma niệm của hổ ma công nảy sinh, đồng thời có một luồng linh quang không mê chấn áp tất cả, mà khí huyết thân thể hắn cuộn trào, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng lên, đứng xung quanh hắn đều có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt lưu yêu đất cuộn trào. Theo sự thay đổi như vậy, những quỷ ảnh cách đó hơn 20 mét cư nhiên có chút dao động, sau đó liền dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Đợi ít nhất hơn 10 giây, Hứa Vinh Vũ mới thở hắt ra từng ngụm lớn, hai người còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. A Mã Đại lập tức hỏi nhiều thứ quỷ quái như vậy, chúng ta còn muốn đi vào sao? Nô tỷ phù liền nhìn về phía kiến trúc nghĩa trang đằng xa nói đi vào, tại sao không đi vào? Những thứ này đều là người chết, ngược lại sẽ không bị mộng hiểm biến hóa. Ở cùng với chúng, tổng còn tốt hơn là ở cùng với một đống người sống sẵn sàng biến thành người giấy bất cứ lúc nào chứ. Đi, chúng ta vào nghĩa trang. Ba người tuy không nói ra được có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến cái thành đầy người giấy nhìn thấy lúc trước, so sánh hai bên, những quỷ ảnh này mang lại cảm giác cho họ còn kém xa cái sự quái đản kinh hoàng của người giấy đó, lúc này cũng đành chịu thôi. Liền theo Ngô tỷ phụ cùng đi về phía nghĩa trang đó.